Đàm Phi, Hàn Bách Xuyên phản ứng cũng rất chân thực, cũng không giống giả. Trần Khổ cao mày, trần chờ nói, Mạc Trần cái thứ nhất ra sân. Chờ hắn biểu diễn xong, người xem có thể hay không đối đằng sau những tuyển thủ khác biểu diễn mất đi chờ mong. Tỷ lệ người xem ngược lại sẽ hạ xuống. Hắn cái này nói chuyện, Đàm Phi chờ người nụ cười trên mặt cũng trệ ở. Mấy người vô ý thức nhìn về phía Dương Kỳ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Dương Kỳ kỳ quái. Địch Vĩ lanh mồm lanh miệng, Kỳ ca. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy bốn mắt nói có đạo lý sao? Dương Kỳ xem bọn hắn lo lắng biểu lộ, tùy ý cười một tiếng, hiện đang lo lắng hữu dụng không? Đến chúng ta ra sân thời điểm hảo hảo biểu diễn, làm tốt chúng ta phần này là được rồi, tỷ lệ người xem hoặc là đạt được, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu đi. Chương 137, quy tắc mới. Mặc Trần biểu diễn kết thúc, Khương Đường cùng Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trở lại sân khấu, một trái một phải đứng tại Mặc Trần hai bên. Khương Đường một vừa sửa sang lại cà vạt, một bên cười mỉm hỏi, Dĩnh Nhi. Khoảng cách gần đứng ở bên cạnh nghe Mặc Trần ca hát cảm giác thế nào? Được không? Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh, bao quát Mặc Trần, mang theo thận trọng ý cười. Không thế nào tốt. Triệu Lệ Dĩnh trả lời vượt quá mọi người đoán trước, Mặc Trần có chút xấu hổ, Khương Đường chỉnh lý cà vạt tay dừng lại. Ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh. Ai? Dĩnh Nhi. Trước ngươi không phải nói ngươi hôm nay là đến cho ta chống đỡ chàng từ sao? Ngươi xác định ngươi hôm nay không phải đến phá. Mạc Trần tiểu đứng bên cạnh ngươi ngươi nói lời này, nhường Mạc Trần làm sao chịu nổi? Ta ăn ngay nói thật gì? Cái này trên võ đài không thể nói thật không? Triệu Lệ Dĩnh thuận miệng liền đến, thái độ của nàng làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Mạc Trần kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua nàng, thần sắc tương đương xấu hổ. Ngay tại mọi người cũng không biết làm như thế nào phản ứng thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh cười khúc khích. Dĩ dỏm mà nói, hì hì. Các ngươi bị lừa rồi a? Khương Đường ca ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Mạc Trần. Ngươi sẽ không khóc lên a? Ha ha. Mạc Trần nhẹ nhàng thở ra, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi, Khương Đường cũng là như thế. Dĩ nhi. Ngươi đứng đắn một chút được hay không? Nói như ngươi vậy, người khác ta không biết, dù sao ta rất mệt mỏi a. Có thể ta thực sự nói thật nha. Đứng tại sân khấu khía cạnh nhìn không thấy Mạc Trần xuất khí nho nhã chính diện, cảm giác thật không thế nào thật sao. Tiếng ca dễ nghe như vậy, không nhìn thấy hắn ngay mặt là bao lớn tiếc nuối ngươi không biết sao. Trên khán đài rốt cục tuân ra một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Trên võ đài, Mạc Trần sắc bị chơi hỏng, Khương Đường hai vai một đổ, thần sắc tương đương bất đắc dĩ quay đầu nhìn qua dí dỏm đáng yêu Triệu Lệ Dĩnh, im lặng biểu lộ lại chọc cười rất nhiều người. Tốt a tốt a. Dĩnh Nhi. Ngươi thắng. Được rồi. Ta không nói chuyện với ngươi, đến. Mạc Trần, hai chúng ta tâm sự, đừng phản ứng nàng. Ta xem Dĩnh Nhi hôm nay thứ một ngày lên chúng ta tiết mục nàng một mực nằm ở trong hưng phấn, chơi cái không xong, ta chơi không lại nàng, hai ta không mang theo nàng chơi hảo hay không hảo. Khương Đường hờn dỗi giống như dáng vẻ, lại chọc cười không ít người, trên khán đài một chút ồn ào người xem lớn tiếng gọi tốt, Triệu Lệ Dĩnh lập tức đứng ra kháng nghị. Cái này không được cái này không được. Khương Đường ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Các ngươi hai cái đại nam nhân khi dễ ta một cái tiểu nữ sinh. Coi như ngươi có ý tốt, Mạc Trần hắn có ý tốt sao? Mạc Trần ngươi nói đúng a? Mạc Trần bất đắc dĩ nhìn xem cái này hai sinh động, đấu võ mồm người chủ trì, hé miệng khẽ gật đầu, nói, Dĩnh Nhi tỷ, hạ thủ lưu tình, ta đầu hàng được hay không? Truy, en của tui nét. Trên võ đài hai cái người chủ trì một phen nói chêm chọc cười, đem sân khấu bầu không khí sinh động về sau. Dĩnh Nhi giơ tay lên bên trong nhắc tuồng tạp, thì thầm, tốt. Ta đã chơi không sai biệt lắm, cái kia mọi người liền bắt đầu cho Mạc Trần vừa rồi biểu diễn chấm điểm đi. Chúng ta quy tắc mới là tất cả cho điểm, đến từ hiện trường 1.000 tên người xem cùng trước máy truyền hình dùng di động chấm điểm trước 5.000 tên nhiệt tâm người xem. Hiện trường người xem, Mạc Trần cùng bên trong phòng hóa trang một đám còn không có kịp phản ứng, Khương Đường tiểu đứng ra nói, bởi vì chúng ta bây giờ không phải là trận chung kết, không phải sờ trễ ảm. Cho nên trước máy truyền hình 5.000 tên người xem cho điểm tạm thời là không cách nào thống kê, cho nên, chúng ta quy tắc mới là. Triệu Lệ Dĩnh nối liền, hiện trường 1.000 tên người xem cho điểm cùng tiết mục truyền ra về sau, trước máy truyền hình, trước 5.000 tên dùng di động chấm điểm nhiệt tâm người xem cho điểm đơn độc tính toán. Cuối cùng, chúng ta hội, sẽ, bài xuất 2 phần bài danh sách. Một phần hiện trường người xem cho điểm danh sách cùng trước máy truyền hình người xem cho điểm danh sách. 2 phần cho điểm danh sách hội, sẽ. Có gì hữu dụng đâu. Chúng ta dưới kỳ tiết mục công bố. Ha ha. Đúng. Chúng ta dưới kỳ tiết mục công bố. Khương Đường phối hợp với làm ra một bộ thần bí biểu lộ, xem mọi người hận không thể xông lên sân khấu quất hắn. Hiện trường người xem cùng bên trong phòng hóa trang đám tuyển thủ lập tức nghị luận lên, nhưng quy tắc mới đã ra khỏi. Mặc kệ là ưa thích vẫn còn bất mãn, cũng không ảnh hưởng được sân khấu hiện trường cho điểm. Tại Khương Đường một tiếng tuyên bố cho điểm bắt đầu, hiện trường 1.000 tên người xem lập tức giơ tay lên bên chấm điểm khí, nhao nhao cho Mạc Trần vừa rồi biểu diễn chấm điểm. Không khí hiện trường khẩn trương. Từng cái bên trong phòng hóa trang bầu không khí cũng có khẩn trương. Hát ảnh dàn nhạc bên trong phòng hóa trang, một nữ tam nam. Vóc dáng lùn nhất nam tử quay đầu hỏi bà tên đồng đội, các ngươi nói, cái này quy tắc mới đối với chúng ta là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tết tóc đuôi ngựa bím tóc cao gầy nam tử cười khổ, đương nhiên là chuyện xấu. Có được không? Chúng ta trước hai trận cho điểm đã so ra kèm cái kia mấy tổ cường lực tuyển thủ, lại lộng một cái bên ngoài sân người xem cho điểm, chúng ta đằng sau lại không có công ty duy trì, bằng vào chiếc máy truyền hình người xem từ lúc phân, có hay không 5.000 tên người xem cho chúng ta chấm điểm cũng không biết đâu. Còn trông cậy vào có thể cao bao nhiêu điểm số. Khỏe mạnh nhất quần bò nam tử, cũng thở dài, đúng vậy a. Phương Phương. Nếu không chúng ta quay đầu tiểu giống như phi tường đĩa nhạc ký kết a. Mọi người hiện tại còn không hiểu hôm qua phi tường đĩa nhạc cái kia người nói với chúng ta lời kia có ý tứ gì sao. Hắn nói phía sau tranh tài, không có ký kết công ty tuyển thủ khẳng định lấy không được điểm cao, xem ra hắn là sớm biết quy tắc mới. Phương Phương, hát ảnh dàn nhạc duy nhất nữ tử, cũng là dàn nhạc chủ sướng. Là một tên gầy gò cao gầy kính mắt nương, thật dài mặt trái xoan, tay dài chân dài eo cũng dài, trên người nàng giống như chỗ nào đều dài hơn, trước không gặp lồi, sau không gặp kiểu. Ấn lý thuyết hẳn là không cái gì nữ nhân vị, nhưng kỳ lạ chính là trên người nàng nữ nhân vị rất đậm. Thật dài hai đầu mày liễu, dài mà ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, mỏng mà dáng dấp môi đỏ, đen bóng áo choàng dài. Mái nước lam cao bồi bảy phân quần, lam cuối màu trắng chấm tròn tay áo dài áo sơ mi. Hai mắt dài lại lớn, hắc giống như ngọc, bạch thấy đáy. Một ngụm khiết trắng như ngọc hàm răng. Thon dài trắng non cái cổ. Nhìn qua nhanh chóng, nhẹ nhàng khoan khoái cùng tài trí cùng tồn tại. Hoàn mỹ văn nghệ nữ thanh niên hình tượng. Kỳ thật nàng ở phía trước hai trận đấu bên trong biểu hiện cũng rất mắt sáng, bào vương vô cùng, thanh âm trong trẻo thấu triệt, giọng thấp quanh đi của lại, cao âm to do cao vút, ngón giọng không có thể bắt bẻ. Nhưng có lẽ là nàng mỹ nhất thời còn không có bị hiện trường đại bộ phận người xem thưởng thức được, có lẽ là nàng cao âm lúc thanh âm quá cao vút sắc nhọn, cũng có thể là nàng ca hát ngữ quá nhanh, bọn hắn dàn nhạc phía trước hát 2 ca từ cũng tương đương quái dị, tóm lại, phía trước hai trận đấu bọn hắn điểm số cũng không hàng đầu. Nhưng dù vậy, phía trước hai trận bọn hắn điểm số cũng đều xếp tại 10 hàng đầu. Hôm nay Dương Kỳ bọn hắn tại phòng hóa trang trên TV nhìn thấy cái kia phần bài danh sách, hát ảnh dàn nhạc danh liệt thứ 8. Trước hát xong hôm nay lại nói. Phương Phương mở miệng. Nàng cái này nói chuyện, ba cái nam đồng đội thái độ lập tức liền đi theo thay đổi. Dáng lùn nam sinh nói, đúng. Chúng ta hôm nay ca là chúng ta tốt nhất một. Cũng có thể nhường rất nhiều người xem ưa thích. Bím tóc đuôi ngựa nam sinh cũng nói, ừm, hôm nay tâm hoài quỷ thai, ta cũng rất có lòng tin. Khỏe mạnh nam sinh, vậy trước tiên hát xong hôm nay. Chương 138, tranh tài đang tiến hành. Cầm tâm phòng hóa trang, trông thấy trên TV người chủ trì tuyên bố quy tắc mới, cầm tâm mỉm cười, trên người có chút ngựa ra sau. E tiểu nói, thất bảo thiên sứ phòng hóa trang. Bảy cái nữ sinh cũng mặt lộ vẻ tiêu dung, bên trong một cái nói, những cái kia không có ký kết công ty, có thể sớm phán định ra cục. Hòa Liên Hoa dàn nhạc phòng hóa trang. Đan Liên Thành mỉm cười uống trà, tướng ngũ đoàn nam sinh thích ý điều chỉnh tư thế ngồi, cười nói, lần này cạnh tranh nhỏ hơn nhiều. Một nhiều hơn phân nửa không có tư cách cùng chúng ta cạnh tranh A. Cơn lốc nhỏ dàn nhạc phòng hóa trang. Ba cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiểu tụy tiểu nam sinh cũng sắc mặt phức tạp, ba người nhìn nhau, một người khỏe miệng đắng chát, một người phiền não nắm lấy đầu. Chủ sướng nam sinh trầm mặc một lát, an ủi hai người, chúng ta trả giá là đáng giá. Các ngươi đừng như vậy. Mọi người không phải đều nói tất cả minh tinh đều là như thế tới sao? Diễn kịch tốt, ngón giọng tốt, xinh đẹp anh Tuấn, trong vòng thiếu sao? Nhưng vì cái gì nhiều như vậy có thực lực mỹ nữ xuất ca cũng đỏ không được, chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người đỏ lên. Cho nên, chúng ta nếu như muốn đỏ, sớm tối cần trải qua những này, cũng nhìn thoáng chút đi. Mộng nhạc đội phòng hóa trang. Địch Vĩ, a, cái này quy tắc mới có ý tứ a. Thế mà lại có hai phần bài danh sách, ai? Các người nói chuyển ra sau trước máy truyền hình 5.000 tên người xem bình phân có phải hay không công bằng, chân thực một chút. Dù sao, hiện trường này 1.000 tên người xem là thế nào tuyển tiến đến, chúng ta không ai nói rõ được, cho nên cho điểm không nhất định hoàn toàn chân thật, các ngươi nói sao? Chân khổ, ngươi nói có đạo lý. Đàm Phi cùng Hoàng Đản cũng mỉm cười đồng ý. Dương Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mọi người nói có chút đạo lý. Đúng lúc này, trên TV hiện trường người xem cho điểm kết thúc, Mặc Trần cuộc biểu diễn này điểm số đi ra, sân khấu phía sau trên màn hình lớn không ngừng khiêu động số lượng dừng lại, 91.7. Mẹ nó! Tiểu tử này điểm số cao như vậy, lần này đệ nhất sẽ không lại là hắn A. Địch Vi kinh ngạc chỉ vào trên TV điểm số, nghẹn ngào kêu lên. Đàm Phi cũng nhướng mày, có hay không khoa trương? Hoàng Đan thì nói, cũng không tính ngoài ý muốn đi. Mặc Trần vừa rồi cái này buổi chiều ánh nắng sắc thực khối lượng thượng giai, so với hắn trước hai trận tuyển ca cũng tốt một chút, hát cũng tốt. Dương Kỳ cùng Trần Khổ hoàn toàn như trước đây không có bày tỏ ý kiến. Nhưng Trần Khổ lông mày cũng nhíu, Dương Kỳ hơi hơi hí mắt. Mặc Trần hạ tràng về sau, một tên dáng người gợi cảm, mặc bikini mỹ diệu nữ lang lại đẩy ra trước kia tiểu đẩy xe. Khương Đường, Dĩnh Nhi. Ngươi lần này hảo hảo tạp A. Đừng lại đem lên một trận Á quân ném ra đến rồi. Ngươi nếu là lại làm như vậy, coi như ta có thể tha thứ ngươi, Hàn Đạo cũng không cách nào tha thứ ngươi. Trên khán đài tiếng cười một mảnh, Dĩnh Nhi lườm hắn một cái, tiến lên cầm lấy tiểu đẩy xe lên kim sắt truy nhỏ, quay đầu liếc xem Khương Đường, bĩu môi nói, Khương Đường ca. Ngươi chớ có xấu mồm được hay không? Ngươi nói như vậy ta hội, sẽ, có bóng ma tâm lý. Vậy ngươi tạp A. Khương Đường kích thích nàng. Dĩnh Nhi, ngươi cho rằng ta không dám. Khương Đường hai tay ôm ngực, ánh mắt hoài nghi đối nàng. Dĩnh Nhi bị kích thích, giơ tay một truy tiểu nện ở màu đỏ tím viên kia trứng màu bên trên, răng rác một tiếng, trứng màu vỡ vụn, mới vừa rồi còn vững vàng đứng chỗ ấy Khương Đường lập tức một cái bước nhanh về phía trước từ nát trứng màu bên trong lấy ra tấm thẻ màu trắng. Trước tiên cầm lấy tấm thẻ nhìn thoáng qua phía trên tự. Sau khi xem xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Dĩnh Nhi. Xem Dĩnh Nhi khuôn mặt tươi cười tiếu dung một chút xíu mất tự nhiên biến mất, ánh mắt dần dần trở nên hồ nghi. Hiện trường ngàn tên người xem cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm, thính phòng đằng sau đứng yên đạo diễn Hàn Bách Xuyên không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, cùng Hàn Bách Xuyên đứng cùng nhau mấy tên nhân viên công tác cũng từng cái sắc mặt cổ quái. Chín phòng tất cả bên trong phòng hóa trang, chúng tuyển thủ cũng sắc mặt khác nhau. Không thể nào. Thật chẳng lẽ bị Khương Đường nói chúng rồi? Dạ. Khương Đường khẳng định là cố ý đùa Dĩnh Nhi. Ha ha. Dĩnh Nhi chơi thật vui. Các ngươi xem đôi mắt ti hí của nàng thần. Ha ha. Đùa chết. Ngươi miệng quạ đen sẽ không nói chúng a. Dĩnh Nhi sắc mặt thấp thỏm đột nhiên cất bước tiến lên, một thanh tử Khương Đường trong tay túm lấy tấm thẻ kia, gom góp trước mắt xem xét, sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Cái đầu nhỏ chậm rãi chuyển hướng thính phòng, nhìn nhìn một ngàn tên trông mong nhìn xem nàng người xem, lại cười khổ nhìn về phía thính phòng phía sau Hàn Bách Xuyên, vẻ mặt cầu xin nói, Hàn Đạo. Chép xong tiết mục sau ta đi mua sổ số, nếu như trúng thưởng, ta nhất định mời ngươi ăn cơm phân ngươi một nửa tiền thưởng. Ngươi có thể tha thứ ta sao Hàn Đạo? Hiện trường xuất cười vang, rất nhiều người quay đầu đi xem phía sau đạo diễn Hàn Bách Xuyên, quay phim màn ảnh hợp thời đẩy trôi qua, thế là tất cả mọi người trông thấy Hàn Bách Xuyên im lặng biểu lộ, nghiêng mắt không nói nhìn qua trên đài Dĩnh Nhi. Hiện trường lần nữa giơ lên một trận lớn nhỏ. Chín phòng, cầm tâm phòng hóa trang cửa bị đẩy ra. Một vị tuổi trẻ nữ nhân viên công tác đối nghe tiếng nhìn đến Cầm Tâm, mỉm cười thông báo, Cầm Tâm. Chuẩn bị xong chưa? Đi theo ta. Đến lượt ngươi ra sân. Phòng hóa trang trên TV, Khương Đường tiến lên vô vô Dĩnh Nhi tiểu bả vai, cười khổ từ trong tay nàng cầm qua tấm thẻ kia, đối màn ảnh lộ ra phía trên văn tự, đồng thời tuyên bố, Dĩnh Nhi. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Ngươi ưa thích tạp ngươi không thích nhất nhan sắc trứng màu, ngươi tiểu tiếp tục tạp ngươi không thích nhất nhan sắc gì. Ngươi làm gì đột nhiên cải biến phong cách tuyển ngươi thích nhất màu đỏ tím đâu? Ngươi muốn cho Hàn Đạo thổ huyết ta? Phía dưới cho mời lên một trận Á quân, Cầm Tâm đăng tràng. Cho mời. Ngay tại Dĩnh Nhi cùng Khương Đường cộng sự khôi hài vui vẻ bầu không khí bên trong, tranh tài một chút xíu tiến hành. Cầm Tâm buồn chàng cầm tới điểm số, 92.4. Lần nữa gây nên hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, chín phòng tất cả bên trong phòng hóa trang những tuyển thủ khác gáp lực tất cả đều tăng gấp bội. Rất nhiều tuyển thủ đã nhanh tuyệt vọng. Đủ loại lời nói cũng có người nói. Cái này còn thế nào so? Mặc Trần cùng Cầm Tâm cũng chín o phân đi lên, lại tới một cái chín o trở lên, chúng ta đều không cần dựng lên. Đây có phải hay không là tiết mục tổ cố ý an bài tốt? Làm sao Dĩnh Nhi hai lần đập không phải Mặc Trần tiểu là Cầm Tâm? Đùa ta đây a? Lại một cái 90 mấy phân. Xong. Lần này chúng ta lại chỉ có thể hạng chót. Cái thứ ba ra sân ngàn vạn không thể là chúng ta a. Mặc Trần cùng Cầm Tâm vừa biểu diễn xong, nếu như chúng ta cái thứ ba bên trên, điểm số khẳng định vô cùng thê thảm. Bồ Tát phù hộ. Có câu nói gọi sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại bên trong phòng hóa trang niệm Bồ Tát phù hộ hùng ưng giàn nhạc, bị tuyển thủ cái thứ ba ra sân, sau cùng cho điểm cũng xác thực như bọn hắn sở liệu, thật vô cùng thê thảm. 59. 3 phân. 60 phân đều không có cầm tới. Kỳ thật bọn hắn hát cũng không có kém như vậy, chỉ là người xem vừa mới nghe xong Mạc Trần cùng Cầm Tâm tỉ mỉ chuẩn bị thượng thừa chi tác, theo sát lấy tiểu nghe bọn hắn cái này đồng dạng tiêu chuẩn tác phẩm, lập tức phân cao thấp, cơ hồ không có một cái nào người xem cho bọn hắn đánh điểm cao. Hát ảnh dàn nhạc cái thứ 7 ra sân. Bọn hắn hôm nay biểu diễn tâm hoài quỷ thai không để cho bọn hắn thất vọng, cũng cho hiện trường người xem mang đến một phần vui mừng ngoài ý muốn. Bài hát này phong cách y nguyên quái dị, nhưng quái dị được cũng rất tốt nghe, cảm giác tiết tấu rất mạnh, phá thành mảnh nhỏ ca từ cơ hồ ai cũng nghe không rõ là có ý gì, nhưng mọi người tiểu là không hiểu cảm thấy êm tai. Kế Mạc Trần cùng Cầm Tâm về sau, trước hai trận tổng hợp bài danh thứ 8 hát ảnh dàn nhạc buồn chàng bạo lệnh, trở thành hôm nay cái thứ 3 điểm số quá 9 ó tuyển thủ. 9 ó 2 phân. Thất Bảo Thiên Sứ đệ nhất một cái ra sân, cuối cùng cầm tới 89. 7 phân, còn kém o 3 phân đạt tới 9 ó 7 cái nữ sinh tại trên võ đài trông thấy cuối cùng điểm số đi ra thời điểm, khuôn mặt tươi cười cũng có chút duy trì không ở, liền lùi lại chàng lúc Tạ Mạc cũng lộ ra sĩ khí sa sút. Thảm nhất chính là cơn lốc nhỏ dàn nhạc, ba cái tiểu nam sinh ở trên đài vừa ca vừa nhảy múa, cuối cùng điểm số cũng chỉ có 78. 6. Điểm số đi ra trong nháy mắt, ba cái tiểu nam sinh trong nháy mắt tiểu đều ngây dại, trong đó tối nhỏ gầy cái đó càng là tại chỗ lệ băng, người chủ trì Khương Đường cùng Dĩnh Nhi tốt an ủi một hồi, mới miễn cưỡng nhường hắn ngừng nước mắt. Chương 139, lên đài. Tiểu đẩy xe lần nữa bị bikini mỹ nữ đẩy lên sân khấu. Chỉ còn ba quả trứng màu. Khương Đường nhìn qua tiểu đẩy xe lên còn sót lại ba quả trứng màu cảm khái, Dĩnh Nhi nhìn cái kia ba quả trứng màu, lại quay đầu nhìn hai mắt thính phòng. Xuất nghi vấn, Khương Đường ca. Ta đột nhiên hiện một vấn đề a. Ngươi có thể cho ta giải đáp một chút không? Vấn đề gì? Lên trận đấu đệ nhất Mạc Trần cùng thứ hai Cầm Tâm cũng đã sớm hát qua, vì cái gì ta xem bên kia rất nhiều người xem càng ngày càng hưng phấn mong đợi đâu. Ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Ta buồn bực đâu. Đều nhanh đem đầu nghĩ phá. Màn ảnh tại nàng cùng Khương Đường trên mặt hơi ngừng, liền chuyển hướng thính phòng, trong màn ảnh. Trên khán đài xác thực có không ít người xem cũng con mắt lóe sáng đang mong đợi, một chút người xem thậm chí nhịn không được đứng người lên. Dĩnh Nhi lời còn chưa dứt, trên khán đài tiểu liên tiếp vang lên một mảnh la lên, Mộng Nhạc đội. Mộng Nhạc đội 3. Nghe thấy được. Đáp án chính là cái này. Khương Đường đối Dĩnh Nhi như mày, hé miệng cười khẽ. Mộng Nhạc đội. Dĩnh Nhi trong mắt nghi hoặc càng đậm, ta nhớ được Mộng Nhạc đội lên một trận không phải tên thứ 3 sao. Vì cái gì tại sao ta cảm giác mọi người so Mạc Trần cùng Cầm Tâm ra sân thời điểm còn muốn chờ mong đâu? Không nghĩ ra. Khương Đường chế nhạo cười nhìn nàng. Đúng. Dĩnh Nhi dùng sức chút đầu. Vậy ngươi khẳng định là không biết trước hai trận tổng hợp cho điểm bài danh Mộng Nhạc đội là quán quân. A, thật sao? Dĩnh Nhi hoài nghi nhìn chằm chằm mỉm cười Khương Đường, lại quay đầu phòng quan sát dưới người xem, trên khán đài tiếng cười, kêu gọi Mộng Nhạc đội ba chữ tiếng gầm càng ngày vượt đại. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta phải hảo hảo đoán một cái, tranh thủ thanh này đem cái này Mộng Nhạc đội mời đi ra. Dĩnh Nhi hứng thú, hít sâu một hơi, đi vào tiểu đẩy xe đi lên cầm lấy kim sắt truy nhỏ nghĩ gõ màu nâu viên kia, truy nhỏ giơ lên, nàng chợt quay đầu nhìn về phía cười tủm tỉm nhìn xem nàng Khương Đường. Không đúng. Người cười như thế cây tặc, khẳng định không phải viên này. Một câu chọc cười Khương Đường. Cũng chọc cười hiện trường rất nhiều người xem, Dĩnh Nhi rất chắc chắn dáng vẻ, đem truy nhỏ chuyển qua màu nâu viên kia trứng màu phía trên. Nâng lên truy nhỏ liền muốn nện xuống, nàng lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Đường. Khương Đường lúc đầu cười tủm tỉm mặt tại nàng nhìn sang lúc, nhãn châu xoay động, lập tức biến thành một bộ dáng vẻ khẩn trương. Quá giả. Ngươi vẻ mặt này trở nên quá giả. Cho nên, khẳng định là ngươi. Giang giác. Bên cạnh viên kia màu vỏ quýt trứng màu ứng thanh mà nát. Kỳ thật ta cũng không biết những này trứng màu bên trong tấm thẻ viết là cái nào tổ tuyển thủ. Khương Đường đắc ý cười ha ha, hiện trường người xem cũng là tiếng cười một mảnh. Trên võ đài Dĩnh Nhi vừa mới nở rộ tiếu dung ngưng kết, quay đầu nhìn hắn, ngươi nói thật chứ? Khương Đường nâng tay phải lên, thề hình dáng, ta lấy nhân cách của ta thể. Dĩnh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, ở mức tử vừa đạp nát màu vỏ quýt trứng màu bên trong lấy ra tấm thẻ màu trắng cầm tới trước mắt xem xét. Thần sắc ngẩn ngơ, lập tức xuất một trận vang dội cười ha ha, cười đến eo cũng cong, cười đến Khương Đường sắc mặt kinh ngạc, đại bộ phận người xem không hiểu ra sao. Dĩnh Nhi tiểu tay vừa lộn. Đem tấm thẻ có chữ viết một mặt sáng hướng camera màn ảnh, tấm thẻ màu trắng lên ba chữ rõ ràng hiện ra, Mộng Nhạc đội. Dĩnh Nhi Khương Đường trần chờ gọi nàng danh tự. Ừm. Dĩnh Nhi hé miệng ngửa đầu rất đắc ý liếc nhìn hắn. Khương Đường, ta cảm thấy ngươi hôm nay là nên đi mua xổ số. Khẳng định. Hôm nay tan tầm ta khẳng định sẽ đi mua. Ngươi đây cứ yên tâm đi. Dĩnh Nhi đắc ý vô rất có bộ ngực quy mô, tiêu ngạo được không được. Hiện trường người xem đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thính phòng phải phía trên một cái chỗ ngồi bên trên, Phan Khiết Du nghe quanh người một làn sóng cao giống như một làn sóng reo hò cùng tiếng vỗ tay, cơ giới cùng đám người đồng dạng vỗ tay, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Được rồi. Nhiệt tình của mọi người cao như thế chướng, như vậy, cho mời Mộng Nhạc đội. Cho mời ba. Khương Đường đột nhiên một bên thân thể, đưa tay hướng sân khấu cửa vào bên kia. Sống động ra sân âm nhạc vang lên, ngũ thải tân phân lấp lóe ánh đèn từ sân khấu cửa vào phun ra. Quần tây dài đen, màu đen quần áo trong Dương Kỳ đi đầu đi ra, làm Dương Kỳ ra sân trong nháy mắt, hiện trường tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay càng lên một bậc thang. Theo sát Dương Kỳ sau lưng ra sân Đàm Phi bọn người đồng dạng quần tây dài đen, nhưng mấy người bọn hắn đều là áo sơ mi trắng, cùng Dương Kỳ hiện ra rõ ràng khác nhau. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh Mộng Nhạc đội lần nữa lên đài. Nhiệt tình của mọi người chư vị cảm nhận được a? Thế nào? Còn hài lòng không? Khương Đường cùng Dĩnh Nhi nên tiếp Dương Kỳ bọn hắn, Khương Đường vừa lên đến tiểu cho Dương Kỳ bọn hắn ném ra ngoài cái vấn đề, Đàm Phi bọn người không có nói tiếp, Dương Kỳ gật gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng hướng dưới đài có chút bái ngỏ ý cảm ơn. Thế là lại là một trận thét lên, trong thời gian đó xen lẫn vài tiếng Dương Kỳ ta yêu ngươi, quá đẹp rồi loại hình tiếng thê. Nguyên lai các ngươi mới là thứ một vòng đấu quán quân nha. Thất kính thất kính. Tới tới tới. Nắm cái chảo nắm cái chảo. Dĩnh Nhi lại đi tới Khôi Hải, một bộ kinh ngạc che miệng dáng vẻ bước nhanh về phía trước, không khỏi chia tay chủ động nắm lên Dương Kỳ rũ xuống chân bên tay phải dùng sức nắm chặt lại, lại nhanh bộ đi theo Đàm Phi bọn hắn nắm tay, trong nháy mắt mang theo một mảnh tiếng cười. Khương Đường không nhìn lấy Dĩnh Nhi làm quái, tay trái khuất tại trước bụng, đệm ở tay phải khuỷu tay xuống, đôi ống nói cùng Dương Kỳ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Dương Kỳ, thật cao hứng lại lần gặp gỡ. Trước giống như mọi người nói các ngươi vòng thứ nhất tổng hợp cho điểm đệ nhất cảm tưởng A. Dĩnh Nhi nghe vậy dừng lại, quay đầu trông lại, hiện trường thanh âm cũng tiểu xuống tới, vừa rồi ra sân âm nhạc và lấp lóe không xác định chùm sáng cũng ngừng. Tất cả ánh mắt cũng tập trung trên người Dương Kỳ. Dương Kỳ hôm nay tạo hình là Tôn Kim dụng tâm cho hắn chế tạo, đơn giản quần áo, quần tây dài đen áo sơ mi đen, phối hợp một chút tiểu sức tô điểm, còn có cái kia gương mặt thanh tú cùng u buồn hai mắt, hình tượng lên so trước hai trận trực tiếp lên cao hai cấp độ. Nghĩ nghĩ, Dương Kỳ tiến lên một bước, đối chi trên kệ ông nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng khẳng định, điểm số đều là mọi người cho nên muốn cảm tạ mọi người. Nói xong hắn lui về nguyên vị, nhìn về phía Khương Đường. Cứ như vậy nhiều. Khương Đường ngoài ý muốn. Dương Kỳ gật đầu. Tốt a, hai trận đấu xuống tới, ta nghĩ mọi người cùng ta cũng đã thành thói quen ngươi tích chữ như vàng. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi hôm nay vì mọi người mang tới ca tên là cái gì? Hoàn mỹ thế giới. Dương Kỳ lại đi đến ông nói bên kia, ngắn gọn trả lời. Hoàn mỹ thế giới. Tên rất dễ nghe. Như vậy, hiện tại sân khấu giao cho các người, mời mọi người cùng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức Mộng Nhạc đội cho chúng ta mang tới hoàn mỹ thế giới. Dĩnh Nhi đột nhiên cất giọng tuyên bố. Thỉnh thưởng thức. Khương Đường tiếp một câu, hai người liền lui hướng sân khấu một bên, phía trên sân khấu tạch 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 âm thanh bên trong, từng chiếc viên đèn sáng khởi, cuối cùng chùm sáng chập chờn hội tụ. Tụ thành một vòng tròn đem Dương Kỳ bọn hắn bao phủ ở bên trong. Hiện trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Dương Kỳ đi đến giá đỡ ông nói đằng sau, có chút túi đầu ấp ủ cảm xúc, Đàm Phi bọn người ai vào chỗ nấy, hoặc ngồi hoặc đứng chuẩn bị kỹ càng bọn hắn nhạc khí. Đương. Làm. Bành. Hai tiếng đàn điện tử trong trẻo âm phù về sau, nhịp trống đánh xuống, dễ nghe êm thai đoạn mở đầu giai điệu trong nháy mắt tiến vào hiện trường rất nhiều trong lòng người, mấy cùng mọi người nhịp tim tiết tấu nhất trí. Chương 140. Ngươi chinh phục ta. Không biết mặt trời lặn mặt trăng lên bao nhiêu cái hạ thu. Không biết ta đã dạng này chạy bao lâu. Ta từ xuất sinh tiểu nhất định cả đời tìm kiếm. Phương xa cái kia hoàn mỹ thế giới thích cùng tự do. Sân khấu như mộng ảo ánh đèn huy sái xuống, Dương Kỳ khẽ túi đầu, nhắm hai mắt hợp lấy giai điệu, hát hưởng bài hát này, đây là một hắn trước kia rất ưa thích một ca. E tiểu thuyết. Giai điệu ưu mỹ, từ khúc ý cảnh tượng giai, không cần cao âm, lại có thể chạm đến nội tâm của người. Cảm nhiễm rất nhiều người cảm xúc. Cùng với tiếng ca, theo ca tử, phảng phất có một cái hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, bốn cái truy đuổi thích cùng tự do người trẻ tuổi trong gió chạy, một bên hướng về phía trước, một bên quay đầu ngoắc kêu gọi sau lưng mỹ nhân đuổi theo cước bộ của hắn, mang nàng cùng một chỗ chạy về phía cái kia tràn ngập thích cùng tự do hoàn mỹ thế giới. Trước kia Dương Kỳ nghe bài hát này thời điểm, trong lòng hắn hoàn mỹ thế giới là cởi tại phàm nhân tiên giới mở mịt vô tung, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Ai cũng không biết nó ở phương nào. Tiên giới tồn có ở đây không? Đó là Dương Kỳ từ nhỏ tu luyện đồng phù thiết quyển bắt đầu, vẫn tồn tại nghi vấn trong lòng, không ai nói cho hắn biết đáp án, ra ra cũng nói tiên giới hư vô mờ mịt. Có thể nói, từ tu hành thứ một ngày khởi, đối tiên giới hoài nghi vẫn tồn tại Dương Kỳ trong lòng, nhiều năm như vậy tu hành, Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn theo đuổi cũng không phải là đắc đạo phi thăng, hắn một mực đang truy cầu cùng thăm dò, chỉ là cảnh giới cao hơn tu vi. Thể nội sinh ra luồng thứ nhất chân khí thời điểm, Dương Kỳ tin tu hành tồn tại. Luyện thành đồng phù thiết quyển tầng thứ nhất thời điểm, hắn muốn biết luyện thành tầng thứ hai sẽ là một bước như thế nào thiên địa, cho nên hắn cố gắng tu hành, đến luyện khí đại viên mãn thời điểm, hắn lại rất nghĩ biết mình có thể hay không luyện thành đồng phù thiết quyển giữa ghi lại kim đan chi cảnh. Tiên giới, trước kia một mực là Dương Kỳ trong suy nghĩ tưởng tượng ra được hoàn mỹ thế giới. Trước kia hắn mỗi lần nghe bài hát này thời điểm, hắn tưởng tượng chính là mình chạy về phía cái kia hoàn mỹ thế giới thời điểm, trở về kêu gọi cùng hắn cùng nhau là Đàm Thanh. Cái kia thời điểm Dương Kỳ nghĩ, nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ chạy về phía tiên giới, thật là hoàn mỹ đến mức nào. Hoàn mỹ trong thế giới, hẳn là có chính mình cùng người mình yêu mến. Nhắm mắt biểu diễn Dương Kỳ toàn thân tản ra an tĩnh khí tức. Cố khí tức này ảnh hưởng đến hiện trường tất cả người xem cùng nhân viên công tác, bao quát sân khấu khía cạnh Khương Đường cùng Dĩnh Nhi. Cũng bao quát 9 phòng tất cả bên trong phòng hóa trang chúng tuyển thủ. Có lẽ là tâm cảnh nguyên nhân, Dương Kỳ tiếng ca luôn có thể đụng chạm đến đáy lòng của người ta. Rất nhiều người đều nghe được vong ngã, thay vào bài hát này ý cảnh giữa, không phân nam nữ. Dĩnh Nhi trên mặt một mực rào rạt tiếu dung trong lúc bất chi bất giác biến mất, kinh ngạc nhìn chính giữa sân khấu túi đầu nhắm mắt biểu diễn Dương Kỳ, cố kêu lại lùn, đơn bạc thân thể, giờ phút này giống như nam châm đồng dạng một mực hấp dẫn lấy cặp mắt của nàng. Khương Đường một mặt cảm khái, hắn so Dĩnh Nhi hiểu rõ hơn Dương Kỳ bọn hắn chi này dàn nhạc, hắn biết mộng nhạc đội trước mắt dự thi 3 ca đều là Dương Kỳ biên soạn, trong mắt hắn, so sánh những tuyển thủ khác, Dương Kỳ tài hoa như trong đêm tối bảo thạch, sáng lòa. Bản gốc hình ca sĩ, luôn luôn để cho người ta tôn kính. Hắn tối cảm khái là Dương Kỳ trước mắt biểu diễn 3 ca, dễ nghe, khúc khúc êm hai, phong cách bất đồng, chính là cũng xuất sắc như vậy, mỗi ca độ hoàn thành cũng cực cao, tuyệt không giống như là một cái giới ca hát người mới viết, hát. Ghi âm đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các loại tiếng nhạc xen lẫn cùng Dương Kỳ biểu diễn, hiện trường rất nhiều người xem cũng không tự giác hai mắt nhắm lại, lặng lặng lắng nghe. Rất nhiều người xem khỏe miệng cũng ngậm lấy nụ cười hài lòng, mộng nhạc đội đăng tràng trước đó, rất nhiều người như vậy chờ mong mộng nhạc đội ra sân, mà bây giờ mộng nhạc đội biểu hiện, Dương Kỳ biểu diễn đều không có để bọn hắn thất vọng. Hoàn toàn như trước đây giữa giọng thấp, nghe không được cao âm âm phủ, không có một cái nào âm phủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng mỗi cái âm phủ đều có thể vớt lên trong bọn họ tâm táo bạo, nhường tâm linh của bọn hắn đạt được gột rửa. Phan Khiết Du không có nhắm mắt. Nàng cũng giống Dĩnh Nhi kinh ngạc nhìn chính giữa sân khấu nhắm mắt biểu diễn Dương Kỳ, nàng cùng Dương Kỳ từ tiểu học tiểu là bạn học cùng lớp, trong trí nhớ của nàng Dương Kỳ cũng không xuất chúng, từ trước đến nay chẳng khác người thường tầm đó, trên người hắn đặc biệt nhất chỉ có đôi mắt kia, như vậy u buồn. U buồn giữa, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều cố sự. Chỉ thế thôi. Thẳng đến gần nhất nàng tại trên TV thấy Dương Kỳ ca hát dáng vẻ, nàng mới phát hiện Dương Kỳ nguyên lai không có nàng trước kia giải sao đơn giản như vậy. Nhưng cùng hôm nay hiện trường quan sát so sánh, lúc này trong nội tâm nàng lại có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Ngồi tại thu đại sảnh, ánh mắt của nàng không cần theo quay phim màn ảnh di động, nàng có thể một mực nhìn lấy Dương Kỳ, có thể tất cả tâm thần tập trung ở hắn trong tiếng ca. Thế là, trong mắt nàng trên võ đài đứng lặng bất động Dương Kỳ, lộ ra phá lệ thần bí. Thu đại sảnh ám lì hiệu quả rất tốt, tạo nên lập thể vờn quanh thanh đưa nàng bao vây trong đó, nhường nàng quá chú tâm rong chơi tại âm phủ trong hải dương. Ánh mắt thấy trên võ đài Dương Kỳ là nàng nhận biết đến nay có mị lực nhất thời khắc. Trong nháy mắt như một vệt ánh sáng đánh trúng lòng của nàng, không thể tránh né. Mà tại Dương Kỳ tầm mắt giữa, nhắm hai mắt hắn thấy cảnh tượng cùng tất cả mọi người bất đồng, hắn thấy chính mình một tia ý niệm vô thanh vô tức chậm bơi mà lên, xuyên thấu qua mi tâm ra rẻ dọc theo người ra ngoài. Đen như mực thính phòng, gắn đầy hơn ngàn điểm ánh đến linh hồn chi hỏa. Mỗi một đóa linh hồn chi hỏa cũng tại có chút chập chờn, có sáng tỏ, có ảm đạm. Tất cả linh hồn chi hỏa cũng dâng lên một chút xíu huỳnh quang rất nhỏ điểm sáng, như yến non về rừng, lại như bay phất phơ tung bay theo gió, lại như trong màn đêm chấm chấm đầy sao, một chút xíu hướng hắn tụ đến, một chút xíu xuyên thấu hắn mi tâm, vô thanh vô tức phỏng tiến vào hắn mi tâm nghe hoàng cung. Một khúc hát thôi, dư âm lượn lờ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chậm rãi mở ra hai mắt Dương Kỳ đều có thể nghe thấy sau lưng Đàm Phi đám người tiếng hít thở. Ba, ba, ba. Sân khấu khía cạnh truyền đến một cái tiếng vỗ tay, lập tức, hiện trường như cùng một mảnh bị đánh thức đàn thú, tiếng khen, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay trong nháy mắt bao phủ cả thể đại sảnh. Một mặt cảm khái Khương Đường cùng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, dùng sức vỗ tay Dĩnh Nhi một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu, Đàm Phi đám người nhìn thấy hiện trường nhiệt liệt tiếng vọng, nhao nhao lộ ra vui sướng tiếu dung, duy chỉ có Dương Kỳ thần sắc ý nguyên nhàn nhạt. Dĩnh Nhi bước chân khinh mà nhanh, bước nhanh đi đến Dương Kỳ trước mặt, Dương Kỳ cho là nàng hội sẽ dừng bước, đã thấy nàng bước chân không chút nào ngừng, tại hắn trinh nhiên không kịp lui lại tình huống dưới, một làn gió thơm đánh tới, Dĩnh Nhi mở ra chân bóng hai tay ôm chặt lấy hắn. 3. Nàng cũng không chút suy nghĩ tại hắn gò má trái lên mổ một ngụm, hiện trường ngàn tên người xem, Khương Đường, Hàn Bách Xuyên, tất cả nhân viên công tác một mảnh trợn mắt hốt mồm, bao quát 9 phòng bên trong phòng hóa trang những tuyển thủ kia. Dương Kỳ cũng thế, tất cả mọi người bị Dĩnh Nhi lớn mật hành vi giật mình. Quá tuyệt vời. Người chinh phục ta. Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố từ hôm nay trở đi, hiện tại bắt đầu ta là của ngươi trung thực người hâm mộ. Cảm ơn ngươi tiếng ca. Thật quá tuyệt vời. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, duy chỉ có Dĩnh Nhi chính mình ôm một hồi liền buông ra Dương Kỳ, lui lại một bước đối ông nói, hai mắt nghiêm túc nhìn xem Dương Kỳ nói ra lời nói này. Hiện trường yên tĩnh có như vậy hai giây, sau đó càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng khen, tiếng thét chói tai giống như vỡ đê tuôn ra tới. Chú thích, hoàn mỹ thế giới, thủy mộc nghiên hoa. Chương 141, biến thái điểm cao. Khương Đường có chút nghiêng đầu sắp hiện ra trận nhiệt liệt tiếng vọng nhìn ở trong mắt, đồng nhiên cũng tới trước ôm lấy Dương Kỳ. Cũng vô vô Dương Kỳ phía sau lưng, làm bộ quẹt miệng cũng muốn thân Dương Kỳ, Dương Kỳ giật mình, bả vai tả hữu nhoáng một cái, hướng về sau nhanh chóng thối lui, tại Khương Đường kịp phản ứng thời điểm, Dương Kỳ đã thoát ra ngực của hắn. Khương Đường có chút sững sờ, hiện trường người xem cũng có chút sững sờ, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai có một lát dừng lại, lập tức một trận cười vang bên trong, tiếng vỗ tay, thét lên, tiếng huýt sáo so vừa rồi lớn hơn. Ta dọa ngươi. Khương Đường đối Dương Kỳ chen trước mắt, lại chọc cười không ít người. Hoàn mỹ thế giới, bài hát này tốt. Vừa rồi ta nghe được rất cảm động, hiện trường người xem các bằng hữu phản ứng nói rõ bị cảm động không chỉ Dĩnh Nhi cùng ta, mọi người đều bị cảm động. Ta bây giờ nghĩ thay mọi người hỏi là Dương Kỳ, bài hát này cũng là ngươi làm thơ soạn. Khương Đường nói chuyện, trên khán đài dần dần an tĩnh lại, vấn đề này đúng là hiện trường rất nhiều người xem muốn biết. Dương Kỳ gật gật đầu. Kia, đây xem như một tình yêu ca khúc ca. Có chút kêu gọi người yêu cùng ngươi cùng một chỗ chạy về phía hoàn mỹ thế giới cảm giác, đúng không? Như vậy, ta nghĩ thay mọi người hỏi là Dương Kỳ, ngươi có bạn gái sao? Dĩnh Nhi lời còn chưa dứt, hiện trường không thiếu nữ sinh đã ra tiếng rít chói tai. Các nữ sinh nhìn chằm chằm Dương Kỳ ánh mắt đã sáng. Người xem nhóm bên trong, Phan Khiết Du không tự giác nhíu mày, Dĩnh Nhi trước mặt mọi người hỏi thăm Dương Kỳ vấn đề này, không biết làm sao, nàng cảm giác có chút không thoải mái. Mà hiện trường nhiều như vậy nữ người xem thét lên thanh âm, sáng con mắt, đều để nàng trong lòng tự dưng mà trở nên nặng nề. Giống như những nữ sinh này đều muốn cùng với nàng đoạt Dương Kỳ. Trên sân khấu, Dương Kỳ khẽ lắc đầu, không có. Dương Kỳ trả lời hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Hoa! Dĩnh Nhi cùng hiện trường không thiếu nữ người xem chăm miệng một lời ra ngạc nhiên tiếng kê ơ. Khương Đường hướng Dương Kỳ giơ ngón tay cái lên, khen, tốt. Độc thân tốt. Dương Kỳ! Ta hiện tại có thể khẳng định nói cho ngươi, lập tức chấm điểm thời điểm, rất nhiều hôm nay hiện trường nữ tính người xem khẳng định sẽ cho các ngươi điểm cao. Không tin, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chấm điểm. Sau một vấn đề Khương Đường hỏi thời điểm, nhìn bên người Dĩnh Nhi, ánh mắt lại chuyển hướng hiện trường thính phòng. Tốt 3. Không có bất kỳ người nào phản đối. Thế là Khương Đường tuyên bố cho điểm bắt đầu, hiện trường một mảnh không khí khẩn trương, 1.000 người xem nhau nhau giơ tay lên bên cạnh chấm điểm khí. Sân khấu phía sau trên màn hình lớn một tổ số lượng tại nhanh không ngừng nhảy lên. Khương Đường, Dĩnh Nhi, Đàm Phi, Địch Vĩ bọn người tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, trên khán đài cũng không ít người xem nhìn chằm chằm màn hình lớn. 9 lâu phòng hóa trang, cơ hồ tất cả tuyển thủ dự thi đều nín hơi mà đối đãi, nhất là Mạc Trần cùng Cầm Tâm, Hắc Ảnh dàn nhạc thành viên cũng đồng dạng khẩn trương. Trước mắt đạt được cao nhất chính là bọn hắn ba tổ. Mạc Trần 91.7, Cầm Tâm 92.4. Hắc Ảnh dàn nhạc 90.2. Cầm Tâm tạm thời đứng hàng thứ nhất, đây là nàng có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một lần, bởi vậy nàng so bất kỳ người nào khác đều càng khẩn trương. Bên trong phòng hóa trang, trên mặt nàng mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng nàng khoác lên cắt trên lan can tay phải đã trong lúc bất chi bất giác, siết chặt. Trên sân khấu, Địch Vĩ đã chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện hình. Mọi người nhìn gấp chằm chằm phía dưới, trên màn hình lớn số lượng rốt cục đột nhiên ngưng đập. Một tổ để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng dừng lại hiện hiện tại trên màn hình lớn, trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. 97, 3. Dĩnh Nhi la thất thanh, tay nhỏ che miệng, hai mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, hiện trường rất nhiều người đều cho là mình nhìn lầm, 1000 tên người xem chấm điểm lấy giá trị trung bình, điểm số thế mà có thể cao đến trình độ này, lại lạc quan, lớn mật đến đâu nhân sự trước cũng không dám nghĩ như vậy qua. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vừa rồi chấm điểm người xem, chí ít có một nửa trở lên cho điểm đều là tại 97 phân trở lên, nếu không bình quân phân căn bản không có khả năng cao như vậy. Suy. Vô địch. Khương Đường cảm khái thở phào một hơi, lắc đầu tán thưởng. Dĩnh Nhi giật mình hai mắt nhìn về phía trên mặt chỉ có một chút kinh ngạc Dương Kỳ, cảm khái nói, hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cho ta lần lượt kinh ngạc, ta muốn. Ta hẳn là có thể sớm chúc mừng ngươi, chúc mừng các ngươi giàn nhạc bổn tràng đoạt giải quán quân. Khương Đường ca. Ta nói như vậy, cũng không tính sai a. Nàng sau một vấn đề tự nhiên là hỏi Khương Đường. Khương Đường đã từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, đối Dĩnh Nhi vấn đề này, hắn cười ha hả, nói, còn có chút sớm. Đằng sau còn có hai tổ tuyển thủ không có lên đài biểu diễn đâu. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra, bổn trang đoạt giải quán quân hẳn là Mộng Giàn Nhạc. Chín Lâu Cầm Tâm bên trong phòng hóa trang, tại điểm số ra trong nháy mắt, Cầm Tâm môi đỏ khẽ nhếch, căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, sủi lơ giống như tựa vào xạ lòn bên trên, trên mặt không che giấu được thất vọng. Đây là cái này ngăn tiết mục bắt đầu thi đấu đến nay nàng có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một lần, Mộng Giàn Nhạc vậy mà tuân ra như thế nghịch thiên điểm số. Đối nàng không khác đánh đòn cảnh cáo, lần này đả kích có chút lớn. Nàng hôm nay đã hát album mới bên trong chủ đánh ca, vung bên trên cũng hoàn toàn không có vấn đề, nếu không nàng bổn chàng cũng không có khả năng cầm tới 92.4 điểm cao. Cao như thế phân, lại còn là bại. Chuyện của tôi VN. Mạc Trần bên trong phòng hóa trang, điểm số lúc đi ra, Mạc Trần ngượng cười, đối bên cạnh Hảo Hữu nói, giấc mộng này giàn nhạc đơn giản chính là bút. Biến thái như vậy điểm số đều có thể cầm tới. Vốn đang cho là ta hôm nay tốt xấu có thể cầm cái á quân, hôm nay bắt đầu thi đấu trước đó, có ai có thể ngờ tới hơn 90 phân, đều chỉ có thể xếp thứ 3. Hát ảnh giàn nhạc phòng hóa trang. Mấy cái nam đội viên đều là một mặt thất vọng, liền liên tâm tính nhất Đạm Bạc Phương Phương cũng không nhịn được cảm đạm, lần này bọn hắn giàn nhạc vung rất tốt, Ngọc giàn nhạc ra sân trước đó, bọn hắn xếp hàng thứ 3, trở thành trừ Mạc Trần cùng Cầm Tâm bên ngoài, duy nhất cầm tới 9 o phân trở lên. Hỏa Liên Hoa giàn nhạc phòng hóa trang. Đan Liên Thành ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trên TV nước chảy mây trôi Dương Kỳ, mặt đen thành đáy nổi, hắn mấy tên đội viên hai mặt nhìn nhau, từng cái trầm mặc không nói. Qua 97 điểm cao, để bất luận cái gì đánh giá cùng khinh thường đều sẽ lộ ra tái nhợt buồn cười. Đây không phải hiện trường một cái hai cái người xem đánh ra điểm cao, mà là hiện trường 1000 tên người xem tất cả cho điểm giá trị trung bình. Tại một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng trong tiếng gào thét, Dương Kỳ bọn người đồng loạt hướng thính phòng túi đầu cảm tạ lui lại trận. Thừa thang máy trở lại Chín Lâu, từ thang máy ra, Dương Kỳ bọn hắn cùng sắp lên trận điện quang giàn nhạc 4 tên thành viên sượt qua người. Đàm Phi, Địch Vĩ bọn người tinh thần phấn chấn, tràn đầy phấn khởi trao đổi riêng phần mình kích động cùng vừa rồi trên sân khấu biểu hiện, mà cùng bọn hắn gặp thoáng qua điện quang giàn nhạc 4 tên thành viên từng cái thần sắc cảm đạm, nhìn về phía Dương Kỳ ánh mắt của bọn hắn cũng rất phức tạp. Điện quang giàn nhạc trước 2 trận xếp hạng cũng không tính là cao, miễn cưỡng tiến vào trước 16 tên, tấn cấp vòng thứ 2 tranh tài. Lúc đầu bọn hắn còn muốn vòng thứ 2 trận đầu hảo hảo vung, tranh thủ một cái tốt điểm số cùng thứ tự. Nhưng Dương Kỳ bọn hắn vừa mới cầm tới 97.3 điểm cao, bọn hắn điện quang giàn nhạc lại theo sát tại Dương Kỳ bọn hắn giàn nhạc đằng sau ra sân, tình huống dưới mắt, liền xem như đồ đần cũng biết trừ phi bọn hắn có thực lực kinh người, nếu không tiếp xuống bọn hắn lên đài biểu diễn mặc kệ cố gắng thế nào, đạt được cũng khẳng định rất không lý tưởng. Chương 142, Long Hấp Thủy đưa tới cảnh ô lưu. Hôm nay trận này chúng ta khẳng định là đệ nhất. Đúng không Kỳ ca? Tiến phòng hóa trang, đè nén không được trong lòng kích động Địch Vĩ liền mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng, kỳ thật hắn hỏi không chỉ là Dương Kỳ. Đại khái đi. So sánh Địch Vĩ, Dương Kỳ biểu lộ rất bình thản, tiếu dung nhàn nhạt, tại Dương Kỳ mà nói, bây giờ mỗi lần lên đài biểu diễn, thu hoạch lớn nhất không phải thứ tự, mà là niệm lực bên trên thu hoạch. Hắn đã nhận ra, hôm nay bọn hắn biểu diễn thời điểm, không khí hiện trường nhiệt liệt nhất, người xem tiếng vọng tốt nhất. Tương ứng, hắn hôm nay thu hoạch được nghiệp lực cũng xa trước 2 trận tranh tài đạt được nghiệp lực. Xem ra, người xem càng cùng nhiệt, bọn hắn kính dâng ra nghiệp lực cũng sẽ càng nhiều. Dương Kỳ đáp lại bình thản, Đàm Phi lại là tiếp nhận Địch Vĩ, hắn kích động gần với Địch Vĩ. Ván đã đóng thuyền. Chỉ bằng đằng sau kia 2 tổ tuyển thủ. Không được. Bọn hắn không có khả năng tiến vào trước 3, càng không khả năng khiêu chiến chúng ta đệ nhất. Ta nghĩ cũng là dạng này. Hoàng Đàn tâm tình cũng là tương đối tốt. Xem ra chúng ta thi được hàng cửa hàng đại học nghệ thuật cũng không có vấn đề. Trần Khổ đẩy hạ kính mắt chân, cũng khó được mặt đất ý kiến. Tôn Kim cùng hắn hai tên trợ thủ Tiểu Trương, Tiểu Cầm, đều không tại phòng hóa trang, bên trong phòng hóa trang chỉ còn lại Trúc Bình, Dương Kỳ bọn hắn vừa tiến đến, Trúc Bình liền lên trước chúc mừng. Trên mặt nàng cũng đầy là vui sướng tiếu dung, cùng có vinh yên dáng vẻ. Chúc mừng nha. Tôn sư phó bọn hắn lập tức tới ngay cho các ngươi tháo trang sức, chư vị ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi. Vừa rồi các ngươi vất vả. Tâm tình mấy người vui vẻ nhau nhau ngồi xuống, uống trà, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, nhưng con mắt cũng còn nhìn xem bên trong phòng hóa trang TV. Không ngoài sở liệu, theo sát phía sau bọn họ đang tràng điện quang giàn nhạc vung thất thường, từ chủ sướng đến đội viên không có một cái nào đấu trí cao, một bản ứng phấn hướng lên dốc N dồn ca khúc, cương quyết bị bọn hắn hát ra bi ai cảm giác. Địch Vĩ một điểm không có che giấu ý kiến của mình, cao hứng chỉ vào trên TV điện quang giàn nhạc biểu diễn, quay đầu hướng Dương Kỳ bọn hắn cười nói, ha ha. Các ngươi nhìn. Liên bọn hắn cái này biểu diễn đối với chúng ta cầm thứ nhất có uy hiếp. Đùa a đâu. Đàm Phi thích dí dựng lên chân bắt chéo, bưng lấy chén trà, cười nói, bọn hắn vốn là không được. Trận này biểu hiện còn không bằng trước hai trận, trận tiếp theo bọn hắn lại còn là dạng này, xác định vững chắc bị đào thải. Đúng lúc này. Có người gõ gõ cửa phòng hóa trang, đợi Dương Kỳ bọn hắn trông đi qua thời điểm, cửa bị đẩy ra, đầy mặt nụ cười Tôn Kim cùng hắn hai cái trợ thủ đi tới. Ba người bọn họ ngoài miệng đều nói lời chúc mừng, nhưng hấp dẫn Dương Kỳ bọn hắn lực chú ý lại là đi theo ba người bọn họ đằng sau tiến đến một vị chừng 30 tuổi kính mắt nam tử, vóc dáng không cao, một thân màu xanh đậm âu phục, cầm trong tay một con màu đen cặp công văn, nhìn qua rất khô luyện. Đàm Phi, vị này là... Dương Kỳ bọn hắn đều nghi hoặc người này thân phận. Tôn Kim cùng Tiểu Trương, Tiểu Cầm cười mỉm nhường qua một bên, người kia chức nghiệp tính mỉm cười trước đóng cửa lại, sau đó từ trong tay hộp danh thiếp bên trong tay lấy ra trương màu vàng nhạt danh thiếp từng cái đưa cho Dương Kỳ mấy người bọn hắn. Một bên đưa danh thiếp, hắn vừa mỉm cười tự giới thiệu. Đây là danh thiếp của ta. Ta họ Triệu. Triệu Minh. Thẹn vì Long Hấp Thủy nghệ nhân bộ phó quản lý, mạo muội quấy rầy, có chút hợp tác công việc muốn cùng mấy vị trao đổi một chút, xin nhiều chiếu cố. Long Hấp Thủy. Dương Kỳ với cái thế giới này hiểu rõ cực ít, cho nên được nghe cái tên này, không hiểu ra sao, không rõ người này nói Long Hấp Thủy là cái gì. Bất quá, nghệ nhân bộ ba chữ để Dương Kỳ ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương. Long Hấp Thủy thế nhưng là hàng cửa hàng tứ đại công ty đĩa nhạc một trong nhà. Địch Vĩ có chút hưng phấn tại Dương Kỳ bên tai nói, đệ thấp lấy thanh âm, lại ép không được trong lòng của hắn kích động. Đàm Phi trên dưới dò xét người này, nửa tin nửa ngờ, ngươi thật sự là Long Hấp Thủy. Triệu Minh vẫn là chức nghiệp tính tiếu dung gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, hắn đi đến Dương Kỳ trước mặt, đưa tay nói, ngươi là mộng giàn nhạc chủ sướng Dương Kỳ A. Gần nhất ba trận tranh tài ngươi hát rất tuyệt. Ngươi tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Kỳ cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, tầm mắt cụt xuống, rơi vào hắn rỗi tới trên bàn tay, ánh mắt chớp lên, đưa tay cùng hắn đơn giản nắm lấy, muốn thu tay lại thời điểm, lại cảm giác người này dùng sức cầm tay hắn không thả, mà lại dựng vào một cái tay khác. Hai cánh tay nắm chặt tay phải của hắn dùng sức lắc lắc. Rất không đang chú ý một cái nắm tay lễ, để Dương Kỳ cảm giác được người này đối nhân xử thế phương diện lão luyện. Dương Kỳ không phải chân chính thanh niên, hắn có 32 tuổi lịch duyệt, nghe nói qua cũng đã gặp rất nhiều cái gọi là nhân sĩ thành công cùng người lúc bắt tay chi tiết. Những người này cùng người nắm tay không phải một nắm tức thu, chính là cầm cường độ cùng thời gian xa so với người bình thường nặng cùng dài. Thông qua lực độ bắt tay cùng thời gian dài ngắn, làm cho đối phương cảm nhận được thành ý của hắn cùng coi trọng trình độ. Phương diện này, người bình thường hoặc thanh niên là không ý thức được. Người tốt. Dương Kỳ đáp lại rất ngắn gọn, thần sắc không giống Đàm Phi cùng Địch Vĩ kích động như vậy. Triệu Minh trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lại lắc lắc Dương Kỳ tay, gật gật đầu, cười lại đi từng cái cùng Đàm Phi bọn hắn nắm tay. Một phen hàn huyên, Triệu Minh sau khi ngồi xuống, nói ra hắn ý đồ đến. Hôm nay tiết mục thu liền muốn kết thúc, thời gian có hạn, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Là như thế này, mấy vị biểu hiện gần nhất rất mắt sáng, chúng ta Long Hấp Thủy đâu? Chắc hẳn chư vị phải là giải, công ty của chúng ta thực lực tại hàng cửa hàng đĩa nhạc giới, nên tính là đứng đầu nhất mấy cái công ty một trong. Hiện tại ta đại biểu chúng ta Long Hấp Thủy hướng mấy vị truyền đạt công ty của chúng ta cùng mấy vị hợp tác ý nguyện, điều kiện đâu? Chư vị không cần phải lo lắng, các ngươi có thực lực, chúng ta cho các vị hiệp ước đãi ngộ, khẳng định là phù hợp các vị thực lực đẳng cấp. Không dám nói nghiệp giới tối cao, ha ha. Nhưng ở hàng cửa hàng nơi này khẳng định là tối cao đãi ngộ một cột, điểm này ta có thể rất tự tin hướng các vị cam đoan. Như vậy, hiện tại ta muốn hỏi một chút mấy vị có hay không cùng chúng ta Long Hấp Thủy hợp tác mục đích đâu? Ha ha, điểm này là chúng ta hướng xuống nói tiền đề, đúng không? Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cùng Dương Kỳ ánh mắt đụng vào nhau. Dương huynh đệ, ý của ngươi thế nào? Ngươi là giàn nhạc chủ sướng, ta nghĩ chuyện này, ngươi mấy vị bằng hữu hẳn là sẽ coi trọng nhất ý kiến của ngươi a.
Ta.
Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn hắn cái thứ nhất liền hỏi thăm ý kiến của hắn, ánh mắt nhìn về phía Đàm Phi, Địch Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ, gặp bọn họ bốn người quả nhiên đều mong đợi nhìn xem hắn. Địch Vĩ thân trên nghiêng về phía trước, bờ môi khẽ nhúc nhích, Dương Kỳ nhìn ra khẩu hình của hắn, đáp ứng. Đàm Phi cũng tại hướng hắn nháy mắt, Dương Kỳ cũng xem hiểu, cũng là để hắn đáp ứng. Hoàng Đàn cùng Trần Khổ ánh mắt có chút thấp thỏm, bọn hắn đại khái là có chút lo lắng Dương Kỳ sẽ tự tuyệt. Dương Kỳ có thể từ hai người trong mắt nhìn ra chờ mong. Dương Kỳ minh bạch, Đàm Phi mấy người bọn hắn đều tâm động, cái gì đãi ngộ điều kiện gì còn không có nghe, chỉ nghe đối phương báo ra một cái Long Hấp Thủy danh tự, bốn người bọn họ liền tất cả đều tâm động muôn ký hợp đồng. Dương Kỳ trong lòng âm thầm lắc đầu. Chương 143, Bá đạo Doãn Đông Hoàng. Bên trong phòng hóa trang tất cả mọi người đang chờ Dương Kỳ ý kiến, Dương Kỳ đang muốn nói hắn cần cân nhắc, phòng hóa trang bên ngoài bỗng nhiên lại có người gõ cửa. Ai nha? Địch Vĩ nhướng mày, có chút không kiên nhẫn. Mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Ngoài cửa không ai đáp lại, cửa bị đẩy ra, một tuổi hơn 40 phụ nhân lặng lẽ đi tới, vóc người trung đẳng hình dạng, hơi dày môi dưới bên trái có một viên dễ thấy nốt ruồi. Màu trắng rộng rãi thẳng ống quần dài, màu trắng bằng đông ngắn tay áo thun, trên sống mũi mang lấy một bộ màu trắng khung màu trà kính mắt, ngán. Trên cổ tay trái một con sáng như bạc quý báo đồng hồ, cần cổ một khối màu xanh biết giạt rào Phật tượng ngọc bội. Hai thứ này chỉ nhìn tính chất, liền biết có giá trị không nhỏ. Trong tay nàng cũng có một con bao, tiểu hồng sắc bao da, đồng dạng tính chất cùng chế tác đều là thượng thừa. Nàng vừa vào cửa, Long Hấp Thủy Triệu Minh liền biến sắc, đứng dậy chủ động chào hỏi, Doãn Tổng. Doãn Tổng ngài tốt. Ngài làm sao? Doãn Tổng. Đàm Phi bọn người hai mặt nhìn nhau, ý thức được trước mắt vị này phụ nhân sợ là thân phận địa vị đều cao hơn Triệu Minh rất nhiều. Doãn Đông Hoàng thấu kính sau lặng lẽ liếc nhìn đứng dậy ân cần thăm hỏi Triệu Minh, nhíu mày, khoát khoát tay, nói, là ngươi. Tiểu Triệu A. Đi, ta đến tìm mấy hải tử kia có chút việc, ngươi ra ngoài đi. Dương Kỳ bọn người nhìn về phía Triệu Minh, trong lòng đều tại đoán phụ nhân này thân phận, không phải là cái này Triệu Minh cấp trên. Bằng không như thế nào dạng này nói chuyện với Triệu Minh. Dương Kỳ trông thấy Triệu Minh sắc mặt trở nên do dự mâu thuẫn, bước chân lại là không nhúc nhích, chỉ nghe hắn chần chờ nói. Doãn Tổng. Cái này chỉ sợ không được. Ta tới đây cũng là vì chuyện của công ty, lại nói, ta là tới trước, nếu như cứ như vậy đi, sau khi trở về ta không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Cho nên, thật có lỗi a Doãn Tổng. Trong lúc nhất thời, Dương Kỳ bọn người phảng phất thành người ngoài cuộc, Triệu Minh cùng vị này Doãn Chu toàn bên trong phòng hóa trang tiêu điểm. Doãn Đông Hoàng rốt cục ngay mặt nhìn về phía Triệu Minh, khỏe miệng khẽ nhếch, một vòng khinh thường ý cười hết sức rõ ràng. Ha ha, không đi. Đi. Đã ngươi không biết tự lượng sức mình, không sợ tự dứt lấy nhục vậy liền lưu lại được rồi. Nói xong, nàng lấy xuống trên mặt kính mắt, lặng lẽ dò xét Dương Kỳ bọn người, khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hy Thanh bộ phận TA quản lý, ta họ Doãn. Ta đối với ngươi cái này tiểu tử có chút hứng thú, ta có thể đại biểu Hy Thanh ký ngươi. Đãi ngộ tuyệt đối so Triệu Minh tiểu tử kia mở cao. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Tin tưởng hàng điếm ai cũng biết Hy Thanh thực lực tại Long Hấp Thủy phía trên. Nói đến đây, nàng ánh mắt lại từ Đàm Phi đám người trên mặt đảo qua, khẽ lắc đầu, lại nói với Dương Kỳ, về phần ngươi mấy cái này đồng đội. Tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn kỹ thuật rất bình thường, ngươi cùng ta ký kết, ta sẽ để cho công ty cho ngươi tìm kiếm mấy cái trình độ kỹ thuật mạnh hơn bọn họ mấy lần đội viên cho ngươi. HTTP. Nói, chỉ thấy nàng từ trong bọc tay lấy ra thiếp vàng danh thiếp đi tới đặt ở Dương Kỳ trong tay trên bàn trà. Đây là ta danh thiếp. Nghĩ kỹ có thể đánh lên mặt điện thoại. Vô luận Triệu Minh cho ngươi mở điều kiện gì, ta đều có thể tại hắn đưa điều kiện bên trên cho ngươi gấp bội. Nói xong, nàng đối Dương Kỳ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu quay người rời đi. Doãn Đông Hoàng đi, nàng tại căn này bên trong phòng hóa trang đợi thời gian rất ngắn, ngắn đến chỉ có mấy câu công phu, nhưng nàng sau khi đi, bên trong phòng hóa trang thật lâu không một người nói chuyện. Triệu Minh tọa hồi nguyên vị, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thấy ẩn hiện vẻ bại. Doãn Đông Hoàng cuối cùng cho Dương Kỳ hứa hẹn để hắn bất lực, mặc kệ hắn mở cái gì điều kiện cho Dương Kỳ, Doãn Đông Hoàng đều có thể cho Dương Kỳ gấp bội. Cái này khiến hắn vô kế khả thi. Hy Thanh thực lực vốn chính là công nhận mạnh hơn Long Hấp Thủy, Doãn Đông Hoàng còn làm ra cam kết như vậy. Đàm Phi, Địch Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ thần sắc khác nhau lưu ý lấy Dương Kỳ biểu lộ, bốn người ánh mắt đụng vào nhau ở giữa, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo âu và chần chờ. Doãn Đông Hoàng lời nói mới rồi rất ngay thẳng, trong lời nói của nàng ý tứ căn bản chướng mắt mấy người bọn hắn kỹ thuật, nàng nghĩ ký chỉ có Dương Kỳ. Lúc đầu Hy Thanh bộ phận DA quản lý tự mình tìm đến, bọn hắn đều rất kích động, nhưng đối phương coi trọng cũng chỉ có Dương Kỳ, cái này để bọn hắn thụ thương. Kỳ ca. Địch Vĩ nhịn không được mở miệng, Dương Kỳ nhìn về phía hắn, Địch Vĩ ấp há ấp úng nói, ngươi sẽ không bỏ lại bọn ta, một người cùng. Cùng Hy Thanh ký kết ta. Ngươi nói cái gì đó cột điện. Kỳ ca là như vậy người sao? Đúng không Kỳ ca? Đàm Phi lập tức quát tháo Địch Vĩ, sau đó ngược lại khuôn mặt tươi cười hỏi Dương Kỳ. Dương Kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn, từ trong mắt của hắn nhìn thấy đồng dạng lo lắng. Dương Kỳ cười cười, thả tay xuống bên trong chén trà, cầm lấy Doãn Đông Hoàng vừa rồi lưu lại danh thiếp, đứng dậy nói, trở về sau lại nói đi. Sau đó đối Trầm Mặc không nói Triệu Minh, Triệu phó quản lý. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hợp tác sự tình chúng ta cần cân nhắc mấy ngày, hôm nay ngài mời về. Nghe vậy, Triệu Minh miễn cưỡng cười cười đứng dậy, đối mọi người gật gật đầu, nói, tốt. Vậy hôm nay cứ như vậy. Hợp tác sự tình mấy vị cân nhắc tốt sau lại liên hệ. Sắp chia tay, ta chỉ muốn nói Hy Thanh thực lực đúng là chúng ta Long Hấp Thủy phía trên, nhưng hợp tác mọi chuyện quan mấy vị tiền đồ, mong rằng mấy thế năng thận trọng cân nhắc, dù sao, mạnh nhất, đãi ngộ cao nhất, chưa chắc là thích hợp nhất mấy vị tiền đồ phát triển. Nói đến thế thôi, mấy vị. Gặp lại. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nói xong hắn lại lần lượt tiến lên cùng Dương Kỳ bọn người nắm tay. Triệu Minh cũng đi, cửa phòng hóa trang mở ra chấm dứt bên trên. Ngay tại cửa phòng quan bế trong nháy mắt, Dương Kỳ bọn hắn nghe thấy ngoài cửa truyền vào một cái tuổi trẻ nữ sinh kinh ngạc thanh âm. Triệu quản lý ngài đây là? Ngài làm sao từ nơi này ra? Ngài có phải hay không tới tìm chúng ta? Ngài đi nhầm gian phòng sao? Cửa phòng soạt soạt một tiếng đóng lại, ngoài cửa chỉ mơ hồ truyền đến Triệu Minh mơ hồ thanh âm. Ách, không có. Ta không phải tới tìm các ngươi. Tựa như là thất bảo thiên sứ Tử Hân thanh âm. Hoàng Đan có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thất bảo thiên sứ muốn cùng Long Hấp Thủy ký kết? Đàm Phi không hăng hài lắm, thuận miệng nói, khả năng cái này Triệu Minh trước đó tiếp xúc qua thất bảo thiên sứ đi. Bên trong phòng hóa trang bầu không khí trở nên có chút trầm buồn bực, không thấy trước đó nhẹ nhõm vui thích. Trúc Bình muốn nói lại thôi, Tôn Kim con mắt hơi đổi, tích tụ ra tiêu dung phủi phủi tay nói, ha ha, hiện tại cho mọi người tháo trang sức à. Ai tới trước? Dương Kỳ. Ta trước cho người gỡ a. Tốt. Dương Kỳ trang còn không có gỡ xong. Trên TV buồn chàng tranh tài đã đến hồi cuối cùng một tổ tuyển thủ cũng biểu diễn xong điểm số ra, 71.5 phân, đồng dạng không có đối Dương Kỳ bọn hắn điểm số tạo thành xung kích. Trên sân khấu Khương Đường đầy mặt dáng tươi cười tuyên bố buồn chàng tranh tài 3 hạng đầu. Hiện tại ta tuyên bố, buồn chàng tranh tài 3 hạng đầu là, hạng nhất Ngộng Giàn Nhạc, tên thứ 2 Cầm Tâm, hạng 3 Mạc Trần. Ra sân tranh tài Dương Kỳ bọn người chỉ cầm tới hạng 3, Đàm Phi bọn người không cao hứng. Ấn lý thuyết lần này bọn hắn rốt cục lại cầm thứ nhất, bọn hắn hẳn là hưng phấn, kích động, nhưng trên TV Khương Đường tuyên bố kết quả thời điểm, Dương Kỳ không gặp bọn hắn bất luận kẻ nào ra kích động gieo họ. Chương 144, Dĩnh Nhi ước hẹn. Dương Kỳ bọn hắn từ hàng điếm truyền hình cao ốc lúc đi ra, đã là cơm trưa thời gian. Bọn hắn không có đi hàng điếm truyền hình bộ tài vụ lĩnh tiền, bởi vì từ trận thứ 2 sau cuộc tranh tài, bọn hắn tiền thưởng cùng trợ cấp đều sẽ đánh vào bọn hắn cung cấp thẻ ngân hàng bên trong. Từ trong đại lâu ra, Dương Kỳ lần nữa nhận nhiệt tình fan hâm mộ vòng vây, cũng may lúc đi ra, Dương Kỳ có Đàm Phi bọn hắn hỗ trợ giải vây, chia sẻ áp lực, bỏ ra chút thời gian cuối cùng là tại ven đường gọi được một chiếc xe taxi, mấy người chen ngồi vào đi thoát đi hiện trường. Trên xe, mọi người hình tượng đều có chút chật vật, trải qua hôm nay tranh tài, đám fan hâm mộ cuồng nhiệt độ cao hơn, bao quát Dương Kỳ ở bên trong, vừa rồi mấy người bọn hắn đều bị cuồng nhiệt fan hâm mộ lôi kéo, quần áo loạn, hình cũng loạn, ngồi xe bên trong mấy người đều có chút thở mạnh. Giữa trưa còn muốn ta mời khách sao? Dương Kỳ gặp Đàm Phi bọn hắn hào hứng y nguyên không cao, đều lộ ra tương đối trầm mặc, nhìn hai người bọn họ mắt, liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mời a. Vừa vặn thương lượng một chút cùng công ty đĩa nhạc ký kết sự tình. Trên ghế lái phụ Đàm Phi quay đầu nhìn Dương Kỳ một chút, trên mặt không có nụ cười. Địch Vĩ nhìn Đàm Phi một chút, lại liếc một chút bên cạnh Dương Kỳ, nói, đúng. Mời đi. Đã nói xong sự tình. Hoàng Đàn. Kia. Liền đi lần trước Ngô Tổng Giám mang bọn ta đi Huy quán cơm. Được. Ừm, liền nhà kia đi. Mấy phút sau, mấy người đi vào nhà kia quán cơm. Tuyển đại sảnh một góc một trương bên cạnh không có thực khách 6 người bàn, một người điểm 1-2 đạo đồ ăn, muốn một dương bia. Đồ ăn điểm xong, mang thức ăn lên còn cần một chút thời gian, phục vụ viên cũng cho bọn hắn dâng trà nước, hạt dưa. Tại hoàng đàn, Trần Khổ cùng Địch Vĩ ánh mắt ra hiệu dưới, Đàm Phi đại biểu bọn hắn hỏi thăm Dương Kỳ.
Kỳ ca,
liên quan tới cùng công ty đĩa nhạc ký kết sự tình, ngươi là thế nào nghĩ?
Hy Thanh,
vẫn là Long Hấp Thủy.
Dương Kỳ vẫn chưa trả lời, Địch Vĩ liền không nhịn được nói, Kỳ ca,
Hy Thanh vẫn là thôi đi.
Cái kia Doan Tổng quá quát, ta cảm thấy hắn thật không tốt ở chung, mà lại nàng nghĩ chia rẽ chúng ta, nói cái gì chỉ muốn ký ngươi một cái, về sau cho ngươi phối mấy cái đồng đội, vậy lao nương nhóm biết cái gì nha.
Nàng đều không biết mấy huynh đệ chúng ta quan hệ có bao nhiêu sát, đúng hay không?
Huynh đệ chúng ta mấy cái làm sao có thể tách ra?
Đúng không?
Dương Kỳ nhìn xem Địch Vĩ đem lời nói này nói xong.
Chú ý tới Địch Vĩ ngoài miệng mặc dù nói đương nhiên, nhưng Địch Vĩ nói lời nói này thời điểm, con mắt một mực tại lưu ý ánh mắt của hắn.
Dương Kỳ có chút nghĩ bật cười.
Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là lo lắng hắn lựa chọn Hy Thanh, bỏ qua một bên mấy người bọn hắn đơn độc cùng Hy Thanh ký kết.
Kỳ ca,
ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?
Cùng chúng ta nói một chút đi.
Tựa như cột điện nói, chúng ta đều là huynh đệ.
Có lời gì ngươi có thể nói thẳng, coi như ngươi nghĩ ký Hy Thanh, cũng hẳn là trước nói với chúng ta một tiếng, ngươi cứ nói đi.
So sánh Đàm Phi cùng Địch Vĩ lo lắng, Hoàng Đàn cảm xúc muốn ổn định không ít.
Dương Kỳ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước chuẩn bị cẩn thận vài ngày sau nghệ thi.
Hy Thanh cùng Long Hấp Thủy sự tình, chờ nghệ thi kết quả ra rồi nói sau.
Dừng một chút, Dương Kỳ còn nói, nếu như chúng ta nghệ thi không có thông qua, vào không được hàng điếm đại học nghệ thuật, vậy chúng ta khả năng liền cần chọn một có thể hảo hảo phát triển công ty. Nếu như nghệ thi thông qua được, việc học vấn đề, chúng ta khả năng liền không có quá nhiều thời gian ra đĩa nhạc cái gì, cho nên, khả năng Hy Thanh cùng Long Hấp Thủy đều không thích hợp chúng ta, các ngươi nói sao?
À, cái này,
Địch Vĩ, Đàm Phi bọn người là giật mình, bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới Dương Kỳ sẽ như vậy trả lời bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, Hoàng Đàn lộ ra tiếu dung gật đầu, nói, có đạo lý.
Kỳ ca so với chúng ta cân nhắc đều càng chu toàn, ta đồng ý Kỳ ca ý tứ.
Địch Vĩ cũng lộ ra tiếu dung, mặc dù trong mắt vẫn có chút hồ nghi, nhưng hắn cũng nói, vậy trước tiên toàn lực chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống nghệ thi đi.
Đàm Phi túi đầu bưng lên trong tay chén trà, như có điều suy nghĩ chuyển chén trà trong tay, cười cười, nói, vậy trước tiên nói như vậy.
Sau bữa cơm trưa, ai về nhà lấy?
Dương Kỳ vừa tới nhà, vừa mới tiến gian phòng của mình tại dưới mép giường ngồi xuống, chuông điện thoại di động liền vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái số xa lạ.
Chần chờ một chút, Dương Kỳ kết nối trò chuyện.
Trong điện thoại di động truyền ra Triệu Lệ Dĩnh mang cười thanh âm, Dương Kỳ.
Là ngươi đi.
Ha ha, ta không có đánh sai dãy số A.
Nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra là nàng thanh âm, Dương Kỳ tự nhiên ngoài ý muốn.
Trước hôm nay, hắn cùng nàng này chưa từng gặp mặt, hôm nay tranh tài trên sân khấu, nàng nhiệt tình như vậy ôm hắn, thậm chí đánh lén thân hắn mặt đã để Dương Kỳ thật bất ngờ.
Không nghĩ tới hắn lúc này mới vừa tới nhà, liền lại tiếp vào nàng điện thoại.
Ừm, đúng.
Ta là Dương Kỳ.
Ngài tìm ta.
Là có chuyện gì không?
Triệu Lệ Dĩnh fan hâm mộ rất nhiều, nhưng Dương Kỳ khẳng định không phải một trong số đó. Trước hôm nay, hắn cũng không nhận ra, cũng không có ở trên TV gặp qua nàng. Cho nên đột nhiên tiếp vào nàng điện thoại, Dương Kỳ mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có kích động, thanh âm của hắn ý nguyên bình tĩnh.
Ha ha, không có đánh sai liền tốt.
Là như vậy, Dương Kỳ.
Ta quả thật có chút sự tình tìm ngươi, muốn theo ngươi ngay mặt nói một chút, ngươi bây giờ có thời gian không?
Chúng ta hẹn địa phương chạm mặt thế nào?
Quán cà phê được không?
Làm được lời nói, ngươi nói một cái ngươi quen thuộc quán cà phê, hoặc là ta nói một cái.
Trong điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh thanh âm giống nhau nàng tại trên sân khấu nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai, mang theo ý cười, chỉ nghe thấy nàng thanh âm, đều phảng phất có thể trông thấy nàng cười hì hì mặt.
Ách, chuyện gì nha?
Trong điện thoại nói không tiện sao?
Dương Kỳ cảm thấy gặp mặt có hơi phiền toái.
A,
làm sao?
Ta một cái mỹ nữ hẹn ngươi, ngươi còn không nguyện ý ra nhà.
Không phải ta nói ngươi nha Dương Kỳ.
Ngươi cái thói quen này cũng không tốt, ngươi tuổi quá trẻ một cái nam sinh, mỹ nữ hẹn ngươi ngươi cũng không muốn ra, ngươi dạng này về sau thế nhưng là dễ dàng một mực độc thân ở.
Hi hi, được rồi.
Liền cho ta cái mặt mũi không vậy?
Ra mà.
Ta mời khách ở.
Ta Dĩnh Nhi thế nhưng là rất ít chủ động mời khách nam sinh ở.
Tiêu Tiếu ngữ khí, giống như đồng đảng lại như tình nhân ở giữa nũng nịu. Rõ ràng là chỉ trích lời nói, trải qua trong miệng nàng nói ra, lại là không có chút nào để cho người ta phản cảm.
Nhiệt tình thái độ, mỉm cười thanh âm để cho người ta khó mà cự tuyệt.
Dương Kỳ có chút bất đắc dĩ.
Được thôi.
Ngươi nói địa phương, ta đi nhờ xe tới.
Đúng không?
Nữ sinh hẹn ngươi ngươi sao có thể cự tuyệt đâu?
Đúng không?
Tốt. vậy ngươi bây giờ liền ra đi. Trúc đường khu cây giả cà phê. Ngươi cùng xe taxi sư phó nói trúc đường khu cây giả cà phê hắn khẳng định biết, ta lập tức liền đi nơi đó chờ ngươi. Dương Kỳ ngươi nhưng nhất định phải tới nha. Tuyệt đối không thể lấy cho ta leo cây nha. Đi. Tốt. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Kỳ đi vào địa phương, là một nhà chiếm diện tích rất rộng, thấp thoáng tại một mảnh rừng cây phong bên trong quán cà phê. Khi ở trên xe, Triệu Lệ Dĩnh đã đem nàng ở bên trong định chỗ ngồi tin nhắn nói cho hắn biết, bởi vậy sau khi xuống xe, Dương Kỳ trực tiếp đi vào nhà này quán cà phê, tại tây sảnh số 16 tòa trông thấy đổi thân thể nhàn trang phục Triệu Lệ Dĩnh. Dương Kỳ trông thấy nàng thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh cũng đúng lúc trông thấy Dương Kỳ, cách xa xa khoảng cách, nàng đứng người lên nét mặt tươi cười như hoa hướng Dương Kỳ vây vây tay nhỏ. Tựa như một đóa theo gió chập trần thanh lệ tiểu hoa. Chương 145, song bào thai. Triệu tiểu thư ngươi tốt. Dương Kỳ đi tới gần, Triệu Lệ Dĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, đưa tay cách cái bàn cùng Dương Kỳ nắm chặt lại, sau đó đưa tay ra hiệu đối diện chỗ ngồi, nhiệt tình nói, ngồi. Mời ngồi. Tọa hạ lại nói. Dương Kỳ cười cười, tại đối diện nàng ngồi xuống. E tiểu thuyết vê đút đi. Triệu Lệ Dĩnh đưa tay đưa tới một nhân viên tạp vụ, quay đầu hỏi Dương Kỳ, cầm sát. Dương Kỳ thờ ơ gật gật đầu, đã thấy nàng ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Cười mỉm quay đầu hướng chờ ở bên nhân viên tạp vụ nói, cho hắn đến chén cappuccino. Tạ ơn. Nói xong, nàng quay đầu đối Dương Kỳ hoạt bát trừng mắt nhìn, Dương Kỳ im lặng. Không nghĩ tới điểm ly cà phê nàng đều có thể bày trò. Bất quá, Dương Kỳ cũng không quan trọng, hắn nơi này không phải vì uống đồ vật, dễ uống liền uống nhiều hai cái, không tốt uống liền thiếu đi uống hai miệng, đối cà phê hắn vốn là không có gì đặc biệt thích. Triệu tiểu thư, ngài tới tìm ta là. Chờ một chút nha. Chờ ta tỉ tới, để nàng nói cho ngươi. Hi hi, kỳ thật không phải ta tìm ngươi á. Chân chính tìm ngươi người là tỉ ta. Tỉ ngươi. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn, nguyên thời không cái kia nữ minh tình có hay không tỉ tỉ. Dương Kỳ không rõ ràng, nhưng trước mắt cái này Triệu tiểu thư còn có người tỉ tỉ, đúng là ngoài ý liệu của hắn. Đi. Có thể. Đến đâu thì hay đến đó, như là đã tới, Dương Kỳ cũng liền không nóng nảy trở về, coi như là ra làm quen một chút tòa thành thị này đi. Không tiêu không gấp. Triệu tiểu thư đại khái là cái yên tĩnh không hạ tính tình, nàng gặp Dương Kỳ nói ít, bình chân như vậy, nàng mắt đẹp nhất chuyển, đống nhiên thân trên nghiêng về phía trước ghé vào trên bàn cà phê, hỏi Dương Kỳ, ai? Dương Kỳ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, ngươi nói cho ta một chút ngươi sáng tác bài hát sự tình a. Nói một chút ngươi bình thường đều là viết như thế nào ca có được hay không? Bình thường là thế nào sáng tác bài hát? Dương Kỳ trong lòng bật cười. Hắn bình thường chưa từng sáng tác bài hát, chỉ là từ trong trí nhớ dập khuôn mà thôi, phí sức nhất địa phương đơn giản là hồi ức trong trí nhớ những cái kia ca ca từ cùng giai điệu, xong lại thêm một điểm mình cải biên, chỉ thế thôi. Đương nhiên, lời nói thật khẳng định là không thể nói, coi như hắn nói lời nói thật, tin tưởng đối diện tràn đầy phấn khởi Triệu tiểu thư cũng sẽ không tin tưởng. Dưới ban ngày ban mặt, ai sẽ tin tưởng mình đối diện ngồi người là từ một cái khác thời không xuyên qua tới. Linh cảm tới, tự nhiên mà vậy liền viết ra. Dương Kỳ không hoa quả khô cho nàng, chỉ có thể thuận miệng qua loa. Cứ như vậy, Triệu Lệ Dĩnh mắt trợn tròn, làm xong nghe Dương Kỳ thao thao bất tuyệt chuẩn bị, chợt phát hiện Dương Kỳ nói câu này liền không có đoạn ở dưới, rất kinh ngạc trừng mắt hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch. Khoảng cách gần nhìn nàng trương này khuôn mặt nhỏ, Dương Kỳ cuối cùng có chút minh bạch nguyên thời không cái kia cùng nàng danh tự chỉ có kém một chữ nữ minh tinh vì sao có thể nhanh chóng gặp may. Hai mươi mấy tuổi nữ sinh, mọc ra một trương 15-16 tuổi thiếu nữ mặt. Vô luận con mắt vẫn là làn da, đều nhìn không thấy tì vết, xác thực rất khiến người tâm động. Hết lần này tới lần khác thân hình của nàng lại so 15-16 thiếu nữ càng có liệu, khoảng cách gần quan sát, Dương Kỳ đoán chừng nàng ngực chí ít có C, lấy nàng cái này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, cái này quy mô rất hiếm thấy. Lớn sao? Triệu Lệ Dĩnh linh động hai con ngươi lần theo Dương Kỳ ánh mắt điểm rơi cúi đầu thoáng nhìn, ngẩng đầu cười như không cười hỏi Dương Kỳ, nếu như Dương Kỳ thật sự là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Chắc chắn sẽ bị nàng vấn đề này náo cái đỏ chót mặt. Trên thực tế, Dương Kỳ rất bình tĩnh. Ừm, rất lớn. Triệu Lệ Dĩnh môi anh đào khẽ nhếch yên lặng nhìn xem Dương Kỳ bình tĩnh mặt, chính nàng ngược lại có chút ho một dê không ở, trắng non khuôn mặt nhỏ bay lên vài tia đỏ ửng, cho Dương Kỳ một cái tiếu mị bạch nhãn, máng, trước đó không nhìn ra nha. Nguyên lai ngươi ra mặt dày như vậy. Ngươi đây chính là trong truyền thuyết muộn tao a. Bình thường kìm nén đến có khó chịu không nha? Dương Kỳ có chút nhún vai. Hơi lộ ra ý cười, vẫn bình tĩnh. Hắn mặc dù chưa gần qua nữ sắc, nhưng nhiều năm tu hành đã sớm luyện thành một viên lạnh nhạt chi tâm,
thế gian này có rất ít có thể để cho hắn cảm giác quẫn bách sự tình. Nghe nói ngươi sẽ ma thuật. Nói chuyện phiếm nha, không thể chỉ riêng để một người tìm chủ đề, như thế rất dễ dàng đem bầu không khí trò chuyện xấu hổ, không nói chuyện nhưng trò chuyện, Dương Kỳ liền thuận miệng tìm đề tài ném ra ngoài. Ngươi muốn kiến thức hạ sao? Triệu Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhỏ, nhiều hứng thú hỏi lại. Không đợi Dương Kỳ trả lời, nàng còn nói, nghĩ cũng vô dụng, ta hôm nay không có chuẩn bị, ngươi coi như muốn nhìn, ta cũng không có cách nào hiện trường cho ngươi biểu diễn. Bất quá, chờ một lúc nếu như ngươi có thế để cho tỷ ta hài lòng, về sau chúng ta cơ hội gặp mặt cũng rất nhiều, đến lúc đó ta chuẩn bị xong liền biểu diễn một lần cho ngươi xem. http://thr Hẹ nụ ạ toài nét Dương Kỳ khẽ gật đầu, có chút hiếu kỳ, nghe ngươi lời này, ngươi biết tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì. Nếu không ngươi trước nói cho ta một chút. Cái này. Triệu Lệ Dĩnh trầm ngâm vừa muốn nói cái gì, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua Dương Kỳ sau lưng, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, ha ha, không cần. Thì ta tới, ngươi nhìn. Dương Kỳ nghe vậy, quay đầu nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt ra hiệu phương hướng có 3-4 nữ nhân, nhưng Dương Kỳ lại một chút liền nhận ra ai là tỷ tỷ nàng. Bởi vì kêu 3-4 trong nữ nhân, có một vị vậy mà cùng trước mắt hắn Triệu Lệ Dĩnh giống nhau như lúc. Khác biệt chỉ là hình cùng trang phục. Màu đen khung kính mắt, thẳng áo choàng, mảnh khảnh quần jean, màu trắng cực mỏng gần như trong suốt quần áo trong, áo khoác một kiện màu vàng nhạt áo khoác mở lấy nút thắt. Một đôi màu xanh nhạt giày cao gót. Chính bước chân nhẹ nhàng đi tới. Dương Kỳ ngây ngẩn cả người, Triệu Lệ Dĩnh có người tỷ tỷ đã để hắn ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn là song bào thai. Mang theo một bộ nhàn nhạt làn gió thơm, Triệu Lệ Dĩnh tỷ tỷ đi đến bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn xem Dương Kỳ. Tự nhiên hảo phóng hướng Dương Kỳ duỗi ra một con trắng bóc tay nhỏ. Người tốt. Dương Kỳ. Lần đầu gặp mặt. Thanh âm của nàng cùng Triệu Lệ Dĩnh ngược lại là có nhỏ bé khác biệt, thanh âm hơi cát. Triệu Lệ Dĩnh lúc này tựa như cái vui vẻ tiểu nữ hài, đứng dậy vịn tỉ tỉ vai, hai tấm giống nhau như lúc như hoa tiếu nhan dựa chung một chỗ, như là một trương gương mặt xinh đẹp dán tấm gương, một thật một ảnh. Hi hi, như thế nào? Trận tròn mắt ta. Ha ha. Dương Kỳ. Vị này chính là ta tỷ, Triệu Lệ Lệ. Thế nào? Hai chúng ta giống a? Dương Kỳ mang theo cảm khái, mỉm cười đứng dậy nắm chặt Triệu Lệ Lệ duỗi tới tay nhỏ, bàn tay đem nắm, Dương Kỳ cảm giác bàn tay nàng so Triệu Lệ Dĩnh muốn mềm mại ấm áp một chút, rất dễ chịu. Ha ha, mỗi cái lần thứ nhất thấy chúng ta tỷ mọi người, đều cùng ngươi không sai biệt lắm biểu lộ. Nhiều năm như vậy, ta cũng đã quen, ngồi đi. Chúng ta ngồi xuống nói. Triệu Lệ Lệ tính cách giống như so Triệu Lệ Dĩnh muốn thành thục một chút. Không giống Triệu Lệ Dĩnh đẹp đẽ như vậy thích nói giỡn. Ba người ngồi xuống. Lúc này Dương Kỳ cà phê vừa vặn đưa tới, Triệu Lệ Lệ thuận miệng cùng nhân viên tạp vụ muốn ly cà phê, đợi nhân viên tạp vụ quay người rời đi, nàng hai tay khoanh đặt tại trên bàn, cười mỉm hỏi, thế nào? Dĩnh Nhi có hay không nói với ngươi ta hẹn ngươi cần làm chuyện gì nha? Ta vừa muốn nói, ngươi liền đến. Triệu Lệ Dĩnh đoạt tại Dương Kỳ mở miệng trước làm trả lời. Ok. Không có việc gì. Vậy ta hiện tại liền chính thức nói cho ngươi nói, là như thế này. Đang nói ta ý đồ đến trước đó, ta nghĩ hỏi trước một chút các ngươi mộng giàn nhạc có hay không cùng công ty đĩa nhạc ký kết. Chương 146, tăng gấp bội điều kiện. Triệu Lệ Lệ hỏi một chút cái này, Dương Kỳ trong lòng liền đoán được nàng hôm nay mượn Triệu Lệ Dĩnh chi thủ hẹn hắn tới đây mục đích. E tiểu thuyết. Đơn giản cũng là muốn cùng bọn hắn giàn nhạc ký kết. Dương Kỳ thả ra trong tay cà phê, hỏi, Triệu tỷ ngươi là đại biểu nhà ai công ty? Các ngươi còn không có cùng bất luận cái gì một nhà công ty đĩa nhạc ký kết. Triệu Lệ Lệ nhãn tình sáng lên, gặp Dương Kỳ gật đầu, nàng lập tức nói, là ta cùng Dĩnh Nhi công ty. À, ta cùng Dĩnh Nhi đâu, gần nhất vừa thành lập một nhà tiểu nhân công ty đĩa nhạc, công ty tuy nhỏ một chút, trước mắt cũng còn không có ký kết bất luận cái gì ca sĩ. Buổi trưa hôm nay Dĩnh Nhi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói nàng tại tiết mục bên trong hiện một chi phi thường có tiềm lực bản gốc giàn nhạc, là... Công ty của chúng ta hiện tại vô luận thực lực vẫn là danh khí, đều kém xa những đại công ty kia, nhưng ta ở chỗ này, ngay trước Dĩnh Nhi, có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi cùng chúng ta ký kết, các ngươi giàn nhạc sẽ là công ty của chúng ta tập trung toàn bộ tài nguyên cùng nhân mạch lực ngâng. Nói như vậy, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta ký kết, các ngươi giàn nhờ. C chính là chúng ta công ty toàn lực chế tạo chi thứ nhất giàn nhạc, tiền đồ của các ngươi cùng chúng ta công ty tiền đồ sẽ buộc chung một chỗ, các ngươi có thể đứng dậy. Công ty liền có thể, các ngươi dậy không nổi, công ty cũng khẳng định dương không nổi. Vui buồn tương quan, vinh nhục cùng hưởng. Đồng sinh cộng tử. Triệu Lệ Dĩnh ở bên chen vào nói. Hai tỷ muội thái độ rất thành khẩn, nói xong, hai người đều mong đợi nhìn xem Dương Kỳ. Đáp ứng đi. Và ngươi. Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt nhỏ gạt ra một bộ cầu khẩn bộ dáng, chắp tay trước ngực hướng Dương Kỳ thở dài. Triệu Lệ Lệ nhếch thật mỏng môi đỏ, mặt có vẻ khẩn trương. Hai tấm giống nhau như đúc gương mặt xinh đẹp cứ như vậy mắt lom lom nhìn Dương Kỳ, để Dương Kỳ trong lúc nhất thời lâm vào khó xử. Các nàng thái độ như thế thành khẩn, Triệu Lệ Dĩnh bây giờ nói thế nào cũng là một cái danh nhân, là hàng điếm truyền hình chủ nhà mấy vị nữ chủ trì một trong, nàng có thể kéo phía dưới tử như thế cầu hắn một cái thanh niên. Dương Kỳ ẩn ẩn có dự cảm, cái này 2 tỷ muội về sau thành tựu hẳn là sẽ không nhỏ. Cảm tạ hai vị quá yêu. Ta. Dương Kỳ lời mới vừa lên cái đầu, Triệu Lệ Dĩnh lại đột nhiên khẽ vươn tay, hai tay bắt lấy Dương Kỳ để lên bàn tay trái, nhíu lại khuôn mặt nhỏ, lã chã trực khóc nói, đừng nha. Ngươi muốn cự tuyệt đúng hay không? Đừng cự tuyệt nha. Ngươi không phải còn không có cùng những công ty khác ký kết mà. Chúng ta đều như vậy và ngươi liền đáp ứng á có được hay không? Dầu gì, ngươi chí ít cũng trước hết nghe chúng ta cho các ngươi giàn nhạc mở đãi ngộ lại nói mà. Ngươi điều kiện gì cũng còn không nghe ngươi liền cự tuyệt. Dương Kỳ không được tự nhiên rút về tay, trước mặt mọi người, bị Triệu Lệ Dĩnh dạng này nắm lấy tay, hắn thật đúng là không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Triệu Lệ Lệ nhíu mày lại. Lập tức cắn răng một cái, đột nhiên nói, ký tên phí 20 vạn. Nếu như ra album, cho các ngươi 20% chia, thương diễn thủ lao các ngươi cầm 6 thành. Điều kiện này thế nào? Đủ thấy chúng ta thành ý a. A. Tỷ. Triệu Lệ Lệ điều kiện vừa mở ra, Dương Kỳ ngạc nhiên trông lại, còn chưa lên tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đã trước bị kinh đến. Dương Kỳ nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc không giống như là diễn, xem ra điều kiện này so với các nàng tỷ muội trước đó thương lượng muốn hậu đãi rất nhiều. Dương Kỳ đối ngành giải trí ca sĩ hiệp ước không có gì giải, nhưng bọn hắn một cái vừa mới ngoi đầu lên tiểu nhạc đội, mấy người 20 tuổi không đến thanh niên, đối phương liền mở ra 20 vạn ký tên phí, Dương Kỳ đã rất kinh ngạc. Huống chi, ngoại trừ khoản này ký tên phí, Triệu Lệ Lệ còn mở ra album chia cùng thương diễn cao tới 6 thành chia điều kiện. Điều kiện này hẳn là so những công ty khác cho các ngươi mở hậu đãi rất nhiều a. Bất quá, tại thương nói thương, ngươi cũng đừng để chúng ta thua thiệt quá nhiều, ngươi cứ nói đi. Điều kiện như vậy, chúng ta hy vọng hiệp ước chí ít ký 5 năm. Dương Kỳ. Đây là tỷ muội chúng ta có thể khai ra cao nhất điều kiện. Nói thực ra, chúng ta không có ý định tại các ngươi giàn nhạc trên thân kiếm tiền. Chúng ta chỉ muốn có được chế tạo một chi thành thục giàn nhạc kinh nghiệm cùng danh tiếng. Hy vọng ngươi xem ở chúng ta có thành ý như vậy phân thượng, còn có Dĩnh Nhi mặt mũi, ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút công ty của chúng ta. Dương Kỳ nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem muội muội. Chân chính là cảm nhận được cái này 2 tỷ muội thành ý. Bất quá. Thật có lỗi. Kỳ thật chúng ta giàn nhạc nội bộ hôm nay đã thương lượng qua, chúng ta tiếp xuống lập tức liền muốn tham gia năm nay nghệ thi, cho nên chúng ta quyết định cùng công ty đĩa nhạc ký kết sự tình, chờ chúng ta nghệ thi kết quả ra lại nói. Thật có lỗi. Hai vị thành ý ta cảm thấy, nhưng ta hôm nay thật không có cách nào đáp ứng hai vị. Ta có thể cam kết, chỉ có chờ chúng ta nghệ thi kết quả sau khi ra ngoài, nếu như chúng ta lựa chọn đối tượng hợp tác. Ta sẽ hướng ta mấy vị bằng hữu để cử 2 vị công ty. Nói xong, Dương Kỳ ấy nay đối 2 tỷ muội cười cười, bưng lên cà phê uống một ngụm, tạ ơn Triệu tiểu thư cà phê của ngài. Không có chuyện khác, ta liền đi trước rồi. Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Lệ nhìn nhau, 2 tỷ muội đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Gặp Dương Kỳ đứng dậy, 2 tỷ muội tranh thủ thời gian đứng dậy. Chờ một chút, chờ một chút. Triệu Lệ Lệ cuống quýt từ trong sách tay lấy ra thủy hồng sắc danh thiếp. Hai tay ngón tay nắm nuốt trịnh trọng đưa tới Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ. Đây là ta danh thiếp, chúng ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đã ngươi nói các ngươi giàn nhạc đã thương lượng qua, đồng thời đã có chung nhận thức, kìa, ta cũng liền không cường nhân chỗ khó, nhưng ta thật hy vọng các ngươi nếu như muốn tìm công ty đĩa nhạc hợp tác thời điểm, có thể trước tiên nghị chúng ta. Triệu Lệ Dĩnh, đúng thế. Dương Kỳ. Ta hôm nay nghe các ngươi hiện trường, tiết mục kết thúc về sau, lại đem các ngươi trước 2 trận biểu diễn ca chăm chú nghe mấy lần. Ta là thật rất xem trọng các ngươi giàn nhạc, nhất là ngươi. Nếu như, ta nói là nếu như các ngươi giàn nhạc những người khác không nguyện ý, nhưng nếu như cá nhân ngươi nguyện ý ký kết chúng ta cũng vẫn là đồng dạng hoan nghênh. Triệu Lệ Dĩnh ngữ rõ ràng so với nàng tỷ tỷ nhanh rất nhiều. Nàng sau khi nói xong, Triệu Lệ Lệ phụ họa, đúng. Nếu như cá nhân ngươi cùng chúng ta ký kết, điều kiện vẫn là cùng ta vừa rồi mở ra đồng dạng. Dương Kỳ tiếp nhận danh thiếp, con mắt thoáng nhìn, thấy phía trên viết. Tỷ muội đào công ty đĩa nhạc giám đốc, Triệu Lệ Lệ. Phía dưới là một tổ số điện thoại di động. Tốt. Ta nhớ kỹ, lần nữa tạ ơn hai vị. Dương Kỳ đối hai nữ cười cười, gặp Triệu Lệ Lệ lại đưa tay tới, cười dưới, đưa tay cùng nàng lại nắm lấy. Triệu Lệ Dĩnh đi theo cũng đưa tay qua đến, Dương Kỳ liền cùng nàng cũng nắm chặt lại, sau đó gật đầu cáo từ.
Hai tỷ muội nhìn xem Dương Kỳ rời đi bóng lưng, Triệu Lệ Dĩnh miệng nhỏ cong lên, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tiểu tử này thật khó làm. Ta mỹ nhân kế đều không khác mấy dùng tới, cũng không thấy hắn vừa xung động liền đáp ứng ký kết. Tỷ tỷ Triệu Lệ Lệ nghe vậy bật cười, bạch nàng một chút, nói, ngươi nhà, lớn bao nhiêu còn không có đứng đắn. Bất quá, ta cảm thấy hắn lánh tĩnh như vậy, mặc dù không giống lắm hắn tuổi tác này tiểu hòa tử, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là chuyện tốt, cũng bình thường. Ngươi nói với ta kia ba ca ta đã nghe qua, Dĩnh Nhi. Ngươi không cảm thấy có thể viết ra như thế ba ca người, liền hẳn là tính tình như vậy sao? Triệu Lệ Dĩnh miệng nhỏ vẫn là vểnh lên, đạo lý là như thế này, nhưng tỷ ngươi liền không phiền muộn sao? Ngươi cũng đem điều kiện gấp bội mở cho hắn, hắn còn không có đáp ứng. Chương 147, gió nổi lên. Đêm. E tiểu thuyết. Nguyên tế khu quán ăn đêm đường phố tiếng trời hộp đêm, lầu 2 số 8 bản, đây là một trường ghế dài. Nửa phong bế hình thức hàng ghế dài, chung quanh có bình phong, có thể che chắn bộ phận, nhưng che không được toàn bộ. Ghế dài bên cạnh là một đầu hành lang, ghế dài một bên khác có gạo hứa cao pha lê rào chắn, xuyên thấu qua pha lê rào chắn có thể trông thấy dưới lầu lầu một náo nhiệt đại sảnh. Trong đại sảnh tứ tán ngồi trên trăm vị áo mũ chỉnh tề đô thị nam nữ, có rượu có âm nhạc, còn có trên sân khấu biểu diễn dàn nhạc, vũ đạo. Tiếng trời là nguyên tế khu quán ăn đêm đường phố nổi danh chỗ ăn chơi, thỉnh thoảng có minh tinh tới vọt trận biểu diễn. Bởi vậy nơi này mỗi đêm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều hormone tràn đầy, tìm kiếm tiết nam nữ. Lầu 2 số 8 bản, đêm nay chiếm cứ nơi này là ba cái rơi lớn không lớn tiểu xuất ca, cơn lốc nhỏ dàn nhạc ba cái tiểu nam sinh. Khuôn mặt ngay ngắn vị kia là Cửu Vinh, năm nay 16 tuổi, là đội trưởng, tuổi tác cũng lớn nhất. Mặt dài vị kia là Hứa Thu Dị, năm nay chỉ có 15, nhất gầy, một đôi mắt rất sáng. Mặt tròn chính là Tào Tiểu Đủng, nhỏ tuổi nhất, năm nay chỉ có 14 tuổi. Nhìn qua trắng tinh, tiểu chính thái một viên. Trước đó tại trăm vạn tân cuống họng trên sân khấu, ba người một mực là lấy ánh nắng sáng sủa diện mạo gặp người, nhưng đêm nay ở chỗ này, ba cái dưới đại tiểu tử lại từng cái trầm mặc không nói. Trong trầm mặc chén đến ngọn hướng, không bao lâu một bình bọn hắn bình thường xưa nay không đụng hịt kỳ liền hạ xuống bụng, tuổi tác nhỏ nhất, tiểu lượng nhất cạn Tào Tiểu Nùng mắt say lờ đờ mê ly, đầu lưỡi cũng lớn, nói cũng nhiều. Chỉ gặp hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, ở rượu. Đỏ hồng mắt nghiêm mặt hỏi Cửu Vinh cùng Hứa Thu Dị. Vì cái gì? Vinh ca. Thu Dị. Các ngươi nói. Đến cùng vì cái gì? Hắn không phải nói chỉ cần chúng ta bồi tốt Doãn Tổng, chúng ta lần này liền nhất định có thể cầm thứ nhất sao? Các ngươi không phải cũng nói như vậy sao? Vì cái gì? Vì cái gì không có? Thứ nhất đâu? Vinh ca. Thu Dị. Các ngươi nói cho ta thứ nhất đâu? Thứ nhất ở đâu? A. Chẳng lẽ là chúng ta còn không có bồi tốt Doãn Tổng sao? A, ta đều liếm lấy. Nói đến liếm cái chữ này, Tào Tiểu Nùng đột nhiên khóc lên, nước mắt phạch một cái liền xuống tới, dọa đối diện Cửu Vinh cùng Hứa Thu Dị nhảy một cái. Hai người tranh thủ thời gian an ủi hắn. Cửu Vinh ngồi vào Tào Tiểu Nùng bên người nắm cả hắn đầu vai, thấp giọng khuyên, nhỏ nồng. Nhỏ nồng ngươi nhỏ giọng một chút. Loại sự tình này không thể tuyên dương, vạn nhất bị người nghe qua. Hứa Thu Dị than nhẹ một tiếng, nói, nhỏ nồng. Tiếp nhận sự thật đi. Trứng chọi đá. Chúng ta chỉ có thể đánh rất giang hướng xuống ướt, về sau hấp thụ giáo huấn đi. Có lẽ Doãn Tổng đã tận lực. Tận lực. Ha ha. Nàng tận lực. Tào Tiểu Nùng mở to ngông lung mắt say lờ đờ, lông mi thật dài dính lấy nước mắt, như sáng sớm trên cỏ nhỏ giọt sương, lại có loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Các ngươi tin sao? Nếu như nàng tận lực, chúng ta sẽ ngay cả 5 người đứng đầu còn không thể nào vào được. Thứ tự so với chúng ta trận thứ 2 còn kém nha. Đây chính là nàng hết sức kết quả. Cựu Vinh trong mắt cũng hiện lên một vòng hận ý, mượn tiểu tình, cắn răng nói, thế nhưng là chúng ta đã cùng Hy Thanh ký hợp đồng, hiện tại không tiếp thụ hiện thực có thể làm sao? Đi chất vấn nàng. Đắc tội nàng, về sau chúng ta còn thế nào ở công ty Dương? Hứa Thu Dị bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, dùng mu bàn tay xóa đi bên miệng vết rượu, cười thảm nói, đúng vậy à. Không tiếp thụ còn có thể làm sao? Chúng ta đi lộ ra ánh sáng nàng. Trên trang chính nồng Tào Tiểu Nùng đột nhiên cất giọng, sắc mặt đỏ bừng lên. Bình thường tính tình mềm nhất hắn đột nhiên như thế bạo, nhất thời kinh hãi Cửu Vinh cùng Hứa Thu Dị, hai người kinh ngạc nhìn qua sắc mặt dữ tợn Tào Tiểu Nùng, nhất thời tại cồn thúc đẩy dưới, bình thường nhất có cá tính Hứa Thu Dị cũng vô bàn một cái, nói, nhỏ nồng. Ta ủng hộ ngươi. Cửu Vinh. Cửu Vinh miệng mở rộng, muốn nói chân an, nhưng cồn kích thích, tăng thêm hắn cũng tuổi trẻ, trong lòng cũng có hận ý, cuối cùng hắn vậy mà không có cự tuyệt. Mà là bưng lên ly rượu trước mặt cũng uống một hơi cạn sạch. Ba cái thanh niên đều không có hiện chẳng biết lúc nào, bọn hắn ghế dài bên cạnh trong hành lang nhiều một thân ảnh, Doãn Đông Hoàng thân ảnh nửa đậy tại sau tấm bình phong, mắt lạnh nhìn ba cái thanh niên mượn trên choáng phun ra cuồng ngôn, không một lời, ánh mắt âm trầm, tại nàng bên cạnh còn có một cái mập lùn nam tử thân ảnh, lúc này cũng mắt hiện dị sắc mà nhìn xem ba cái kia tiểu nam sinh, đồng tình khẽ lắc đầu thầm than. Doãn Đông Hoàng ở chỗ này ngừng chân thời điểm rất ngắn, rất nhanh liền âm mặt đi. Nên làm như thế nào, ngươi biết ta? Bước chân bội vàng, âm mặt Doãn Đông Hoàng đỗng nhiên mở miệng, theo sát sau lưng nàng mập lùn nam tử lập tức đáp lại, yên tâm đi Doãn Tổng. Bọn hắn rất nhanh liền có thể nhận giáo huấn. Ừm. Doãn Đông Hoàng sắc mặt y nguyên âm trầm, vội vàng đi đến phòng vệ sinh nữ cùng lúc, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, lặng lẽ liếc qua bên cạnh thư ký, lại phân phó, còn có, chi kêu ngộng giàn nhạc chủ sướng không tệ. Ngươi dùng điểm tâm đem hắn ký đến. Mau chóng. Được rồi, Doãn Tổng. Giao pho xong, Doãn Đông Hoàng lúc này mới một mình tiến vào phòng vệ sinh, mà vậy lưu tại phòng vệ sinh ngoài cửa mập lùn nam tử thì quay đầu nhìn thoáng qua số 8 ghế dài phương hướng, nghĩ nghĩ, từ trên thân lấy ra điện thoại di động đánh ra một chiếc điện thoại. Sáng ngày hôm sau, Dương Kỳ ở nhà lên mạng thời điểm, nhìn thấy bản địa một đầu tin tức tiêu đề bên trên cơn lốc nhỏ dàn nhạc 5 chữ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đài này laptop, là Dương Kỳ dùng gần nhất kiếm diễn xuất phí cùng bản quyền phí mua, 8.000 mấy giá cả. Chất lượng cũng không tệ lắm, tự mang cặp mạng, có thể không tuyến lên mạng, đồng thời lưới rất nhanh. Tin tức tiêu đề bên trên là viết như vậy, cơn lốc nhỏ dàn nhạc đêm khuya mua say, chỗ bẩn trùng điệp. Ấn mở cái tin tức này xem xét, Dương Kỳ trông thấy mấy chương ảnh chụp, trên tấm ảnh tia sáng mê loạn, xem xét chính là hộp đêm quán ba loại hình hoàn cảnh. Dương Kỳ nhận ra trên tấm ảnh ba cái tiểu nam sinh chính là cơn lốc nhỏ dàn nhạc thành viên. Trên bàn một mảnh hỗn độn, ba người sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, ba người không biết đang nói cái gì. Ngày bình thường bé ngoan hình tượng Tào Tiểu Nùng sắc mặt dữ tợn, vây tay, cắn răng nghiến lợi hình tượng dừng lại tại trên tấm ảnh. Đội trưởng Cựu Vinh bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch dáng vẻ. Cái kia gầy teo đội viên cùng Tào Tiểu Nùng ôm ở cùng một chỗ, cũng cơ một cái tay, không biết đang mắng cái gì. Mấy chương dưới hình ảnh mặt phối thêm một thiên thật dài văn chương bên trong lưu loát, tế sổ cơn lốc nhỏ dàn nhạc ba tên thành viên ngày bình thường rất nhiều không chịu nổi sự tích. Như là Cựu Vinh ăn cắp trường học một cái khác chi dàn nhạc ca khúc mới, Hứa Thu Dị theo đôi nữ sinh ham mê, Tào Tiểu Nùng thành tích cuộc thi toàn lớp đếm ngược, nhìn trộm nhà vệ sinh nữ. Dương Kỳ chưa xem xong thiên văn chương này liền nhíu mày, dạng này một thiên văn chương ra, nếu như nhìn nhiều người, cơn lốc nhỏ dàn nhạc về sau còn có tiền đồ có thể nói. Mới xuất đạo, còn không tính bộc lộ tài năng, liền bị truyền thông buộc ra nhiều như vậy chỗ bẩn. Bản này tin tức Dương Kỳ nhìn qua liền quên ở sau đầu. Hắn cùng cơn lốc nhỏ dàn nhạc ba tên thành viên cũng vô tư giao, Dương Kỳ đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều hơn, mà trên thực tế, sáng hôm nay Dương Kỳ nhìn thấy bản này tin tức bản thảo chỉ là một góc của băng sơn. Dương Kỳ không biết là, hôm nay hàng điếm bản địa đại bộ phận truyền thông bên trên đều có tương tự tin tức tại đưa tin cơn lốc nhỏ dàn nhạc, không có một thiên là chính diện. Chương 148, Lên Men. Buổi chiều, Dương Kỳ cùng Đàm Phi bọn hắn ngay tại hàng điếm truyền hình luyện tập trong phòng luyện ca. Vì số 18 nghệ thi chuẩn bị ca, luyện tập cửa phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra, đi tới một cái mập lùn nam tử. E tiểu thuyết. Dương Kỳ bọn hắn luyện tập bị đánh gãy, đi vào luyện tập thất nam tử Tiếu Dung chân thành tự giới thiệu, nói là Hy Thanh bộ phận DA quản lý Doãn Đông Hoàng thư ký, hỏi Dương Kỳ có thể hay không ra ngoài nói mấy câu. Hắn mới mở miệng, Đàm Phi bọn người liền cau mày, ánh mắt bất thiện. Hôm qua Doãn Đông Hoàng ý tứ rất rõ ràng, Hy Thanh chỉ muốn ký Dương Kỳ một người. Căn bản không mang theo Đàm Phi mấy người bọn hắn chơi, Đàm Phi mấy người bọn họ nếu là còn có thể đối Hy Thanh người có sắc mặt tốt đó mới là lạ. Mời ngươi ra ngoài. Chúng ta ngay tại tập luyện. Có chuyện gì chờ chúng ta tập luyện xong lại nói được không? Dương Kỳ còn chưa mở miệng, nhanh mồm nhanh miệng Địch Vĩ đã thay hắn đuổi người. Thật có lỗi, ta tìm là Dương Kỳ. Nam tử không có để ý Địch Vĩ ý kiến, ý nguyên Tiếu Dung chân thành mà nhìn xem Dương Kỳ. Thật có lỗi. Chúng ta dàn nhạc tạm thời không có ý định cùng bất luận cái gì công ty ký kết, cá nhân ta cũng là. Cho nên, mời đi ra ngoài được không? Chúng ta tại tập luyện. Dương Kỳ đem Đàm Phi bọn hắn sắc mặt nhìn ở trong mắt, gặp Địch Vĩ xua đuổi vô dụng, liền mở miệng nói mình ý kiến, hậu thiên chính là số 18 nghệ thi thời gian, hôm nay tập luyện rất trọng yếu. Dương Kỳ trước đó sở dĩ đồng ý cùng Đàm Phi bọn hắn cùng một chỗ tham gia trăm vạn tân cuống họng cái này ngăn tiết mục, chính là vì thông qua nghệ kiểm tra một chút bên trên hàng điếm đại học nghệ thuật. Thực hiện phụ mẫu đối với hắn thi lên đại học nguyện vọng. Cho nên, người này lúc này tới quấy rầy bọn hắn tập luyện, Dương Kỳ là không cao hứng, Dương Kỳ không cao hứng liền sẽ biểu đạt ra đến, nhất là đối mặt dạng này một người xa lạ, Dương Kỳ lại càng không có cái gì chiếu cố đối phương mặt mũi suy nghĩ. Ách, đã ngươi hiện tại không có thời gian, vậy ta quay đầu lại tìm ngươi.
Hắc, quay rời, thật có lỗi thật có lỗi.
Vậy ta bây giờ rời đi, các ngươi tiếp tục.
Hẹn gặp lại.
Gặp Dương Kỳ cũng là thái độ này, người này Tiếu Dung trở nên xấu hổ, miễn cưỡng gạt ra Tiếu Dung nói hai câu, tại Đàm Phi bọn người phản cảm ánh mắt cùng Dương Kỳ hờ hững nhìn chăm chú, ngượng ngùng rời khỏi luyện tập thất.
Chúng ta tiếp tục.
Gặp người kia rời đi, Dương Kỳ lại đem lực chú ý phóng tới tập luyện bên trên.
Tốt.
Ok.
Tiếp tục.
Đàm Phi bọn người cùng nhau lộ ra Tiếu Dung. Từng cái tâm tình khoái trá tiếp tục cùng Dương Kỳ cùng một chỗ tập luyện. Dương Kỳ vừa rồi đối người kia thái độ làm cho bọn hắn thật cao hứng.
Trạng vạng tối, Dương Kỳ bọn hắn từ luyện tập thất ra, mới từ hàng điếm truyền hình trong đại lâu đi ra, kia mập lùn nam tử lại đối diện chào đón, rất xa liền chất đầy nở nụ cười.
Dương Kỳ, tập luyện kết thúc.
Vất vả vất vả.
Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao?
Có thể hay không cho ta cái mặt mũi, để cho ta làm chủ mời ngươi ăn bữa cơm, hai anh em ta kết giao bằng hữu, trò chuyện chút.
Lúc đầu đều trên mặt nụ cười Đàm Phi bọn người thấy một lần lại là người này, lập tức đều kéo lớn mặt.
Mấy người ngừng chân dừng lại, Dương Kỳ lông mày cũng là hơi nhíu.
Hoàng tiên sinh đúng không?
Đúng đúng đúng.
Ngài trí nhớ thật tốt.
Mập lùn nam tử liên tục gật đầu, bưng lấy Dương Kỳ.
Ta đã nói với ngươi, chúng ta dàn nhạc tạm thời không có cùng bất luận cái gì công ty ký kết ý nghĩ, cá nhân ta cũng giống như vậy.
Ta biết ngươi ý đồ đến, cho nên, thật có lỗi.
Ký kết sự tình sau này hay nói đi.
Trước mắt ta không cách nào cho ngươi muốn đáp án.
Mời trở về đi.
Cái này.
Mập lùn nam tử Tiếu Dung ngưng kết ở trên mặt, tiến thối duy gian.
Chúng ta đi thôi.
Dương Kỳ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, nói với Đàm Phi một tiếng, liền dẫn đầu rời đi, còn lại kia họ Hoàng nam tử một người đứng nơi đó nhìn xem bọn hắn bóng lưng phiền muộn.
Lại một ngày, Internet hàng điếm tin nhanh trang bên trên, xuất hiện một đoạn phóng viên thăm hỏi Tào Tiểu Nùng video.
Trong video Tào Tiểu Nùng đỏ hứng mắt. Thần sắc tiểu thụy giải thích bọn hắn dàn nhạc ba người căn bản cũng không phải là tin tức báo cáo đạo như thế, đồng thời, Tào Tiểu Nùng tại đoạn này tham hỏi trong video buộc ra Doãn Đông Hoàng đối bọn hắn dàn nhạc ba tên thành viên ác tha yêu cầu.
Tào Tiểu Nùng tại trong video đỏ hồng mắt lên án, nàng thông qua thư ký mình tìm tới chúng ta, lợi dụng nàng ở công ty cao tầng thân phận, đưa ra để chúng ta ba người theo nàng một đêm vô sỉ yêu cầu, bị chúng ta ba nhất trí cự tuyệt về sau, liền vận dụng nàng tại truyền thông bên trên lực ảnh hưởng. Tại nhiều như vậy tin tức bên trên tung tin đồn nhảm, bôi đen chúng ta, nàng muốn cho chúng ta mới xuất đạo liền thân bại danh liệt. Chúng ta đã quyết định cùng nàng đối kháng đến cùng. Chúng ta sẽ không khuất phục, nếu như công ty không thể cho chúng ta công chính đãi ngộ, chúng ta sẽ hướng pháp viện xin cùng công ty giải ước. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ chúng ta.
Tào Tiểu Nùng đoạn này thăm hỏi vừa ra, hàng điếm bản địa truyền thông lập tức liền náo nhiệt, trên mạng thảo luận, chất vấn, công kích ngôn luận lập tức lấy bạo thức độ bắt đầu tăng trưởng.
Có người tại video phía dưới bình luận khu nói Doãn Đông Hoàng tại hàng điếm ngành giải trí đã sớm là mọi người đều biết quen lấy quyền thế áp bách, dẫn dụ những cái kia mới ra đạo nam tính nghệ nhân.
Có người hoài nghi đây là Hy Thanh đối thủ cạnh tranh đang đả kích Hy Thanh, ở sau lưng cho cơn lốc nhỏ dàn nhạc chỗ dựa, lý do là nếu như không phải, đối mặt Hy Thanh dạng này công ty lớn, hàng điếm tin nhanh còn dám cho Tào Tiểu Nùng bài tin tức, ra thanh âm như vậy.
Càng nhiều dân mạng đơn thuần xem náo nhiệt, chờ mong sự kiện tiến một bước diếu. Lấy cung cấp bọn hắn giải trí.
Trong lúc nhất thời, đăng lại cùng phê phán đoạn video này truyền thông càng ngày càng nhiều, sự kiện thật sự có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế.
Xế chiều hôm đó, hàng điếm truyền hình trong đại lâu luyện tập thất bên trong, tập luyện ở giữa lúc nghỉ ngơi, Đàm Phi cầm điện thoại lật xem tin tức, đột nhiên giống như thấy cái gì thú vị đồ vật, hắn tiện hề hề cười đem Dương Kỳ bọn hắn đều gọi đến bên cạnh hắn, ra hiệu Dương Kỳ bọn hắn nhìn hắn trên điện thoại di động đồ vật.
Dương Kỳ bọn người mang hiếu kỳ, hiện Đàm Phi để bọn hắn nhìn chính là một thiên đếm kỹ cùng Doãn Đông Hoàng cấu kết minh tinh.
Bản này thiếp mời bên trong xếp hạng thứ nhất, đúng là giới ca hát tiểu thiên vương, Đỗ Quân.
Thiếp mời bên trong phụ nhiều chương Đỗ Quân cùng Doãn Đông Hoàng xuất nhập các loại tư mật nơi trốn hẹn hò ảnh chụp, một tấm trong đó, hai người hẳn là tại công viên, trong bóng đêm, Đỗ Quân cùng Doãn Đông Hoàng mười ngón đan sen.
Một cái khác chương, là Đỗ Quân sáng sớm từ Doãn Đông Hoàng chỗ ở ra ảnh chụp, hai người tại chỗ ở trước cửa hôn tạm biệt.
Còn có một chương là một chương Đỗ Quân cùng Doãn Đông Hoàng cộng đồng tham gia một trận yến hội hình ảnh, trên hình ảnh Doãn Đông Hoàng một tay dưới bàn đặt ở Đỗ Quân trên đùi, mà Đỗ Quân Tiếu Dung vẫn như cũ.
Đỗ Quân phía dưới là một cái gọi Hoắc Hổ nam tử.
Hoắc Hổ?
Là hắn?
Địch Vi kinh ngạc lên tiếng, hắn tựa hồ nhận ra người này.
Ở trong mắt Dương Kỳ, vô luận là Đỗ Quân hay là Hoắc Hổ, đều là khuôn mặt xa lạ.
Bất quá bản này thiếp mời bên trong có giới thiệu.
Hoắc Hổ, có giới ca hát tiểu vũ vương danh xưng. Thân hình vong dài, ngoại hình tuấn lãng, đã từng là hy thanh dưới cờ ca sĩ, đi ra ba tấm album, vũ đạo cường tráng mạnh mẽ. Bản này thiếp mời bên trong cũng phụ mấy chương Hoắc Hổ cùng Doãn Đông Hoàng hẹn hò ảnh chụp. Một tấm trong đó là hai người tại biệt thự hồ bơi lộ thiên bên trong nghịch nước thân mật ảnh chụp, trên thân hai người chỉ lấy sợi vải, thân mật trạng không cần nói cũng biết. Xuống dưới nữa, lại là một cái tên là Tôn Vân Bay ca sĩ. Chương 149, có một điểm cảm động. Đi. Đừng xem. Ngành giải trí dạng này người cùng sự nhiều, không có quan hệ gì với chúng ta. Tiếp tục tập luyện đi. Dương Kỳ nhìn mấy lần liền mất đi hứng thú, tương tự chuyện xấu, tại hắn nguyên lai thế giới không biết nhiều ít, năm nay không có chuyện xấu, không có nghĩa là sang năm không có, không có nghĩa là năm sau không có, nhiều ít đã từng thành xuân ngọc nữ mấy năm sau, bị buộc ra nát đến làm cho người giận sôi cảnh giới. Tương tự tin tức, Dương Kỳ đã sớm nhìn phát chán. Ngành giải trí là cái thùng nhuộm, tiến vào cái vòng này, có thể từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch, không có chuyện xấu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi. Tiếp tục tập luyện. Có đạo lý. Xác thực cùng chúng ta không có quan hệ gì. Go. Rất nhanh mấy người liền lại bắt đầu lại từ đầu tập luyện, hậu thiên nghệ thi liền muốn bắt đầu, thời gian cấp bách. Ngày này chạm vào tối, Dương Kỳ bọn hắn tập luyện kết thúc, từ hàng điếm truyền hình trong đại lâu ra, vừa bước ra cao ốc đại môn, Đàm Phi liền dừng bước, ai một tiếng. Dương Kỳ bọn người nhìn về phía hắn, đã thấy hắn phía bên trái phía trước ra hiệu. Thế nào? Địch Siêu Vĩ buồn bực, Dương Kỳ, Hoàng Đàn, Trần Khổ cũng lần theo Đàm Phi ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại, một chút liền trông thấy Doãn Đông Hoàng cái kia họ Hoàng thư ký cầm cặp công văn, Tiếu Dung chân thành lại hướng bọn hắn đi tới. Đây là âm hồn bất tán a. Địch Siêu Vĩ rất im lặng. Còn không hết hy vọng. Hôm qua Kỳ Ca đều minh xác cự tuyệt hắn. Trần Khổ. Hoàng Đàn a một tiếng, hơi mắt trợn trắng. Dương Kỳ mày nhăn lại, mắt lạnh nhìn kia họ Hoàng nam tử đến gần. Đại hắn đến gần trước mặt bọn hắn, Dương Kỳ, Hoàng bí thư. Ta hôm qua nói với ngươi không đủ rõ ràng. Ha ha. Dương Kỳ. Ngươi đừng nội. Ngươi xem trước một chút ta trong bọc đồ vật lại nói, được không? Đối mặt Dương Kỳ lạnh nói, Hoàng bí thư sắc mặt không thay đổi, cười mỉm đi tiến Dương Kỳ, đưa trong tay cặp công văn đối Dương Kỳ kéo ra, Dương Kỳ lặng lẽ lướt qua, Đàm Phi bọn hắn hiếu kỳ tham dò tới, thấy rõ trong túi công văn một đống lớn vàng óng ánh trăm nguyên tờ. Một bó, sáng rõ mấy người sắc mặt ngốc trệ, con mắt trừng lớn. Địch Siêu Vĩ khẽ nhếch miệng, nhiều tiền như vậy. Đàm Phi, nơi này có bao nhiêu? Hoàng Đàn, đều là tiền thật sao? Hoàng Đàn nửa tin nửa ngờ nói, đưa tay đi vào sờ lên trang giấy, quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ, đều là thật. Ha ha. Hoàng Bí Thư rất hài lòng Đàm Phi phản ứng của bọn hắn, cười khẽ hai tiếng, nói, nơi này có 20 vạn. Dương Kỳ, chỉ cần ngươi đồng ý ký kết, cái này 20 vạn chính là của ngươi ký tên phí. Ngoại trừ khoản này ký tên phí, còn có cái khác phúc lợi đãi ngộ, tỉ như album chia, thương diễn chia các loại, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta đưa cho ngươi hiệp ước tuyệt đối là những công ty khác khó mà cho ra. Con mắt mỉm cười mà nhìn xem Dương Kỳ, hắn hỏi, thế nào? Dương Kỳ, có thể rút chút thời gian chúng ta tìm một chỗ hảo hảo đàm sao? Lại là một cái 20 vạn. Hôm qua Triệu Lệ Dĩnh tỉ tỉ mở cho hắn ra ký tên phí cũng là 20 vạn, nhìn nàng ngay lúc đó thần sắc, kia là cắn răng ôm lô vốn kiếm danh khí tâm lý mở cho hắn. Đồng dạng là 20 vạn ký tên phí, nhưng không thể không nói trước mắt cái này Hoàng Bí Thư làm càng có sức hấp dẫn. Miệng thảo luận 20 vạn, cùng vàng nóng ánh 20 vạn tiền mặt bày ở trước mắt, đối người lực trùng kích là hoàn toàn khác biệt. Nhất là đối tượng Dương Kỳ tuổi tác này người trẻ tuổi. Đáng tiếc, Dương Kỳ hiện tại tuổi tác chỉ là giả tượng. Sắc mặt lãnh đạm lắc đầu, Dương Kỳ thản nhiên cười. Hoàng Bí Thư, ta nghĩ ngươi hẳn là lý giải có sai, ta nói qua ta tạm thời sẽ không cùng bất luận cái gì công ty ký kết. Cùng tiền tài không quan hệ. Gặp lại. Nói xong, Dương Kỳ lặng lẽ lại nhìn hắn một cái, cất bước rời đi, Đàm Phi bọn hắn thấy một lần, đuổi theo sát. Hoàng Bí Thư ngạc nhiên quay đầu nhìn xem Dương Kỳ bọn hắn bóng lưng rời đi. Nhiều tiền như vậy bày ở trước mắt còn không động tâm. Có mau bệnh a? Thần sắc có chút phiền muộn. Ai? Kỳ Ca. 20 vạn nha. Ngươi thật một điểm không động tâm. Địch Siêu Vi quay đầu nhìn thoáng qua, gặp khoảng cách kia Hoàng Bí Thư đã xa. Liền góp Dương Kỳ bên thai tò mò hỏi. Đàm Phi cũng mắt hiện dị sắc chú ý đến Dương Kỳ, chật chật, khi thanh quả nhiên có tiền. Ký một người mới, đều có thể mở ra 20 vạn ký tên phí. Kỳ Ca. Nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. A. Địch Siêu Vĩ kinh ngạc nhìn hắn, thiện nhân bay ngươi ngu rồi a. Khi thanh cũng không ký chúng ta, bọn hắn muốn chỉ có Kỳ Ca. Ngươi xác định ngươi vừa rồi không có nói sai nói. Hoàng Đan cùng Trần Khổ cũng ngoài ý muốn nhìn xem Đàm Phi.
ngay cả Dương Kỳ cũng cảm thấy kỳ quái. Đàm Phi cười cười, nói, ta biết. Ta cũng không có ngốc. Ta nói là thật, Kỳ ca. Vừa rồi ta cẩn thận nghĩ qua, trước đó không có kia 20 vạn bày ở trước mắt, ta còn không có cảm thấy để cho ngươi theo chúng ta cùng tiến lùi đối ngươi lớn bao nhiêu tổn thất, bất quá bây giờ mà. Ta nói là thật, ngươi đủ huynh đệ, đối mặt dạng này dụ hoặc cũng còn có thể nhớ kỹ chúng ta mấy cái, ta rất cảm động, nhưng ta Đàm Phi mặc dù gọi tiện nhân bay, nhưng cũng không phải ích kỷ như vậy, nếu như. Ta nói là nếu như ngươi có điểm tâm động, vậy liền cùng Hy Thanh ký đi. Ta có thể lý giải, chúng ta không có lý do để ngươi vì chúng ta, mà để ngươi tổn thất lớn như vậy, huống hồ Hy Thanh là hàng điếm đĩa nhạc nghiệp long đầu, ngươi ký bọn hắn, về sau phát triển cũng sẽ rất tốt. Ta nói đều là lời trong lòng. Ngươi đừng cho là ta đang nói mát thăm dò ngươi. Nói xong lần này để Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ cùng Dương Kỳ lau mắt mà nhìn, Đàm Phi lại nhìn về phía Địch Siêu Vĩ bọn hắn. Cột điện, hết xanh, bốn mắt. Các ngươi đâu? Các ngươi thái độ gì? Địch Siêu Vĩ, ta. Lặng lẽ nhìn Dương Kỳ một chút, Địch Siêu Vĩ thở dài, nói, đúng vậy a. Thiện nhân bay ngươi nói có đạo lý. Kỳ ca. Nếu không ngươi liền cùng Hy Thanh ký đi. Ta không trách ngươi. Ta cũng không trách ngươi Kỳ ca. Trần Khổ rất ít tỏ thái độ, nhưng lần này hắn không do dự. Dương Kỳ ánh mắt chuyển hướng Hoàng Đàn, Hoàng Đàn túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nhếch miệng, nói, đúng vậy à. Kỳ ca, 20 vạn không phải cái số lượng nhỏ, huynh đệ chúng ta tình cảm tốt, ngươi có thể cự tuyệt, đã nói rõ ngươi đối với chúng ta tình cảm, tiện nhân bay nói rất đúng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ, dừng bước lại, nói, Kỳ ca, trở về cùng hắn ký kết đi. Ngươi đủ huynh đệ. Chúng ta cũng đủ huynh đệ. Chúng ta không thể để cho ngươi vì chúng ta tổn thất nhiều như vậy. Đi ký đi. Chúng ta thật không trách ngươi. Nếu như trong lòng ngươi vẫn là băn khoăn, về sau ngẫu nhiên cho chúng ta mấy cái viết hai bài tốt ca là được rồi. Đúng không? Các ngươi. Cuối cùng hắn hỏi là Đàm Phi bọn hắn. Đúng. Trần Khổ. Vẫn là hết sanh khẩu tài tốt, đem trong lòng ta nói hết ra. Đàm Phi. Đi ký A ký ca. Chúng ta thật không trách ngươi. Địch Siêu Vĩ. Dương Kỳ nhìn xem bọn hắn chăm chú mặt, trong lòng có chút phức tạp. Kỳ thật, đi vào thế giới này, Dương Kỳ không chỉ một lần nghĩ tới, chờ thông qua nghệ kiểm tra một chút tiến hàng điếm đại học nghệ thuật, thỏa mãn phụ mẫu hy vọng hắn lên đại học nguyện vọng về sau, liền cùng bọn hắn dần dần xa lánh. Bởi vì lúc trước mấy người bọn hắn biểu hiện ra phần hạnh, Dương Kỳ nhìn có chút không lên. Nhưng bọn hắn vừa rồi vậy mà đứng tại lập trường của hắn, nói ra những lời này, Dương Kỳ phát hiện mình có chút cảm động. Đây chính là bằng hữu chi tình. Hắn trước kia không từng có qua cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 150, nước bẩn. Cửa đại lâu Hoàng Bí Thư giống như nhìn thấy chuyện cơ, hắn gặp Dương Kỳ bọn hắn đều dừng bước lại, mấy người vừa nói vừa hướng hắn bên này nhìn, Đàm Phi còn đưa tay đem Dương Kỳ hướng hắn bên này đẩy. Hoàng Bí Thư lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hoa con. Ta còn thực sự cho là ngươi có thể đối 20 vạn tiền mặt thờ ơ đâu. Cười nói thầm, hắn vội vàng bước nhanh hướng Dương Kỳ bọn hắn bên này đi tới, hắn tin tưởng lúc này hắn quá khứ, Dương Kỳ nhất định sẽ cùng hắn ký kết. Đi thôi. Nói xong tạm thời không cùng bất luận cái gì công ty ký kết. Dương Kỳ lặng lẽ gặp Hoàng Bí Thư cao hứng hướng bọn hắn bên này, không muốn tiếp tục cùng người này nói nhiều, Dương Kỳ tránh ra Đàm Phi đẩy tay của hắn, quay người tiếp tục hướng ven đường đi, bước chân nhanh thật. Dương Kỳ không muốn để cho kia Hoàng Bí Thư nghĩ lầm hắn cố ý chờ hắn đuổi kịp. Thật không ký. Địch Siêu Vĩ kinh ngạc mà đối với Dương Kỳ bóng lưng hô. Ta Đàm Phi cũng ngoài ý muốn. Hoàng Đàn cùng Trần Khổ đồng dạng ngoài ý muốn, ba người nhìn nhau, Hoàng Đàn lộ ra tiếu dung nói, đã Kỳ ca kiên trì, vậy thì đi thôi. Mấy người tại ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, lại cùng nhau chen vào. Cách đó không xa, vừa mới nhìn thấy hy vọng Hoàng Bí Thư mở mịt ngừng chân, nhìn qua Dương Kỳ bọn hắn ngồi chiếc kia cho thuê đi xa. Trong lòng một vạn đầu lao nhanh mà qua. Cỏ. Đùa nghịch ta chơi đâu? Đám này hoa con. Trở về trên xe, hoan thanh tiếu ngữ, Đàm Phi bọn người hào hứng khá cao. Một hồi nói vừa rồi kia Hoàng Bí Thư biểu lộ thật tốt lời. Một hồi còn nói hôm nay rốt cục lại cầm thứ nhất, thật sự sảng khoái, đổi đề tài, lại kéo tới Địch Siêu Vĩ cùng Tôn Tĩnh trên thân. Đàm Phi nháy mắt ra hiệu hỏi Địch Siêu Vĩ cùng Tôn Tĩnh phát triển đến đâu một bước rồi. Giắt tay. Hôn. Họ toàn lui đánh. Liền ngay cả luôn luôn ít nói Trần Khổ cũng không khỏi giải trí vài câu. Dương Kỳ phát biểu không nhiều, đa số thời điểm đều là mỉm cười nhìn xem bọn hắn cười đùa. Dương Kỳ nhìn ra hắn mới vừa rồi không có nghe bọn hắn khuyên cùng Hy Thanh ký kết,
Đàm Phi mấy người bọn hắn rõ ràng đều rất cao hứng, phát ra từ nội tâm cao hứng. Dương Kỳ tâm tình cũng tốt, bởi vì phát hiện mấy người kia có thể kết giao, cũng bởi vì cảm nhận được ở giữa bạn bè cảm động. Tâm tình khác biệt. Nhìn sự tình cảm giác liền khác biệt. Trước kia Dương Kỳ xem bọn hắn mấy cái cười đùa thời điểm, trong lòng là có chút phản cảm, cảm thấy mấy người kia không có chính hình, mê muội mất cả ý chí, nhưng bây giờ tâm tình khác biệt, lại nhìn bọn hắn cười đùa trêu ghẹo, liền cảm giác thật tốt. Cảm thấy tâm tình vui vẻ. Ngày kế tiếp, ngày 17 tháng 6. Ngày mai sẽ là hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi bắt đầu thời gian, trước kia Dương Kỳ bọn người liền hẹn nhau đi vào hàng điếm truyền hình đại lâu luyện tập thất, tiếp tục tập luyện. Có lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua, mấy người ở giữa tình cảm tốt hơn duyên cớ, hôm nay tập luyện ngay từ đầu, Dương Kỳ bọn hắn liền đều phát hiện hôm nay mọi người trạng thái đều phá lệ tốt, giữa lẫn nhau phối hợp cũng phi thường ăn ý trình độ vượt qua trước kia bất kỳ lần nào. Càng có thể vui chính là lần thứ hai tập luyện thời điểm, mọi người tốt trạng thái còn tại, phối hợp y nguyên ăn ý. Dương Kỳ hát hát, không khỏi có chút quay đầu nhìn Đàm Phi bọn hắn, phát hiện vô luận là Đàm Phi hay là Trần Khổ, lại hoặc Địch Siêu Vi cùng Hoàng Đản, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khoái hoặc tiêu dung, trạng thái đều thả lỏng chưa từng có, nhưng như thế bung lỏng trạng thái dưới phát huy cùng phối hợp, nhưng lại đều so trước kia càng tốt hơn. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn, lập tức liền muốn thông đạo lý trong đó, khóe miệng cũng có chút giơ lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nghe qua một cái từ, chơi âm nhạc. Tại hắn nguyên lai thế giới kia, Dương Kỳ nhìn qua một cái uy tín lâu năm thiên vương cấp ca sĩ phỏng vấn bên trong, kia ca sĩ cùng người chủ trì nhiều lần nâng lên hắn cùng đoàn đội của hắn làm sao chơi như thế nào âm nhạc, loại kia nhẹ nhõm tư thái, giữa lông mày rào rạt tự tin và vui vẻ, là những cái kia một lòng nghĩ ra tốt ca ca sĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ca càng ngày càng có hương vị, càng nghe càng êm hay. Thích thú. Hứng thú là tốt nhất lão sư. Một chút cảm nộ tiến vào Dương Kỳ trong lòng, thế là hắn biểu diễn cũng càng ngày càng buông lỏng, không còn hết sức chăm chú chú ý mình từng chữ phát âm phải chăng chuẩn xác, cũng không còn tận lực đi cùng trong trí nhớ nguyên bản đối nghịch so. Kết quả, một khúc hát xong, Dương Kỳ quay đầu lúc, Đàm Phi hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Địch Siêu Vĩ kêu to, thoải mái. Hoàng Đan cùng Trần Khổ trên mặt cũng tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Bài hát này nên như thế hát. Kỳ ca chỉ cần nghệ thi thời điểm ngươi có thể phát huy ra vừa rồi trình độ. Ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể qua. Hoàng Đàn. Vừa rồi hai lần một lần so một lần tốt. Làm sao chúng ta trước kia sắp xếp không ra hiệu quả tốt như vậy đâu. Địch Siêu Vĩ một bên uống nước một bên cười nói. Hiện tại chúng ta tình huống so chúng ta trước đó dự đoán muốn tốt nhiều lắm. Tham gia cái này ngăn tiết mục đỏ sức danh khí, chúng ta lấy được thành tích viễn siêu mong muốn. Vì nghệ thi chuẩn bị ca, vô luận chất lượng vẫn là tập luyện hiệu quả, cũng viễn siêu mong muốn. Nếu như vậy nghệ thi mới chỉ. Kia thật là không có thiên lý. Đàm Phi hào hứng cao. Mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, đã hôm nay mọi người trạng thái đều tốt, vậy chúng ta hôm nay liền nhiều tập luyện mấy lần, tranh thủ đem hôm nay trạng thái tốt nhất luyện thành bản năng, như thế ngày mai nghệ thi liền vạn vô nhất thất. Dương Kỳ cũng hào hứng khá cao phát biểu, ngày bình thường Đàm Phi bọn hắn nói những này thời điểm, hắn bình thường đều không phát biểu. Ngay tại mấy người hào hứng đều cao, tâm tình đều rất tốt thời điểm, luyện tập thất cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Dương Kỳ bọn hắn nhướng mày. Coi là lại là cái kia Hoàng Bí Thư. Địch Siêu Vĩ, người tại sao lại? Địch Siêu Vĩ lung túng nói phân nửa dừng lại, bởi vì vào cửa không phải Hoàng Bí Thư, mà là Ngô Quý Lâm, hàng điếm truyền hình kênh giải trí âm nhạc tổng thanh tra, có thể nói là bọn hắn bá nhạc, lúc trước chính là Ngô Quý Lâm nghe bọn hắn ca, mời bọn hắn tới tham gia trăm vạn tân cúng họng. Ngô lão là người A. Làm sao? Lại là bị chúng ta tiếng ca hấp dẫn tới. Đàm Phi cười đùa tí từng chào hỏi. Địch Siêu Vĩ, Ngô lão. Ngươi hôm nay lại muốn mời khách sao? Ha ha! Không có mở miệng Dương Kỳ, Hoàng Đàn, Trần Khổ cũng đều trên mặt tiếu dung nhìn xem Ngô Quý Lâm. Dương Kỳ bọn hắn đều vẻ mặt tươi cười, nhưng Ngô Quý Lâm cũng rất nghiêm túc, trên mặt không thấy một điểm tiếu dung, mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Ngô Quý Lâm đem Dương Kỳ khuôn mặt tươi cười của bọn họ nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu, đột ngột hỏi, các ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy? Xem ra các ngươi là hôm nay đều không thấy tin tức a. Ngô Quý Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Chất vấn, để Dương Kỳ mấy người bọn hắn đều ý thức được có cái gì không tốt chuyện phát sinh, đồng thời còn gặp tin tức. Mấy người tiếu dung bị vẻ nghi hoặc thay thế. Đàm Phi, Ngô lão, tin tức bên trên hôm nay có bất lợi tin tức của chúng ta. Địch Siêu Vĩ, Ngô lão, chúng ta hai ngày này không làm cái gì nha. Mỗi ngày ở chỗ này tập luyện đây. Tin tức có thể đưa tin chúng ta cái gì? Dương Kỳ cũng không nhịn được hỏi, Ngô lão, là tin mới gì? Trên điện thoại di động có thể nhìn thấy sao? Hoàng Đan cùng Trần Khổ cũng có chút lo lắng,
nhíu mày. Nô Quý Lâm đưa tay hư chỉ Dương Kỳ mấy người bọn hắn, xuất ra bàn tay của hắn cơ mở khóa sau đi tới đưa điện thoại di động đưa tới Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ nghi ngờ tiếp nhận, Đàm Phi bọn người lập tức vây đến Dương Kỳ sau lưng. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một đạo tin tức tiêu đề, Doãn Đông Hoàng mục tiêu mới nổi lên mặt nước, lại là mấy cái trẻ tuổi tiểu tử. Tiêu đề phía dưới chính là một tấm hình, trong tấm ảnh Dương Kỳ bọn người mới vừa đi ra hàng điếm truyền hình đại môn, Doãn Đông Hoàng thư ký đầy mặt dáng tươi cười đứng tại trước mặt bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 151, tại chỗ này đợi đây. Chương 151, tại chỗ này đợi đây. Các ngươi cùng Hy Thanh ký hợp đồng. Nô Quý Lâm nhíu mày hỏi Dương Kỳ bọn hắn.
Không có a.
Không.
Đúng vậy a.
Chúng ta lúc nào cùng bọn hắn ký hợp đồng? Kỳ ca ngươi tối hôm qua không có cùng bọn hắn ký kết a.
Đàm Phi, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn trước tiên phủ nhận, Hoàng Đàn nghĩ tương đối nhiều, phủ nhận xong hắn còn hướng Dương Kỳ xác nhận, Dương Kỳ lắc đầu.
Không có.
Không có.
Nô Quý Lâm cẩn thận quan sát Dương Kỳ bọn người biểu lộ, gặp Dương Kỳ bọn hắn biểu lộ đều không giống giả mạo, hắn lông mày mới có chút triển khai, gật gật đầu, nói, không có liền tốt. Chúng ta không cấm bất kỳ tuyển thủ nào cùng bất luận cái gì công ty ký kết, nhưng bây giờ Hy Thanh bởi vì Doãn Đông Hoàng một chuyện, đã trở thành bùn nhão đầm, nhất là tham gia chúng ta cái này ngắn tiết mục tuổi trẻ tuyển thủ. Hiện tại không biết bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi, những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn truyền thông chỉ hy vọng bắt được các ngươi cùng Hy Thanh cùng Doãn Đông Hoàng ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong, các ngươi là ta mời tới, cho nên ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Dừng một chút, Nô Quý Lâm còn nói, đương nhiên. Hy Thanh làm hàng điếm đĩa nhạc giới long đầu, ta cũng lý giải nó đối với các ngươi lực hấp dẫn, nhưng nghe ta một lời khuyên, coi như các ngươi nghị ký kết Hy Thanh, tốt nhất cũng phải chờ gần nhất cái này gợn sóng chiều đi qua, khi đó nếu như các ngươi ký kết Hy Thanh, cá nhân ta sẽ chúc phúc các ngươi.
Nô Quý Lâm quan tâm và hảo ý, Dương Kỳ bọn hắn đều cảm thấy, mấy người nhao nhao hướng hắn biểu thị cảm tạ.
Nô Quý Lâm nói xong hắn lời muốn nói, cũng không có lưu thêm, vô vô Dương Kỳ cùng Địch Siêu Vĩ bả vai liền cáo từ rời đi. Mau ra cửa thời điểm, hắn đông nhiên quay đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, đúng rồi. Ta nhớ được các ngươi là muốn kiểm tra hàng điếm đại học nghệ thuật đúng không? Ngày mai sẽ là nghệ thi thời gian, chúc các ngươi thuận lợi.
Tạ ơn Ngô lão.
Tạ ơn.
Mượn ngài cắt ngôn.
Tạ ơn.
Chờ Ngô Quý Lâm đi, luyện tập trong phòng mấy người nhìn nhau, Đàm Phi cau mày, nói, thật sự là ngày chó. Những này tin đồn thất thiệt truyền thông. Chúng ta rõ ràng không có cùng Hy Thanh ký kết. Cũng có thể đem nước bẩn rội trên người chúng ta.
Địch Siêu Vĩ nhăn nhăn cái mũi, cũng có chút khó chịu, ai nói không phải.
Còn tốt Ngô lão tin tưởng.
Vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn muốn đại biểu tiết mục tổ thông chi chúng ta không cho phép tham gia phía sau so tài đâu.
Hoàng Đàn ngược lại là không giận.
Ngược lại cười nhẹ nói, xem ra Kỳ ca hôm qua không có ký kết, vẫn là chuyện tốt.
Ngô lão mới vừa nói đúng, hiện tại loại tình huống này, không thích hợp cùng Hy Thanh ký kết.
Giải thích rõ liền tốt.
Chúng ta tiếp tục đi.
Dương Kỳ không có suy nghĩ nhiều, coi là chuyện này nói rõ liền đi qua, mấy người bọn hắn cũng đều coi là chuyện này chỉ là hôm nay tập luyện bên trong một việc nhỏ xen giữa, ai cũng không để trong lòng, càng không đem chuyện này để trong lòng.
Thẳng đến tối hôm đó Dương Kỳ bỗng nhiên tiếp vào Triệu Lệ Dĩnh điện thoại.
Dương Kỳ, các ngươi cùng Hy Thanh ký hợp đồng.
Điện thoại một trận, Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng hỏi.
Dương Kỳ ngay tại Di Tình Hồ trong công viên tàn bộ, nghe vậy mỉm cười nói, không có.
Thế nhưng là tin tức báo cáo nói.
Triệu Lệ Dĩnh y nguyên sốt ruột.
Dương Kỳ, tin tức bên trên còn nói năm 2012 nhân loại sẽ diệt vong, ngươi tin không?
Ách, có chút tin đi.
Người Mai A tiên đoán không phải có rất nhiều người nói rất chuẩn sao.
Dương Kỳ không còn gì để nói, nàng lại có điểm tin cái này lời đồn.
Trải qua năm 2012 Dương Kỳ tự nhiên biết người Mai A quy tắc này tiên đoán căn bản chính là chuyện tiếu lâm, hắn nguyên lai tưởng rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ nói không tin. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng là bị lừa tin tưởng một cái.
Tốt ta.
Nhân loại sẽ diệt vong, nhưng ta thật không có cùng Hy Thanh ký kết.
Dương Kỳ không hứng thú cùng nàng tranh nhân loại có thể hay không diệt tuyệt vấn đề.
Thật.
Thật.
Đạt được xác nhận, trong điện thoại Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói với Dương Kỳ, ai?
Dương Kỳ.
Nhắc nhở ngươi sự kiện, ta nghe Ngô Tổng Giám nói các ngươi muốn thi hàng điếm đại học nghệ thuật đúng không?
Ừm.
Thế nào?
Ách, ta trước kia chính là hàng điếm đại học nghệ thuật tốt nghiệp, Đỗ Quân cũng là.
Cho nên, có chuyện ngươi khả năng cần thiết phải chú ý một chút.
Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi nghệ thi thành tích.
Ta nói là thật.
Ồ.
Nghe nàng nói trịnh trọng, Dương Kỳ không khỏi dừng bước lại, nói thế nào?
Chuyện nào? Http. Nô, như thế nói với ngươi đi. Hàng điếm đại học nghệ thuật hiện tại có một cái giáo sư gọi Thích Băng, trước kia cùng Đỗ Quân là một đôi. Về sau bởi vì Đỗ Quân cùng Doãn Đông Hoàng sự tình, hai người sắp kết hôn rồi đột nhiên điểm, à, cho nên Thích Băng có bao nhiêu hận Doãn Đông Hoàng ngươi hẳn là có thể tưởng tượng. Mà cái kia Thích Băng đâu? Ta nghe nói năm nay phụ trách nghệ thi người chính là nàng. Thích Băng người này ta hiểu rõ, bình thường người cũng như tên, từ khi cùng Đỗ Quân sau khi chia tay, liền lạnh đến giống khối băng sơn, tóm lại ai cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, nếu như nàng không nhìn thấy hôm nay đầu kia tin tức còn tốt, nếu như nàng nhìn thấy, ách, các ngươi có lẽ có thể thử một chút thi khác truyền hình điện ảnh loại trường học. Dương Kỳ. Im lặng. Dương Kỳ không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng đã qua sự tình, lại còn có nơi này chờ lấy, Thích Băng. Đỗ Quân. Doãn Đông Hoàng. Ba người này lại còn có dạng này cầu huyết chuyện cũ, nhất cầu huyết chính là Thích Băng lại là năm nay phụ trách nghệ thi người. Tạ ơn. Ta đã biết. Nửa ngày im lặng, Dương Kỳ cười khổ cùng Triệu Lệ Dĩnh nói lời cảm tạ, trong lòng nhất thời cũng không nghĩ ra vấn đề này biện pháp giải quyết. Không cần. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ta cũng cùng tỷ ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đến giúp các ngươi. Tạ ơn. Sau khi về nhà, Dương Kỳ mang một tia may mắn lên mạng, tại hàng điếm đại học nghệ thuật chính thức trang web bên trên tra một chút lần này nghệ thi tin tức tương quan, kết quả, nghệ thi lão sư trong danh sách quả nhiên có Thích Băng cái tên này. Mà lại, cái tên này còn xếp tại phía trên nhất. Quan chủ khảo, Thích Băng, Nhan Nguyên Tin, lại mẫn giải. Dương Kỳ một điểm may mắn tâm lý phá diệt, hiện tại chỉ có thể hy vọng Thích Băng không nhìn thấy hôm nay đầu kia tin đồn thất thiệt tin tức. Dương Kỳ hai ngày này hảo tâm tình nhận một điểm ảnh hưởng. Lúc đầu trải qua bọn hắn gần nhất cố gắng, thuận lợi tại trăm vạn tân cuống họng cái này ngăn tiết mục bên trên bộc lộ tài năng, kiếm điểm danh khí, hẳn là có thể cho bọn hắn nghệ thi thêm điểm. Sáng hôm nay mấy người bọn hắn cũng đều rất có lòng tin lần này có thể toàn bộ thông qua hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi. Ai có thể nghĩ tới lúc đầu đã có hy vọng sự tình, lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang. Cho vốn nên không có vấn đề gì nghệ thi bị kín dạng này một tầng thật dày bóng ma. Cha được Thích Băng tin tức về sau, Dương Kỳ ngồi trước máy vi tính một hồi lâu không hề động, suy nghĩ thật lâu, hắn quyết định tạm thời không đem chuyện này nói cho Đàm Phi bọn hắn. Để tránh ảnh hưởng bọn hắn ngày mai nghệ thi lúc phát huy. Thông qua gần nhất những ngày qua ở chung, Dương Kỳ đại khái hiểu rõ tính cách của bọn hắn, ngoại trừ Hoàng Đàn, Đàm Phi, Địch Siêu Vi cùng Trần Khổ tâm lý tố chất cũng không tính là tốt, nếu như sớm đem cái này bực mình sự tình nói với bọn hắn, Dương Kỳ khẳng định bọn hắn ngày mai không phát huy ra trạng thái tốt nhất. Thích Băng đã là cái không xác định nhân tố, nếu như bọn hắn phát huy lại không tốt, kia Thích Băng thì càng có lý do cho bọn hắn nghệ thi đánh thấp điểm. Hết thảy, vẫn là chờ ngày mai đến nghệ thi hiện trường lại tùy cơ ứng biến đi. Suy nghĩ thật lâu, Dương Kỳ có quyết định. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 152, Duyên Phận. Vẫn là hoàn ra ngõ hẹp. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Kỳ luyện công buổi sáng trở về vọt lên cái lạnh, phóng đi trên người vết mồ hôi, thay đổi một bộ khô mát chỉnh tề trang phục, cầm lên ví tiền, chìa khóa những vật này liền động thân. Tháng 6 năm 18, hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi bắt đầu ngày đầu tiên. Cũng không biết là quốc gia quy định, vẫn là trong nước tam đại truyền hình điện ảnh loại trường học tại lẫn nhau ganh đua tranh giành, kể từ khi biết hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi, Dương Kỳ liền hiểu rõ đến tam đại truyền hình điện ảnh loại đại học hàng năm nghệ thi thời gian là nhất trí. Dương Kỳ từng muốn, có phải hay không kia ba chỗ truyền hình điện ảnh đại học đều nghĩ như vậy, cái khác hai nhà không trúng tuyển học sinh, chúng ta cũng không trúng tuyển. Cho nên cái này ba trường đại học đem hàng năm nghệ thi thời gian trùng điệp cùng một chỗ. Đương nhiên nếu như là kẻ có tiền, có thể gồng gánh nổi máy bay xuất hành, cũng là không phải không hy vọng tuần tự gặp phải cái này ba nhà đại học nghệ thi. Tam đại truyền hình điện ảnh loại viện trường học, theo thứ tự là Bắc Bình Phim Đại học, Trung Khánh Hí Kịch Học Viện cùng Dương Kỳ bọn hắn dự thi hàng điếm đại học nghệ thuật. Cái này ba trường đại học, Bắc Bình Phim Đại học lịch sử dài lâu nhất, Trung Khánh Hí Kịch Học Viện đạo diễn hệ cùng biểu diễn hệ nhất gia nhân tài, hiện đại hóa trình độ tối cao, chuyên nghiệp nhất toàn thi thuộc hàng điếm đại học nghệ thuật. Dù sao hàng điếm đại học nghệ thuật lưng tựa hàng điếm truyền hình điện ảnh căn cứ, hàng điếm truyền hình điện ảnh nghiệp cả nước thủ khuất nhất chỉ, nơi này truyền hình điện ảnh tương quan cương vị nhiều, tự nhiên hàng điếm đại học nghệ thuật thầy trò cũng liền có được so cái khác hai nhà đại học càng nhiều cơ hội. Nhất có sức thuyết phục một điểm chính là hàng năm đều có không ít khác hai chỗ sinh viên đại học đến hàng điếm tìm cơ hội. Chính vì vậy, cho nên Dương Kỳ bọn hắn trước đó đều không có nghĩ qua muốn đi ghi danh mặt khác hai chỗ truyền hình điện ảnh đại học, hàng điếm đại học nghệ thuật liền tại bọn hắn bản địa, có cần gì phải bỏ gần tìm xa. Chỉ là bọn hắn ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến cho tới hôm nay một bước này. Đỗ Quân, Doan Đông Hoàng, Thích Băng, ba người này ân oán quan hệ, lại có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn nghệ thi thành tích, đón xe đi Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật trên đường, Dương Kỳ nghĩ đến việc này vẫn không khỏi cười khổ. Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật tại Hàng Điếm vùng ngoại thành, Dương Kỳ bọn hắn ước định tại Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật cổng hội hợp, Dương Kỳ tại trên mạng điều tra trường học kia địa chỉ, Hàng Điếm Mã Ẩm khu Lan Sơn đường Vọng Nguyệt thôn. Nguyên thời không Hàng Điếm là cái gì bố cục, Dương Kỳ không hiểu qua, hắn hiểu rõ đến cái thời không này Hàng Điếm có 6 khu một vu. Theo thứ tự là Nguyên Tế khu, Quan Đường khu, Trúc Đường khu, Di Tình khu, Ảnh Thành khu, Mã Ẩm khu cùng duy nhất một cái vu khu, Lê Gia vu. Trên xe taxi, Dương Kỳ bỗng nhiên thu được một đầu tin nhắn, Phan Khiết Du gửi tới, Dương Kỳ. Các ngươi hôm nay đi tham gia nghệ thi A. Phan Khiết Du. Làm người hai đời. Dương Kỳ duy nhất thổ lộ qua nữ sinh. Mặc dù hắn thổ lộ phương thức quá trực tiếp điểm, Phan Khiết Du cũng cự tuyệt hắn, nhưng không thể tránh né Phan Khiết Du trong lòng hắn chung quy là có chút khác biệt. Cái này đi Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật tham gia nghệ thi trên đường bỗng nhiên thu được nàng tin nhắn, Dương Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường, có lẽ nàng vô ý, nhưng Dương Kỳ cảm giác được một điểm quan tâm hương vị. Nếu như không phải quan tâm, nàng vì sao lại nhớ kỹ hôm nay là hắn tham gia nghệ thi thời gian? Khả năng chính Dương Kỳ đều không có phát giác. Tại nhìn thấy Phan Khiết Du đầu này tin nhắn lúc, khóe miệng của hắn xuất ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ừm, ngay tại đi trên đường. Dương Kỳ hồi phục. Cố lên. Chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Phan Khiết Du rất nhanh lại về một đầu tin nhắn. Tạ ơn. Dương Kỳ hồi phục rất ngắn gọn, hắn từ trước đến nay không phải giỏi về biểu đạt tình cảm người. Tựa như lần trước cùng Phan Khiết Du thổ lộ, hắn là trực tiếp tiến lên hôn nàng, dùng hành động trực tiếp sáng tỏ biểu đạt tình cảm của mình. Có mấy lời hắn nói không nên lời, nhưng làm hắn không thiếu dũng khí. Giam tại miệng, mẫn tại đi. 7 điểm không đến, Dương Kỳ từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu liền có thể trông thấy Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật cửa lâu, từng đầu to bằng cánh tay trẻ con màu trắng bạc ống thép mối hàn mà thành cửa lâu, tạo hình kỳ lạ, băng lanh ống thép vậy mà mối hàn ra một loại không hiểu nghệ thuật khí tức. Nắng sớm quang mang chiếu dọi xuống, tòa này cao 7-8 mét cửa lâu chợt nhìn giống một con chiếm đất leo lên trên thăng chim én. Trong cửa ngoài cửa đã bị rộn rộn ràng ràng người lưu tràn ngập, Dương Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đám người một mực kéo dài đến Hàng Điếm Đại học Nghệ thuật sân trường chỗ sâu. Đủ mọi màu sắc trang phục, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, tay không, kéo lấy dương hành lý, vác lấy đàn bao, vùi đầu đi đến đi nhanh, ngừng chân bảy bột chụp ảnh. Như thế nhiều người nhóm đem nơi này sáng sớm làm cho loạn sĩ bắt nháo, náo nhiệt phi thường. Đây chính là nghệ thi bầu không khí. Dương Kỳ một bên cảm khái một bên đưa mắt nhìn quanh. Bình thường Đàm Phi thân ảnh của bọn hắn, nhưng chỗ nào tìm đến? Quá nhiều người. Dương Kỳ chỉ có thể đánh Đàm Phi điện thoại. Trong điện thoại Đàm Phi nói bọn hắn đều đã đến, hai người bên cạnh thông điện thoại bên cạnh lẫn nhau tìm kiếm, phí hết một phen công phu mới rốt cục hội hợp. Mẹ trứng. Hôm nay người này cũng quá là nhiều. Vừa thấy mặt Địch Siêu Vĩ liền lớn tiếng phàn nàn. Hắn cùng Hoàng Đản tay không, Đàm Phi cùng Trần Khổ thì sau lưng bọn hắn điện guitar cùng bạn, đây là bọn hắn trước đó thương nghị tốt. Tuy nói nghệ thi thời điểm, trường thi sẽ có các loại nhạc khí cung cấp, nhưng trường thi cung cấp nhạc khí cuối cùng không có mình dùng đến thuận tay. Địch Siêu Vĩ đàn điện tử cùng Hoàng Đản giá đỡ chống không tốt mang, lúc này mới giống như Dương Kỳ tay không mà đến, Đàm Phi cùng Trần Khổ điện guitar cùng bạt mang theo thuận tiện, trước đó bọn hắn liền thương định mang theo. Kỳ ca. Ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Nếu không một hồi nói không chừng người càng nhiều. Đàm Phi góp chân còn không có đứng vững liền hô đi vào, Dương Kỳ không có ý kiến. Thế là mấy người tận dụng mọi thứ đi vào bên trong, con guitar cùng bạt Đàm Phi cùng Trần Khổ đi ở bên trong, Dương Kỳ mấy người bọn hắn thay hai người bọn họ cản trở người, vạn nhất chen hỏng nhạc khí, hai người liền uổng công khổ cực mang đến. Tiến vào sân trường không xa liền có mang theo Hồng Tụ Trương học trưởng, học tỷ lớn tiếng hỏi thăm bọn họ là ghi danh cái nào một khoa, trông thấy Đàm Phi cùng Trần Khổ trên người hộp đàn, lại hỏi bọn họ có phải hay không đi thi âm nhạc chuyên nghiệp. Đạt được khẳng định trả lời. Trong đó một cái học trưởng liền gọi mọi người cùng hắn đi, đi đến bên cạnh một đầu lối rẽ. Mấy người đều là nam sinh, bước chân tương đối nhanh, chỉ chốc lát Dương Kỳ bọn hắn đã nhìn thấy phía trước một cái khác đi thí sinh, một cái mang Hồng Tụ Trương học trưởng vừa đi vừa nói, dẫn 6-7 thanh xuân rào rạt nữ sinh. Người học trưởng kia đại khái là thấy được thoát ly độc thân cẩu đội ngũ hy vọng, cơ hồ là tại ngã đi, vừa đi bên cạnh vẻ mặt tươi cười cùng kia 6-7 nữ sinh nói gì đó. Mấy nữ sinh kia một nước áo thun, quần sao jean. Dương Kỳ bọn hắn đập vào mắt nhìn lại chính là trắng bóc mười mấy đầu chân dài tiến vào tầm mắt. A, tựa như là thất bảo thiên sứ. Địch Siêu Vĩ mắt sắc,
trước hết nhất nhận ra kia 6-7 nữ sinh thân phận. Dương Kỳ bọn hắn ngưng mắt xem xét, quả nhiên là kia 7 cái nương môn. Thật sự là chỗ nào đều có thể trông thấy các nàng a.
Ai, các ngươi nói đây là duyên phận đâu?
Vẫn là hoan ra ngõ hẹp. Đàm Phi thấy rõ phía trước kia chúng nữ sinh về sau, cũng phát ra cảm thán.
Hoàng Đàn, ngươi hy vọng là loại nào?
Địch Siêu Vĩ cho Đàm Phi một cái khinh bỉ ánh mắt, bĩu môi nói, hắn ai nha?
Thiện nhân bay.
Hắn khẳng định hy vọng là duyên phận.
Đàm Phi cũng không phản bác, cười hắc hắc.
Các ngươi nhận biết nàng nhóm.
Lĩnh Dương Kỳ bọn hắn đi thi trận học trưởng nhiều hứng thú hỏi mọi người.
Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, tính nhận biết đi.
Chương 153, nghệ thi.
Các nàng giống như trông thấy chúng ta.
Địch Siêu Vĩ bỗng nhiên nghiêng đầu cùng Dương Kỳ bọn hắn nói, kỳ thật Dương Kỳ bọn hắn cũng nhìn thấy, thất bảo thiên sứ trong đó một người nữ sinh quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc tại trên mặt bọn họ nhìn qua, sau đó thu hồi ánh mắt đối nàng bên cạnh một nữ sinh nói cái gì, đi theo thất bảo thiên sứ 7 cái nữ sinh đều tuần tự quay đầu. Trông thấy Dương Kỳ bọn hắn, mấy nữ sinh kia đa số là chẳng thèm ngó tới tư thái, bao quát các nàng đội trưởng gì lôi, đều là nhìn một hai mắt liền cao ngạo quay đầu đi.
Các ngươi quan hệ tốt giống không được tốt.
Mới vừa rồi còn cầu Dương Kỳ bọn hắn giới thiệu kia 7 cái nữ sinh học trưởng thật bất ngờ.
Đàm Phi, cho nên a,
ngươi mời chúng ta giúp ngươi giới thiệu, sẽ chỉ lên hiệu quả trái ngược.
Sư huynh ngươi nếu là thật muốn truy mấy cái kia muội tử, vẫn là nghĩ khác chiêu đi.
Ha ha, ta là đề nghị ngươi không nên các nàng.
Vì cái gì đây?
Học trưởng cảm thấy kỳ quái.
Địch Siêu Vĩ thay Đàm Phi trả lời, ngươi xem một chút các nàng ăn mặc vẫn chưa rõ sao.
Không có một cái nghiêm chỉnh.
Đàm Phi bọn người cười không nói, vị này họ Tiền học trưởng nhìn xem Địch Siêu Vĩ, lại nhìn xem Đàm Phi bọn hắn, khẽ cười khổ, nói, các ngươi có phải hay không cùng các nàng quan hệ không tốt, cho nên cố ý nói như vậy.
7 cái mỹ nữ liền không có một cái thích hợp làm bạn gái.
Hoàng Đàn, học trưởng không tin, có thể truy theo dõi.
Có lẽ chúng ta nhìn lầm, trong đó cũng có một hai cái tính tình không tệ cũng khó nói.
Đàm Phi lập tức phụ họa, đúng đúng.
Học trường ngươi có thể thử một chút.
Dù sao ngươi là nam nhân, ngươi cũng không mất mát gì.
Quả nhiên là tiện nhân bay.
Hoàng Đàn im lặng nghiêng đi ánh mắt.
Họ Tiên học trưởng nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu, nói, có đạo lý.
Lần này liền không chỉ có Hoàng Đàn bó tay rồi, Dương Kỳ, Địch Siêu Vĩ, Trần Khổ tất cả đều bật cười, chỉ có Khôi Hải thành công Đàm Phi đắc ý cười hắc hắc.
Họ Tiên học trưởng rất phụ trách, không chỉ có đem Dương Kỳ bọn hắn đưa đến âm nhạc hệ nghệ thi đại sảnh. Còn giúp Dương Kỳ bọn hắn nhận nghệ thi dãy số bài, cuối cùng thời điểm ra đi còn nhiệt tình mà đem hắn số điện thoại di động lưu cho Dương Kỳ bọn hắn, cũng nói, vậy ta đi trước, đây là ta số điện thoại di động. Có chuyện gì các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.
Hôm nay tới tham gia âm nhạc hệ nghệ thi thí sinh không ít, đủ để dung nạp mấy trăm người trong đại sảnh, chí ít ngồi 300-400 người, tuy nói trong đó có không ít là buổi thí sinh tới gia trưởng hoặc thân hữu, nhưng dù vậy, sáng hôm nay trước mắt tới tham gia nghệ thi thí sinh chí ít cũng có gần 200.
Thất bảo thiên sứ ngồi ở đại sảnh gần bên trong một cái góc, các nàng thanh xuân tịnh lệ bề ngoài hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng các nàng 7 người lặng lẽ lại liên tiếp liếc nhìn Dương Kỳ bọn hắn.
Dương Kỳ bọn hắn ngồi tại một góc khác, mấy người rất có ăn ý lựa chọn rời xa chỗ của các nàng.
Âm nhạc hệ nghệ thi còn chưa có bắt đầu, thời gian một chút xíu chuyển rời, người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, ước chừng nửa giờ sau, Đàm Phi bỗng nhiên đụng chút Dương Kỳ cánh tay. Cùng mọi người nói, ai?
Nhìn.
Hát ảnh dàn nhạc cũng tới.
Ở chỗ nào?
Địch Siêu Vĩ cái thứ nhất đến hứng thú, ở chỗ này chờ lâu như vậy nghệ thi còn chưa bắt đầu, hắn đã sớm cảm thấy nhàm chán.
Ê!
Đàm Phi dùng cầm ra hiệu.
Dương Kỳ bọn hắn ánh mắt lần theo Đàm Phi ra hiệu phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy hát ảnh dàn nhạc 3 nam 1 nữ.
Này!
Thật đúng là bọn hắn.
Địch Siêu Vĩ phân biệt rõ lấy miệng nhắc tới.
Đúng là hát ảnh dàn nhạc 4 người. Mọi người dù sao tham gia cùng một ngăn tiết mục 3 kỳ, lẫn nhau ở giữa cho dù không biết, cũng quen mặt, huống chi vừa mới qua đi trận đấu thứ 3, hát ảnh dàn nhạc phát huy ra sắc, kém chút liền tiến vào 3 hạng đầu.
Đương nhiên, hát ảnh dàn nhạc cái kia cao gầy mỹ nữ Phương Phương, cũng là Dương Kỳ bọn hắn nhớ kỹ chi này dàn nhạc một nguyên nhân quan trọng.
Màu lam tu thân quần jean, phát họa ra hai vạch nhìn như có dài 1 mét chân dài, ngân quang lóng lánh rộng dây lưng thắt tinh tế dài eo, trái đỏ phải bạch đối xứng mỏng liệu tay áo dài áo sơ mi. Da trắng môi đỏ,
một đầu đen bóng tóc dài toàn bộ choàng tại sau đầu, bao quát tóc cắt ngang trán, lộ ra chân bóng mượt mà cái trán.
Mặc dù ngực không lớn, nhưng nàng trên thân kia cổ tức rơi sức lực, tiến đại sảnh liền hấp dẫn hơn 9 thành nam tính ánh mắt.
Nếu như nói thất bảo thiên sứ đi là thanh xuân vô địch tính cảm giác lộ tuyến, như vậy, hát ảnh dàn nhạc vị này chủ sướng, Phương Phương, đi chính là tiêu chuẩn phục cổ văn nghệ nữ thanh niên lộ tuyến.
Nhìn nàng toàn thân cao thấp,
lộ ở bên ngoài chỉ có thon dài hai tay cùng diện mạo cái cổ, rõ ràng không lộ, nhưng là có một loại khác nữ tính mị lực. Dương Kỳ trong trí nhớ Đàm Thanh cũng gầy, nhưng hai người gầy cho người cảm giác lại là khác biệt. Đàm Thanh tựa như một gốc thanh liên, mà cái này Phương Phương lại như không cốc cú lan, lại như lam cao quý yêu cơ xanh lam. Đến rồi đến rồi. Giám khảo đến rồi. Phía trước cái kia là Thích Băng. Bên cạnh nàng cái kia là Nhan Nguyên Tin. Ra nhất cái kia là lại Mẫn Giải giáo sư. Dương Kỳ bọn hắn ánh mắt còn không có từ hắc ảnh dàn nhạc trên thân thu hồi, trong đại sảnh liền xuất hiện rối loạn tương mừng, khe khe tiếng nghị luận, ánh mắt tụ vào phương hướng, đều để trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt biến đổi, trở nên có chút ồn ào nhưng lại để cho người ta có thể cảm giác được một vẻ khẩn trương. Cửa đại sảnh quả nhiên đi vào ba tên trước ngực treo bảng hiệu giám khảo bộ dáng nhân sĩ. Đi ở trước nhất chính là một vị sắc mặt băng lãnh mỹ nữ, cũng là mặt dài, bộ mặt hình dáng rõ ràng, một thân thuần trắng trang phục, màu trắng quần tây, áo sơ mi trắng, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Tài trí khí tức hiển thị rõ. Theo sát sau lưng nàng là một vị anh tuấn tiêu sái người nam tử cao, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, thân cao chân dài, tháng 6 trung tuần thời tiết, hắn vậy mà cũng không thấy nóng sao, mặc một thân màu cà phê Âu phục dày da. Đi tại sau cùng vị lao ra kia liền lộ ra sinh hoạt hóa nhiều, nếp vốn không ít to béo màu xanh nhạt quần tây, tẩy tới trắng bệch màu vàng cổ tròn áo lót, trong tay còn bưng lấy một con đồ hộp bình làm chén trà, thân hình mập lùn, to lớn khỏe mắt đem hắn hai mắt chen lấn tựa hồ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Trong đại sảnh tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ cũng tại nhỏ giọng đối kia ba vị giám khảo soi mói, Dương Kỳ không nói gì, nhíu mày, ánh mắt rơi trên người Thích Băng. Thích Băng rất xinh đẹp, Dương Kỳ tối hôm qua tại trên máy vi tính tìm tới Đỗ Quân tin tức, Đỗ Quân cũng là trường đại học này tốt nghiệp, trên mạng tin tức ngầm nói, Thích Băng cùng Đỗ Quân là đại học lúc người yêu. Đỗ Quân tướng mạo đường đường, mà Dương Kỳ trước mắt trải qua lãnh mỹ nhân Thích Băng, nếu như từ Dương Kỳ đến chấm điểm, không nói 100 điểm, 90 phân cũng không có vấn đề. Khuôn mặt cùng dáng người đều không thể bắt bẻ. Trông thấy nàng như thế dung mạo, lại nghĩ tới Đỗ Quân vậy mà vì Doãn Đông Hoàng bà lão kia nữ cùng nàng chia tay. Dương Kỳ không khỏi có chút đồng tình nàng, chỉ là, đồng tình suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Dương Kỳ lúc này trong lòng lo lắng chính là Thích Băng phải chăng đã nhìn qua Doãn Đông Hoàng cùng bọn hắn mộng dàn nhạc tung tin đồn nhảm tin tức, sự tình thật giả không trọng yếu là nếu như Thích Băng nhìn thấy, đồng thời tin, vậy bọn hắn hôm nay nghệ thi liền nguy hiểm. Đi tại phía sau nhất lao ra tử lại mẫn dài rõ ràng không tại trạng thái, đánh xì dầu dáng vẻ, mà vị kia mang viền vàng kính mắt Nhan Nguyên Tin. Nhìn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Thích Băng ái mộ bộ dáng, Dương Kỳ liền không có cách nào không lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 154, nghệ thi 2. Giám khảo đến, nghệ thi cũng rốt cục tại mấy phút sau chính thức bắt đầu, một chừng 20 nữ nhân viên công tác từ nghệ thi ở giữa ra hô, số 1. Số 1 thí sinh đã tới chưa? Một cái người cao nam sinh tranh thủ thời gian đứng lên, đến. Ta là số 1 thí sinh. Nữ nhân viên công tác liếc hắn một cái, gật gật đầu. Nghiêng người nhường ra nghệ thi ở giữa cửa. Đi vào đi. Nam sinh kia vội vàng bước nhanh đi qua, vừa đi vừa sửa sang lại quần áo, tiểu tóc, nhìn ra hắn ủng hộ khẩn trương, có lẽ là cái thứ nhất đi vào thi nguyên nhân. Chờ hắn vừa vào cửa, trong đại sảnh ông một tiếng, khe khe tiếng nghị luận đột nhiên lớn. Không biết kia ba vị giám khảo nghiêm không nghiêm. Vừa rồi ra hỏa này khẩn trương như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không biết hắn mấy phút ra. Vừa rồi người kia vóc dáng thật cao. Không biết phải bao lâu mới có thể đến phiên chúng ta. Trong đại sảnh khe khẽ tiếng nghị luận bên trong, cái gì cũng nói. Dương Kỳ bọn hắn cái này một hối, Địch Siêu Vĩ vểnh lên chân bắt chéo, thấp giọng nói, ta cược tên kia không thông qua, ai cùng ta cược. Đàm Phi, ta cũng cược hắn không thông qua. Hoàng Đàn, hai ngươi tỉnh lại đi. An tĩnh chút mà. Cược cái lông A. Dương Kỳ cùng Trần Khổ không nói gì, Trần Khổ là nhất quán như thế. Dương Kỳ thì tại nghĩ nếu như Thích Băng đã biết đầu kia tung tin đồn nhảm tin tức sự tình, bọn hắn nên làm cái gì? Kết quả, một phút không đến, vừa rồi đi vào kia người cao nam sinh liền một mặt ảo não mở cửa ra, túi đầu bước chân vội vàng, không thấy trong đại sảnh bất luận kẻ nào, cứ như vậy đi. Thấy tình cảnh này, trong đại sảnh nghị luận thanh âm cấp tốc tiểu xuống tới, có loại bầu không khí ngột ngạt cấp tốc bao phủ đại sảnh, rất nhiều mặt người hiện kinh ngạc. Nhanh như vậy, cái này khoái thương thủ cũng quá nhanh đi. Không phải điểm tốt ta. Giám khảo ác như vậy. Giơ tay chém xuống, cái thứ nhất hảo hán cứ như vậy treo. Liền ngay cả mới vừa rồi còn có tâm tư cược người kia không qua lọt Địch Siêu Vĩ cùng Đàm Phi cũng có chút ngây dại. Đàm Phi, vê đút hoặc vê đút. Cái này chết cũng quá oanh liệt. Địch Siêu Vĩ, ai nói không phải đâu. Một phút không đến liền pass, muốn hay không cao như vậy hiệu suất ta. số 2. Số 2 thí sinh đã tới chưa? Đến xin lập tức tiến nghệ thi ở giữa. Số 3 thí sinh có thể sớm tới làm chuẩn bị. Ta cùng mọi người nói một chút ta. Tiếp xuống gọi vào hào thí sinh lập tức đi vào. Kế tiếp dãy số thí sinh tới đây làm chuẩn bị. Sáng hôm nay thí sinh không ít, tất cả mọi người nắm chặt chút thời gian tốt ta. Bằng không buổi sáng phía sau thí sinh liền đợi uổng công. Nhân viên công tác lại bắt đầu kêu tên, số 2 thí sinh là cái mảnh khảnh nhuyễn muội tử, vừa gặp số 1 nhanh như vậy liền đủ rũ túi đầu ra, cái này muội tử dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, tay cũng có chút run, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí túi đầu bước nhanh hướng bên kia chạy chậm đi qua. Đồng thời, số 3 thí sinh, một chi 4 người dàn nhạc cũng vác lấy hộp đàn đứng dậy hướng nghệ thi ở giữa bên kia đi. Trong đại sảnh so trước đó yên tĩnh không ít, rất nhiều người đều khẩn trương. Dương Kỳ ánh mắt liếc về hắc ảnh dàn nhạc bên kia, trông thấy hắc ảnh dàn nhạc 4 tên thành viên cũng cau mày, có chút lo lắng dáng vẻ, ánh mắt lại chuyển hướng Thất Bảo Thiên Sứ bên kia, đã thấy kia 7 cái nữ sinh cũng còn rất nhẹ nhàng, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, chơi điện thoại di động chơi điện thoại, gặm hạt dưa thì gặm hạt dưa, giống như các nàng không có chút nào lo lắng các nàng hôm nay không thông qua nghệ thi. Bởi vì thực lực cho nên tự tin. Dương Kỳ không tin, ấn lý thuyết hắc ảnh dàn nhạc thực lực so kia 7 cái nữ sinh mạnh hơn nhiều, nhưng hắc ảnh dàn nhạc 4 người cũng không thấy nhẹ nhõm thân sắc. Kia 7 cái nữ sinh dùng cái gì như thế nhàn nhã hài lòng. Hẳn là các nàng đằng sau có người, đã cho các nàng ăn thuốc an thần đi. Dương Kỳ chỉ muốn đến cái này một cái khả năng. Lúc trước hắn đã nghe nói Thất Bảo Thiên Sứ cùng Long Hấp Thủy ký hợp đồng, lương tựa Long Hấp Thủy dạng này công ty lớn, để các nàng thông qua nghệ thi hẳn không có vấn đề. Lại ra, Đàm Phi bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Dương Kỳ nghe vậy, hướng nghệ thi ở giữa cửa nơi đó nhìn lại. Quả nhiên trông thấy mới vừa vào cửa vậy tiểu nữ sinh bôi nước mắt túi đầu ra, lại là không đến một phút. Cái này ba giám khảo có phải hay không quá biến thái rồi? Người ta tiểu nữ sinh cũng nhanh như vậy bị đuổi ra ngoài. Có người hay không tính A? Địch Siêu Vĩ có chút thương Hương Tiếc Ngọc, nhất là gặp vậy tiểu nữ sinh manh manh lau nước mắt dáng vẻ, Dương Kỳ gặp hắn một mặt đau lòng biểu lộ. Số 3 thí sinh mời đến. Liên tiếp số 14 thí sinh tiến nghệ thi ở giữa, đều tại một phút bên trong thất lạc đi ra, có bề ngoài. Có ảo não, có lau nước mắt, cũng có sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Nhưng vô dụng, mặc kệ bọn hắn là lấy cái gì thần sắc ra, kết quả đã định. Thẳng đến thứ 15 hảo thí sinh bị gọi đi vào, lần này cái này một vị rốt cục đánh vỡ không đến một phút liền lăn trứng ma chú, mai cho đến nhanh 5 phút thời điểm, người này mới mặt mũi hớn hở đi tới, cửa đều mở ra, hắn còn quay đầu túi đầu nói câu, lần nữa tạ ơn ba vị lão sư. Thảo! Gia hỏa này thông qua được. Má ơi! Rốt cục có một cái thông qua. Vừa rồi hù chết lao nương. Đắc chí, tiểu tử này quá hả hê. Đây là tại cố ý kích thích chúng ta sao? Còn tốt còn tốt. Rốt cục có người mở đầu xong, ta vừa rồi cũng hoài nghi sáng hôm nay có thể hay không toàn quân bị diệt đâu. Trong đại sảnh kiềm chế thật lâu bầu không khí rốt cục buông lỏng, không ít người rốt cục có thể cười ra tiếng. Dương Kỳ nghe thấy Địch Siêu Vĩ cùng Trần Khổ đồng thời nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Trước đó 14 ngay cả quỳ thời điểm. Trong đại sảnh bầu không khí thực sự đè nén đáng sợ, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy những người khác tiếng hít thở. Chỉ là, tiếp xuống hơn 20 hảo thí sinh, vô luận là một người vẫn là dàn nhạc tổ hợp, lại bắt đầu ngay cả quỳ hình thức, liên tiếp đều tại một phút bên trong đi ra nghệ thi ở giữa. Tàn khốc tỷ lệ đào thải, doa đến trong đại sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, một chút nhát gan nữ sinh nhịn không được tấp nập hướng nhà vệ sinh chạy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Dương Kỳ chú ý tới Trần Khổ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Rõ ràng buổi sáng còn không tính nóng, đã thấy hắn thỉnh thoảng lau mồ hôi động tác, còn có thỉnh thoảng sở trường tâm hướng trên quần xoa. Đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta nhất định sẽ qua. Dương Kỳ vỗ vỗ Trần Khổ bả vai an ủi hắn. Thật. Trần Khổ kinh ngạc nhìn Dương Kỳ, trong mắt mang theo hy vọng. Dương Kỳ gật đầu, thật. Dương Kỳ đối Trần Khổ an ủi, để Đàm Phi bọn hắn cũng chú ý tới Trần Khổ dị thường. Thế là mấy người đều thấp giọng an ủi Trần Khổ, không quan tâm kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu như còn chưa lên trận liền khẩn trương thành dạng này, kia thông qua hy vọng khẳng định càng nhỏ hơn, điểm này Đàm Phi trong lòng bọn họ đều hiểu. Thời gian thấm thoát đi qua hơn 2 giờ, đại sảnh ngoài cửa chiếu vào dương quang càng ngày càng sáng, nghệ thi cũng đã gọi vào hơn 100 hào, hơn 100 hào một cái thí sinh và ban nhạc, tỷ lệ thông qua thấp đủ cho dọa người. Đã gọi vào hơn 140 hào, vậy mà chỉ có 4 cái thí sinh cùng một chi 3 người dàn nhạc thu hoạch được thông qua, Dương Kỳ gặp trong đại sảnh một chút thí sinh đã mặt hiện vẻ tuyệt vọng. 3% tả hữu tỷ lệ thông qua, ngoại trừ cá biệt thực lực cực mạnh hoặc bối cảnh thâm hậu, có mấy người còn có lòng tin nhất định có thể thông qua lần này nghệ thi. Số 148 thí sinh mời đến. Đợi tại nghệ thí sinh ngoài cửa một cái nam sinh nuốt nước bọt, biệt tay sứt sẹo đẩy cửa đi vào, thất bảo thiên sứ kia bảy cái nữ sinh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến nghệ thi ở giữa cổng chờ. Các nàng là kế tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 155, nghệ thi 3. Một phút không đến, số 148 nam sinh thất vọng từ bên trong ra. Số 149 thí sinh mời đến. Nhân viên công tác sắc mặt như thường liếc nam sinh kia một chút, tiếp tục gọi hảo. Nên chúng ta. Cố lên. Hì hì. Không thêm dầu được hay không? Đúng thế đúng thế. Vừa vặn lam lam nước nhiều. Muốn chết nha. Trước công chúng như thế sóng. Số 149 chính là thất bảo thiên sứ, bảy cái nữ sinh cãi nhau ở Mỹ, cười toe toét lây tiến lên chuẩn bị khảo thí, bộ dáng thoải mái cùng lúc trước kia hơn 100 vị thí sinh hình thành so sánh rõ ràng, dẫn tới trong đại sảnh chúng thí sinh cùng gia trưởng, thân hữu nhóm ghé mắt. Có người nhận biết nàng nhóm, cùng người bên cạnh nói, là thất bảo thiên sứ tổ hợp. Gần nhất tham gia trăm vạn tân cuống họng xông ra một chút danh khí. Đều là mỹ nữ hoa. Nhiều như vậy chân trắng. Cũng có khinh bỉ, nhìn một chút liền không muốn xem nhìn lần thứ hai. Đội trưởng Hà Lôi đi phía trước nhất đẩy cửa tiến vào nghệ thi ở giữa, khác sáu cái nữ sinh lập tức im miệng nghiêm mặt, từng cái thuộc nữ bộ dáng quy củ đi vào nghệ thi thời gian. Cửa sau lưng các nàng đóng lại, đi qua một đoạn hơn 10 mét dài u ám hành lang, bên tay trái rộng mở trong sáng, một gian ước chừng 50 mét vuông gian phòng bốn phía trưng bày đủ loại nhạc khí, một đầu bàn dài gần bên trong bên tường, Thích Băng ngồi tại chính giữa. Nàng bên tay trái là lại mẫn trưởng lao gia tử, bên tay phải là xuất khí tiêu sái, âu phục dày da nhan nguyên tín. Thích Băng sắc mặt băng lãnh, mắt lạnh nhìn vừa mới tiến đến thất bảo thiên sứ. Lại mẫn trưởng lao gia tử con mắt tựa mở tựa khép, giống như phải ngủ lấy. Nhan nguyên tín tiêu dung ấm áp, trong mắt tràn ngập thiện ý. Mời lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Hắn nói, ba vị lao sư tốt. Chúng ta là thất bảo thiên sứ tổ hợp, ta là đội trưởng Hà Lôi. Ta là Nhớ Mẫn. Ta là Khúc Tĩnh. Ta là Tiết Lam. Ta là Từ Hân. Ta là Trái Tiểu Dung. Ta là Đinh Đinh. Bảy cái nữ sinh từng cái tiến lên một bước. Giới thiệu xong mình dành tự lại lui về tại chỗ, tương đối thành thục, cái này tự giới thiệu giống như đều tập luyện qua. Tựa hồ sắp ngủ lại mẫn trường đều bị gây nên chú ý, con mắt mở to chút. Nhan Nguyên Tín ánh mắt tán thưởng tại bảy tên nữ sinh trên mặt, trắng bóc trên đùi đảo qua, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Thích Băng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Bắt đầu các ngươi biểu diễn. Không ai có hứng thú nhớ các ngươi nhiều người như vậy danh tự. Không khí hiện trường đột nhiên lạnh, lại mẫn trường có chút bật cười, Nhan Nguyên Tín nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, tiếu dung nhất cứng ngắc chính là Hà Lôi các nàng bảy cái nữ sinh, vừa rồi tự giới thiệu là các nàng tại người đại diện theo đề nghị, thiết kế tỉ mỉ, mục đích rất thuần túy, chính là vì hiện ra các nàng hoàn mỹ tiếu dung, dễ nghe thanh âm, nghiêm chỉnh huấn luyện thống nhất tính. Dùng các nàng người đại diện nói, không có cái nào giám khảo không thích dạng này thí sinh. Hà Lôi cảm xúc năng lực khống chế không tệ, ngắn ngủi xấu hổ rất nhanh bị nàng đè xuống, trên mặt lại khôi phục ưu nhã hào phóng tiếu dung. Được rồi. Chúng ta vì hôm nay chuẩn bị chính là một bài hoa quý nữ sinh, mời ba vị lao sư lời bình. Nói, Hà Lôi cùng Nhâm Mẫn, Khúc Tĩnh đi đến duy nhất trước ống nói, khác bốn cái nữ sinh tự động phân tán đến hai bên, một người tìm tới một loại nhạc khí. Tiết Lam cầm lấy một chi trường tiêu, Tứ Hân ngồi vào dương cầm đằng sau, Trái Tiểu Dung ôm lấy tỷ bà. Đinh Đinh ngồi vào giá đỡ chống nơi đó. Theo Hà Lôi gật đầu ra hiệu, Tiết Lam thổi lên trường tiêu, nhẹ nhõm hoạt bát tiếng tiêu mang theo thanh thoát tiết ấu, đi theo Từ Hân Dương cầm gia nhập trong đó. Đi ở ngoài sáng mị trong sân trường, hồ điệp đang bay, tiếng chuông đang vang lên, muôn hồng nghìn tía bông hoa ngay tại nở rộ, sáng sủa ôn bài âm thanh bên trong, hoa quý nữ sinh bước chân nhiều nhẹ nhàng. Nha! 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 Hoa quý nữ sinh bước chân nhiều nhẹ nhàng. Hoa quý nữ sinh trong mắt thế giới nhiều tươi đẹp. Nghiêm khắc lao sư cũng sẽ biến phim hoạt hình lao sư nhiều đáng yêu. Đa tình học trưởng ái mộ ta, học trưởng thư tình xếp được thật xinh đẹp. Lớp học sách ngốc còn tại làm bài tập, cái kia sách ngốc lúc nào mới khai khiếu. Nha! 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 Trong phòng gác cửa đại gia vẫn là như vậy túm, đến chế một phút liền muốn ngăn lại ta. Phòng ăn bác gái vẫn là như vậy móc, đối nàng nũng nịu toàn không dùng. Trải qua cửa túc xá tiểu bảo an hơi gầy, ánh mắt của hắn có chút như tên trộm. Nha! 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 Trường học phía sau cây đào nở hoa á. Quay bán quả vật lại nhiều hai loại quả vật. Trên bãi tập tinh lực tràn đầy nam đồng học lại tại lên cơn. Hoa quý nữ sinh trong mắt thế giới nhiều tươi đẹp. Học giỏi nhàm chán. Yêu đương sẽ bị mắng. Chơi đùa không uổng phí não. Chúng ta là hoa quý nữ sinh. Nha! 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 Bảy cái nữ sinh nhạc đệm ca hát, từng cái tiếu dung ngọt ngào sán lạ, nũng nịu tiếng ca quanh quẩn tại nghệ thi thời gian, lại mận trưởng con mắt lại bắt đầu híp mắt. Nhan Nguyên Tín nhiều hứng thú xoa cằm cười mỉm mà nhìn xem, gật đầu. Duy chỉ có Thích Băng nghe được lông mày càng nhăn càng chặt, rốt cục, tại các nàng bài hát này hát đến một nửa thời điểm, Thích Băng lạnh giọng đánh gãy các nàng. Đi! Các ngươi đều ra ngoài đi! Đừng lãng phí thời gian! Ách! Hiện trường nhạc đệm cùng tiếng ca toàn bộ biến mất, bảy cái nguyên bản tiếu dung sán lạn nữ sinh nụ cười trên mặt toàn bộ hóa thành xấu hổ cùng ngạc nhiên. Lão sư chúng ta! Đội trưởng Hà Lôi muốn cầu tình, ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Nguyên Tín. Kỳ thật không chỉ là nàng, bảy cái nữ sinh con mắt đều vô ý thức nhìn về phía Nhan Nguyên Tín. Nhan Nguyên Tín thưởng thức các nàng biểu diễn ngay tại cao hứng, Thích Băng đột nhiên kêu dừng, hắn cũng kinh ngạc, hắn còn chưa mở miệng chỉ thấy kia bảy cái nữ sinh tất cả đều nhìn về phía hắn, dẫn tới Thích Băng cùng lại mẫn trưởng giáo sư đều nhìn về phía hắn. Nhan Nguyên Tín sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ cùng khó xử, Long Hấp Thủy người đi tìm hắn, mời hắn hỗ trợ chúng tuyển thất bảo thiên sứ, chỗ tốt hắn đã cầm, sự tình cũng đáp ứng, lúc này lại phát sinh dạng này sự tình. Nhan Nguyên Tín trong lòng cũng là phiền muộn. Hắn cảm thấy cái này bảy cái nữ sinh biểu diễn cũng không tệ lắm, hắn căn bản không ngờ tới Thích Băng sẽ như vậy phản cảm. Hắn hiểu rõ Thích Băng, cho nên thấy một lần Thích Băng nhíu chặt lông mày liền biết Thích Băng rất phản cảm thất bảo thiên sứ vừa rồi biểu diễn. Trước mắt, hắn đã nghĩ rõ ràng Thích Băng vì cái gì không thích bài hát này còn có thất bảo thiên sứ vừa rồi biểu diễn. Thích Băng tại âm nhạc bên trên chuyên nghiệp tính rất mạnh, luôn luôn đều chướng mắt quá độ thương nghiệp hóa âm nhạc. Đáng ghét hơn tiểu nữ sinh dáng vẻ cạnh cỡm đóng vai đáng yêu giả mồm thanh âm. Mà hết lần này tới lần khác thất bảo thiên sứ vừa rồi biểu hiện đem cái này mấy điểm toàn chiếm. Thích Băng. Gọi ta Thích giáo sư. Nhan Nguyên Tín vừa mở miệng liền bị Thích Băng ồn nắn, cười khổ. Nhan Nguyên Tín một lần nữa mở miệng, tốt. Thích giáo sư. Ta cảm thấy vừa rồi mấy vị này nữ sinh biểu diễn rất không tệ a. Ngài nếu không lại suy nghĩ một chút. Bắt người tay ngắn, Long Hấp Thủy chỗ tốt hắn đã cầm. Lúc này hắn một điểm cố gắng không làm, đằng sau cũng không có cách nào cùng Long Hấp Thủy người bằng giao. Thích Băng mắt lạnh nhìn Nhan Nguyên Tín, còn có lại mẫn trưởng trong cặp mắt giàn mua kia hiểu rõ ý cười, đều để Nhan Nguyên Tín cảm giác da mặt nóng lên. Hắn biết hai người bọn họ nhìn ra hắn nơi này mờ ám, nhưng hắn lúc này lại không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem thất bảo thiên sứ bị đào thải. Thích Băng lặng lẽ rốt cục lấy đi, đồng nhiên đứng dậy, nói, ta đi tiểu tiện một chút. Về phần thất bảo thiên sứ thông không thông qua. Nàng lại là không hề nói gì. Chương 156, nghệ thi 4. Vừa rồi Hà Lôi các nàng đi vào là một đầu hành lang, cùng các nàng tiến đến đầu này hành lang đối diện có một cánh cửa, trên cửa có toilet tiêu chí, Thích Băng không nhìn đám người thần sắc như thế nào, mặt lạnh lấy tiến vào cánh cửa kia. Lại mẫn trường dứt khoát nhắm mắt lại, còn lại Nhan Nguyên Tín cùng bảy cái nữ sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thân là đội trưởng Hà Lôi lúc này áp lực lớn nhất, sáu cái đồng đội đều đang vô tình hay cố ý nhìn nàng, chờ nàng quyết định. Mà ba vị giám khảo bên trong, lại mẫn trưởng giáo sư người ngoài cuộc, từ đầu tới đuôi không nói một câu. Nhan Nguyên Tín ngược lại là muốn giúp các nàng, nhưng hắn giống như cũng phải nhìn Thích Băng sắc mặt. Hà Lôi các nàng là thấy rõ, năm nay hàng điếm đại học nghệ thuật âm nhạc hệ nghệ thi có thể giải quyết dứt khoát chỉ có Thích Băng, hết lần này tới lần khác Thích Băng đối với các nàng biểu diễn rất phản cảm dáng vẻ. Lôi Lôi! Làm sao bây giờ nha? Cứ như vậy ra ngoài, sẽ ném người chết. Đúng thế. Tin tức vạn nhất truyền đi. Chúng ta ngay cả hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi đều không thông qua, trăm vạn tân cuống họng nơi đó chúng ta còn thế nào tiếp tục cùng người tranh tài. Mới vừa rồi cùng Hà Lôi cùng một chỗ ca hát khúc tính cùng nhiều mẫn nhỏ giọng tại Hà Lôi bên thai nói thầm phàn nàn, từng cái mặt ủ mày chau. Trước đó các nàng còn tưởng rằng công ty bên kia đã hoàn toàn làm xong, căn bản không nghĩ tới giải quyết chỉ có một cái Nhan Nguyên Tín, mấu chốt nhất Thích Băng hoàn toàn không giống bị giải quyết bộ dáng. Không có ý tứ, ta cũng đi thuận tiện một chút. Hà Lôi bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng cùng Nhan Nguyên Tín, lại mẫn trưởng một giọng nói, không đợi hai người đáp lại, nàng đã căng chân chạy chậm hướng toilet. Nhan Nguyên Tín nói đi thôi thời điểm, nàng đã kéo ra toilet cửa đi vào. Vào cửa là một cái rửa mặt đài bên cạnh có hai cái ngăn cách, có cửa cái chủng loại kia. Hà Lôi xông tới lần đầu tiên cũng không có trông thấy Thích Băng thân ảnh, chỉ nghe thấy bên trái cái kia ngăn cách bên trong có xả nước thanh âm. Thích Băng hẳn là liền muốn ra, Hà Lôi hít sâu một lần. Ép buộc mình ổn định lại tâm thần, gạt ra theo thói quen ưu nhã hào phóng tiểu dung, sau đó mới không nhanh không chậm đi đến rửa mặt đài nơi đó mở vòi bông sen giả bộ như rửa tay dáng vẻ. Cửa mở, mặt lạnh Thích Băng từ bên trong ra, trông thấy Hà Lôi tại rửa tay, Thích Băng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt có chút khinh thường, nhưng nàng không nói gì, đến đi Hà Lôi sau lưng, Hà Lôi vừa quay đầu lại trông thấy Thích Băng, mau để cho qua một bên, đưa tay nói, thích giáo sư ngươi trước tẩy ngươi trước tẩy. Thích Băng liếc nàng một cái, vẫn là không hề nói gì, chỉ là tiến lên liền mở ra vòi nước dòng nước rửa tay. Hà Lôi trên mặt nụ cười không tự nhiên đứng bên cạnh, lại thâm sâu hô hấp một lần, đống nhiên mở miệng, thích giáo sư. Hôm qua có một đầu tin tức ngươi xem sao. Vừa nói nàng bên cạnh cẩn thận chú ý Thích Băng biểu lộ. Thích Băng biểu lộ một tia không thay đổi, cũng không có tiếp nàng lời nói, Hà Lôi một trái tim chìm xuống dưới. Tin mới gì? Thích Băng rửa sạch tay, đưa tay tại sấy khô dưới điện thoại di động mặt sấy khô trên tay nước động thời điểm bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi một câu, Hà Lôi lúc đầu đã thất vọng, nghe nàng đột nhiên mở miệng, lập tức mừng rỡ không thôi. Mau nói, khi thanh bộ phận TA quản lý Doan Đông Hoàng cùng cơn lốc nhỏ dàn nhạc còn có ngộng nhạc đội chuyện xấu. Ngay tại đảo bàn tay sấy khô tay Thích Băng nghe vậy, lúc đầu đang không ngừng lật qua lật lại hai tay đầu ở chỗ đó, nhưng nàng vẫn là không có quay đầu, ngừng một giây tả hữu nàng hai tay lại bắt đầu như không có việc gì xoay chuyển. Nhan nhạt hỏi, cùng ta có quan hệ sao? Nói, Thích Băng xoay người rời đi, tay đã khoác lên chốt cửa lên, Hà Lôi cuối cùng từ ngoài ý muốn bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ngộng nhạc đội hôm nay cũng tới âm nhạc hệ nghệ thi. Bọn hắn ngay tại bên ngoài đại sảnh chờ lấy đâu? Thích Băng mở cửa tay dừng lại một cái trước mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn chằm chằm thấp thỏm Hà Lôi nhìn một lát, đồng nhiên thu hồi ánh mắt mở cửa ra ngoài, lại một lần không hề nói gì. Trong toilet, Thích Băng vừa đi, Hà Lôi tựa như đánh xong một trận chiến đấu giống như hai vai một đổ, tay vịn tại rửa mặt trên mặt bàn, thật dài thở dài ra khẩu khí. Kỳ thật nàng nói với Thích Băng chuyện này, nàng cũng không có nhiều nắm chắc Thích Băng có thể bởi vậy thông qua các nàng nghệ thi, nhưng trước đó Thích Băng đi toilet, thời gian khẩn trương như vậy. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Lạnh giống băng Thích Băng để nàng vô kế khả thi, đột nhiên nghĩ đến trên mạng Thích Băng cùng Đỗ Quân, Doan Đông Hoàng gấp mắc, lại nghĩ tới mộng nhạc đội hôm nay tới tham gia nghệ thi, nàng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như nàng đem mộng nhạc đội cùng Doan Đông Hoàng chuyện xấu nói cho Thích Băng nghe, có thể hay không để Thích Băng thay đổi chủ ý để các nàng lần này nghệ thi thông qua. Có thể nói nàng đây là tại cược. Cầm mộng nhạc đội đến cược các nàng thất bảo thiên sứ tiền đồ. Vừa vặn từ lần trước Dương Kỳ ở trước mặt cự tuyệt cho các nàng sáng tác bài hát về sau, nàng vẫn ôm hận Dương Kỳ, cho nên cầm Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc đến cược, Hà Lôi một điểm bức dứt cảm giác đều không có, lúc này nàng thậm chí lộ ra tiêu dung, cảm thấy phi thường hả giận. Vừa rồi nàng còn rất khẩn trương rất lo lắng nói với Thích Băng chuyện này có hữu dụng hay không, lúc này nàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt, lúc đầu lần này nghệ thi thông qua hy vọng liền không lớn, nếu như có thể thành cố nhiên tốt, coi như không thể thành, có thể âm Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc một thành. Cũng có thể ra một ngụm trong nội tâm nàng ác khí. Đồng thời, nếu như các nàng nghệ thi không có qua tin tức truyền ra ngoài, có một cái đồng dạng không có qua mộng nhạc đội bồi tiếp các nàng, cũng có thể chia sẻ ngoại giới đối với các nàng trào phúng, thời điểm tranh tài, các nàng thất bảo thiên sứ lại bởi vì chuyện này giảm phân, mộng nhạc đội khẳng định cũng biết. So nát một từ bỗng nhiên hiện hiện Hà Lôi não hải, thế là nàng cười đến rất vui vẻ. Đúng thế. Đương so với sắc không có ưu thế thời điểm, đem đối thủ cũng kéo vào so nát hàng ngũ. Vậy liền còn có so. Càng nghĩ, Hà Lôi lại càng thấy được bản thân vừa rồi báo nhỏ cáo đánh cho rất đúng, rất nhiều chỗ tốt. Hà Lôi rất nhanh cũng từ toilet ra. Tốt. Các ngươi có thể đi ra. Chúc mừng các ngươi, lần này nghệ thi các ngươi mấy vị đã thông qua được. Hà Lôi trở lại đồng đội bên cạnh còn không có đứng vững, chỉ nghe thấy Nhan Nguyên Tín tiếu dung ấm áp đối với các nàng tuyên bố, vừa nghe phía trước nửa câu lúc, Hà Lôi trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy nàng vừa rồi mật báo không có hiệu quả. Thích Băng nữ nhân này ý chí sắt đá, nhưng nửa câu sau lại cho nàng lớn lao kinh hỉ. Xong rồi. Thông qua được. Hà Lôi vẻ mặt kinh hỉ, kém chút ngạc nhiên kêu thành tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại mới không có chân chính kêu thành tiếng. Cái khác sáu tên nữ sinh cũng từng cái vui mừng quá đỗi. Tạ ơn lão sư. Tạ ơn ba vị giáo sư. Tạ ơn. Tạ ơn. Từ thất vọng đến kinh hỉ, bảy vị nữ sinh kinh hỉ phía dưới, không ở hướng ba vị giám khảo nói lời cảm tạ, chúc đồng thời. Khác sáu tên nữ sinh cũng đang lặng lẽ chú ý Hà Lôi, các nàng đều không phải là đồ ngốc, vừa rồi Thích Băng đi toilet, Hà Lôi theo sát lấy liền vội vàng đi theo vào, chờ Thích Băng ra, ngay tại trước mặt đóng dấu trên giấy viết mấy chữ đẩy lên Nhan Nguyên Tín trước mặt cho Nhan Nguyên Tín nhìn, đợi thêm Hà Lôi vừa ra tới, Nhan Nguyên Tín liền tiếu dung ấm áp cùng các nàng, tuyên bố các nàng thông qua được nghệ thi. Đồ Đần cũng biết hẳn là Hà Lôi vừa rồi tại trong toilet làm thông Thích Băng công việc. Ngắn ngủi một phút không đến liền làm thông Thích Băng cái này lãnh mỹ nhân tư tưởng công việc, thất bảo thiên sứ khác sáu cái nữ sinh trong lòng kinh ngạc không thôi, cũng đối Hà Lôi tràn ngập bội phục. Liền ngay cả nhắm mắt dưỡng thần lại mẫn trưởng cũng ngoài ý muốn mở mắt nhìn Hà Lôi cùng Thích Băng một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 157, ta hận nhất lanh tranh người nhiều chuyện. Các ngươi không cần cảm ơn. Thích Băng bỗng nhiên đưa tay nhất chỉ cái khác 6 cái nữ sinh, y nguyên mặt lạnh lấy, kia 6 cái nữ sinh một mặt kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết đây là ý gì. Rất nhanh các nàng liền minh bạch là có ý gì. Thích Băng lặng lẽ nhìn về phía đồng dạng ngây người Hà Lôi, lạnh giọng nói, được chúng tuyển chỉ có ngươi một cái. Không có giải thích, chỉ có kết quả, lời lạnh như băng để kia 6 cái nữ sinh tâm chìm đến đáy cốc, lục nữ khác biệt ánh mắt vô ý thức nhìn về phía duy nhất được chúng tuyển Hà Lôi. Có người không hiểu, có người bị khuất, có người hoài nghi, có người bi ai, không phải trường hợp cá biệt, các đội hưu phức tạp như vậy ánh mắt nhìn Hà Lôi sắc mặt trở nên rất khó coi. Vì cái gì? Thích giáo sư. Vì cái gì chỉ có ta một người trúng tuyển? Chúng ta là một cái tổ hợp nha. Thích Băng tâm tư bách chuyển, lấy dũng khí chất vấn Thích Băng. Nàng không thể không hỏi, tựa như chính nàng nói, các nàng là một cái tổ hợp, nếu như được trúng tuyển chỉ có nàng, không nói đến các nàng về sau cùng một chỗ tập luyện không có nhiều thuận tiện, trường kỳ không tại một trường học, giữa lẫn nhau tình cảm cũng khó có thể gắn bó, trọng yếu nhất là nàng từ các đội hưu trong mắt trông thấy hoài nghi, không tín nhiệm. Các nàng khẳng định coi là vừa rồi nàng theo vào toilet tìm Thích Băng, chỉ vì chính nàng một người trúng tuyển, căn bản cũng không có quản cái khác đồng đội. Bởi vì các nàng biểu hiện đều không được. Thích Băng ánh mắt lạnh như băng ngựa khí để Hà Lôi tâm lạnh một mảnh, nàng từ Thích Băng trong mắt nhìn không thấy có chỗ thương lượng. Ha ha! Tiết Lam ý vị không hiểu cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc Hà Lôi một chút, quay đầu liền đi, đi theo Nhiêu Mẫn, Khúc Tính mấy người cũng top 5 top 3 rời đi nghệ thi ở giữa. Cuối cùng Từ Hân nhìn Hà Lôi một chút, muốn nói lại thôi, ngẫm lại cũng quay người đi. Trong nháy mắt, nguyên lai 7 người đứng thẳng địa phương chỉ còn lại Hà Lôi lẻ loi trơ trọi một người đứng ở đó, lúc này trong nội tâm nàng đâu còn có một tia được trúng tuyển vui sướng. Hà Lôi oán hận nhìn chằm chằm giám khảo trên ghế Thích Băng, tức giận đến toàn thân có chút phát run, bờ môi run rẩy lại nói không ra nói tới. Cuối cùng, nàng tại Thích Băng lặng lẽ hạ bại lui, tâm tình ngũ vị tạp trần rời đi nghệ thi ở giữa. Nghệ thi thời gian lại mẫn trưởng lao ra tử chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ mắt, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc đánh giá bên cạnh Thích Băng, đột nhiên hỏi, tiểu Thích à? Ngươi đây là ý gì đâu? 7 cái nữ sinh tổ hợp ngươi chỉ trúng tuyển trong đó một cái, hơn nữa còn là vừa rồi đi toilet tìm ngươi cái kia, ngươi đây không phải cho các nàng ở giữa gây mâu thuẫn mà. Ha ha! Làm sao? Vừa rồi cô nương kia tại trong toilet nói cái gì đắc tội ngươi rồi? Thích Băng không có trả lời ngay. Cao mày ở trước mặt nàng bảng biểu viết cái gì? Nhan Nguyên Tín lúc này cũng bảo trì không ở ấm áp nụ cười, hắn cúi đầu nhìn qua Thích Băng trước mặt một chương khác thả đóng dấu giấy, Thích Băng viết ở phía trên 4 chữ ý nguyên rõ ràng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vừa rồi hắn gặp Thích Băng viết xuống cái này 4 chữ cho hắn nhìn, hắn còn thật cao hứng, coi là chuyện này thuận lợi giải quyết, nào nghĩ tới Thích Băng là như thế cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa pháp. Nhan Nguyên Tín cơ hồ đã có thể đoán được buổi tối hôm nay, không buổi trưa hôm nay, thậm chí rất có thể chờ một lúc Long Hấp Thủy cái kia gọi Triệu Minh phó quản lý liền sẽ gọi điện thoại chất vấn hắn. 7 người chỉ trúng tuyển một cái, kết quả như vậy chỉ sợ so một cái đều không trúng tuyển còn muốn cho đối phương phẫn nộ. Ta hận nhất lanh tranh người nhiều chuyện. Thích Băng bỗng nhiên trả lời lại Mẫn Trường vấn đề. Lại Mẫn Trường cùng Nhan Nguyên Tín nghe vậy, đều có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, không biết vừa rồi cái kia gọi Hà Lôi tại trong toilet nói với Thích Băng cái gì, như thế chiêu Thích Băng hận. Thích Băng một thân bọn hắn đều hiểu khá rõ, từ trước đến nay công và tư rõ ràng, có rất ít như thế cảm xúc hóa thời điểm. Phía ngoài đại sảnh, nhìn xem thất bảo thiên sứ thành viên từng cái thần sắc khác nhau bước nhanh đi ra, trong sảnh tất cả mọi người coi là trước đó lòng tin tràn đầy các nàng cũng thất bại, tuần tự từ nghệ thi ở giữa ra 7 cái nữ sinh liền không có một cái mặt lộ vẻ nụ cười. Chỉ là các nàng thần sắc đều tương đối kỳ quái, không thấy nhiều ít thất lạc vẻ thất vọng, ngược lại cơ hồ mỗi một cái trên mặt đều có phẫn nộ, xem thường, khinh thường các loại thần sắc. Thế là trong đại sảnh khe khe tiếng nghị luận lại lên. Địch Siêu Vi nháy con mắt nhìn xem kia tuần tự đi ra 7 cái nữ sinh, đập đi lấy miệng, cười nói, nên để mấy cái này nương môn đắc chí. Trang bức. Như thế nào? Giả dạng làm ngu xuẩn đi. Đàm Phi hai tay vây quanh, cũng cười, coi là dung mạo xinh đẹp liền mọi việc đều thuận lợi, một đường thông suốt. Ha ha, ngây thơ. Hoàng Đàn gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, ta cảm thấy không đúng lắm a. Các ngươi nhìn các nàng biểu lộ, cùng trước đó không có thông qua người biểu lộ cũng không giống nhau đâu. Giống như trong lòng đều có khí dáng vẻ, chẳng lẽ các nàng vừa rồi tại bên trong nhận không công chính đãi ngộ. Chân khổ, có điểm giống. Dương Kỳ cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem, hắn cũng cảm thấy kia 7 cái nữ sinh biểu lộ không đúng, mà lại, các nàng 7 cái đi vào thời điểm tốt cùng thân tỉ muội, nhưng bây giờ lúc đi ra, giữa lẫn nhau khoảng cách lại kéo đến rất dài. Một người nữ sinh nhăn mặt, Quệt khỏe miệng vội vàng mà ra, đằng sau hai nữ sinh đi cùng một chỗ, thấp giọng nói gì đó, sắc mặt cũng khó nhìn, đằng sau ba nữ sinh cũng chia thành hai nhóm, cuối cùng đi ra Hà Lôi càng là cùng phía trước sáu người kéo ra gần 10 mét khoảng cách. Giữa người và người thân sơ, từ giữa lẫn nhau khoảng cách liền có thể nhìn ra một hai. Quan hệ tốt, hành tẩu ngồi nằm đều sẽ vô ý thức dựa vào là rất gần, quan hệ không tốt, liền sẽ giống trước mắt thất bảo thiên sứ kia bảy cái nữ sinh đồng dạng. Mấy phút sau, rốt cục gọi vào số 154. Số 154 chính là Dương Kỳ bọn hắn. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Mấy người khích lệ cho nhau lấy cất bước đi hướng nghệ thi ở giữa, Đàm Phi làm đội trưởng đi ở trước nhất, xuyên qua một đoạn u ám hành lang, bên tay trái rộng mở trong sáng, Dương Kỳ bọn hắn rốt cục trông thấy giám khảo trên ghế ba vị giám khảo. Giống như tỉnh giống như ngủ lại mất trường, mặt lạnh túi đầu viết đồ vật thích băng, biểu lộ nhàn nhạt, nhíu mày. Tựa hồ ngay tại tâm phiền Nhan Nguyên Tín. Mời tự giới thiệu. Nhan Nguyên Tín không hứng lắm nói làm theo thông lệ lời dạo đầu. Ba vị lão sư tốt. Chúng ta là Mộng Nhạc đội. Ta là đội trưởng Đàm Phi. Bọn hắn là đội hữu của ta. Đàm Phi tiến lên một bước tự tin giới thiệu. Các ngươi hôm nay chuẩn bị ca khúc danh tự. Nhan Nguyên Tín lại hỏi, vẫn là làm theo thông lệ hương vị. Nhưng ngay lúc này, mới vừa rồi còn túi đầu viết đồ vật thích băng đống nhiên ngẩng đầu. Một đôi lặng lẽ tại Dương Kỳ trên mặt bọn họ đảo qua, cuối cùng rơi vào trước mặt Đàm Phi trên mặt. Chúng ta hôm nay chuẩn bị chính là chúng ta dàn nhạc bản gốc ca khúc, danh tự là Lam Liên Hoa. Đàm Phi trả lời rất nhanh, nâng lên bọn hắn hôm nay chuẩn bị ca, hắn liền tín tâm tràn đầy. Ngươi mới vừa nói các ngươi làm Mộng Nhạc đội. Thích Băng bỗng nhiên mở miệng, hỏi lại là Đàm Phi trước một vấn đề. Nhan Nguyên Tín có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, lại mẫn trưởng cũng có chút mở ra một chút. Trước đó hơn 150 tổ thí sinh, có một mình cũng có tổ hợp, Thích Băng chưa từng có dạng này xác nhận qua tên của đối phương. Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ bọn hắn cũng không biết những này, cho nên đều không có cảm thấy kỳ quái. Đàm Phi tranh thủ thời gian trả lời, phải, khoe miệng còn tràn đầy nụ cười tự tin. Chỉ có bị Triệu Lệ Dĩnh nhắc nhở qua Dương Kỳ trong lòng trầm xuống, Thích Băng nghe được bọn hắn dàn nhạc danh tự có phản ứng, nói rõ cái gì. Nàng biết bọn hắn dàn nhạc cùng Doãn Đông Hoàng chuyện xấu rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 158, Lam Liên Hoa. Thích Băng, bắt đầu đi. Được rồi. Đàm Phi tự tin đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu gỡ xuống trên vai hắn hộp đàn, từ bên trong lấy ra hắn điện guitar, Trần Khổ cũng tại lấy hắn bạt, Địch Siêu Vi cùng Hoàng Đàn sớm đã trông thấy cách đó không xa có bọn hắn cần đàn điện tử cùng giá đỡ trống, lúc này cũng đều lập tức đi làm chuẩn bị, còn lại Dương Kỳ không nóng không lạnh đi đến mịt rổ phồn nơi đó. Một màn này nhìn lại mất trưởng, Thích Băng, Nhan Nguyên Tín đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vừa rồi đều coi là đại biểu dàn nhạc phát biểu đội trưởng Đàm Phi hẳn là chủ sướng, không ngờ chủ sướng lại là từ đầu tới đuôi một lời không phát tên nam sinh này. Thích Băng ánh mắt lạnh lùng cũng rơi vào Dương Kỳ trên mặt. Dương Kỳ trên thân bình tĩnh ung dung khí chất để nàng có chút ngoài ý muốn, cái tuổi này nam sinh, trước đó hơn 100 hảo tiến đến thí sinh đều không có Dương Kỳ thong dong như vậy. Toàn thân buông lỏng, ánh mắt bình thản, hai điểm này nói rõ hắn thong dong không phải trang. Dương Kỳ xác thực thong dong. Tiến căn này nghệ thi ở giữa trước đó, trong lòng của hắn quả thật có chút lo lắng Thích Băng có thể hay không công chính, có thể hay không cố ý đè thấp bọn hắn điểm số. Vừa rồi nghe Thích Băng xác nhận bọn hắn dàn nhạc danh tự thời điểm, Dương Kỳ trong lòng cũng là trầm xuống. Nhưng giờ phút này, đi đến trước ông nói, Dương Kỳ tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhiều năm tu hành, để hắn tại tập trung ý chí, bài trừ tạp nghiệm phương diện cơ hồ trở thành bản năng, cần lòng yên tĩnh thời điểm, hắn luôn có thể rất nhanh bài trừ tạp nghiệm trong lòng. Có rất ít ngoại lệ thời điểm. Lúc này lo lắng Thích Băng công không công chính đã không có ý nghĩa, nếu như bởi vì phần này lo lắng, mà dẫn đến phát huy thất thường, vậy thì càng thêm được không bù mất, cũng càng dễ dàng cho Thích Băng đánh thấp phân lý do. Dương Kỳ bình hòa ánh mắt từ Đàm Phi trên mặt bọn họ đảo qua, gặp bọn họ từng cái gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng, Dương Kỳ khẽ gật đầu. Không có cái gì có thể ngăn cản. Tất cả nhạc khí cũng còn không có vang, Dương Kỳ một câu thanh sướng trong nháy mắt gây nên ba vị giám khảo phản ứng. Câu này phần cuối lúc, tiếng trống cùng cản chữ đồng thời rơi xuống, để giám khảo trên ghế một mực giống như ngủ giống như tỉnh lại mẫn trưởng giáo sư đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc ngồi thẳng người nhìn về phía Dương Kỳ. Lúc đầu không hứng lắm Nhan Nguyên Tín con mắt cũng là sáng lên, cũng có kinh ngạc. Thích Băng mắt trái tầm mắt có chút nhảy một cái, khuôn mặt có chút động. Ngươi đối với mình từ hướng tới. Thiên mã hành không kiếp sống. Tâm của ngươi không có vương hiểu. Ngắn ngủi vài câu ca từ, liền để ba vị giám khảo tất cả đều nghiêm túc. Nghiêng hai lắng nghe, Thích Băng cũng không ngoại lệ, Thích Băng băng lánh hai mắt trong lúc bất chi bất giác một chút xíu mềm hóa, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, theo Dương Kỳ hát ca từ, nàng tựa hồ trông thấy phương xa quá khứ từng màn hồi ức. Xuyên qua u ám tuyết nguyệt, đã từng cảm thấy bàng hoàng. Làm ngươi cúi đầu trong nháy mắt, mới phát giác đường dưới chân. Trong lòng kia tự do thế giới. Như thế thanh tịnh cao xa. Nở rộ lấy vĩnh viễn không tàn lụi. Lam liên hoa. Hứa nguy ca, mỗi một câu ca từ cũng giống như một câu thơ, sáng sủa trôi chảy, nhưng lại sâu sắc khắc sâu, như là một con lông vũ khẽ vuốt mỗi một cái người nghe đáy lòng, câu lên người nghe đáy lòng từng màn đã từng thương cảm, đã từng cô độc hồi ức. Càng là có lịch duyệt người nghe hứa nguy ca liền càng sẽ có cảm xúc. Dương Kỳ thích hứa nguy rất nhiều ca, Lam Liên Hoa là trong đó một bài, đây là hắn lần thứ nhất đem hứa nguy ca đưa đến thế giới này. Hắn hiện tại còn hát không được cao âm, hứa nguy ca cũng không có gì cao âm, hát tốt hứa nguy ca cần yên tĩnh đạm bạc tâm, hắn cũng có, hắn thuần hậu thanh âm diễn dịch bài hát này phi thường xuất sắc, trước đó tập luyện thời điểm, Đàm Phi bọn hắn liền nhất trí cảm thấy Dương Kỳ hát qua tất cả ca bên trong, cái này thủ Lam Liên Hoa hắn hát tốt nhất. Sự thật chứng minh Đàm Phi bọn hắn thẩm mỹ quan không có đi lệch. Nghệ thi hiện trường ba vị giám khảo, Lại Mẫn Trường, Thích Băng, Nhan Nguyên Tín tất cả đều bị hắn câu đầu tiên liền đả động, theo ca từ thúc đẩy, Lại Mẫn Trường lại có chút nhắm mắt lại, nhưng trên mặt nhưng dần dần hiện ra hồi ức thổn thức thần sắc. Ánh mắt tổng hướng Thích Băng trên thân phiêu Nhan Nguyên Tín đang nghe bài hát này thời điểm, cũng khó được ánh mắt định tại một cái phương hướng, nghe ra được thần, đặt tại trên bàn ngón trỏ tay phải còn không tự giác theo âm nhạc tiết tấu có chút hư gõ. Đương Dương Kỳ cái này thủ Lam Liên Hoa hát xong thời điểm, Băng mỹ nhân Thích Băng trên mặt tất cả lành ý đã bị hòa tan, kinh ngạc nhìn qua Dương Kỳ phương hướng, chỉ là nhìn qua cái phương hướng này, nhìn kỹ, kỳ thật ánh mắt của nàng không có tiêu điểm. Tốt, tốt, khó được, khó được. Ca đã hát xong, nghệ thi hiện trường ba vị giám khảo đều không có lập tức từ ca khúc ý cảnh, hoặc là nói mỗi người bọn họ trong hồi ức lấy lại tinh thần, mấy giây yên tĩnh về sau, Lại Mẫn Trường giáo sư cái thứ nhất phát ra tán thưởng. Ngay cả gọi hai tiếng tốt, hai tiếng khó được. Hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tuổi già sức yếu hoa mắt ù hai chi sắc biến mất không ít, trong mắt lộ ra vẻ hân thưởng, ánh mắt tán thưởng tại Dương Kỳ trên mặt, Đàm Phi, Địch Siêu Vi bọn người, trên mặt mỗi người đều dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng định tại thần sắc ý nguyên bình hòa Dương Kỳ trên mặt. Lộ ra tiếu dung, ôn tồn hỏi, tiểu hòa tử. Người tên là gì? Trước kia không có lao sư dạy a? Thế nào? Có hứng thú hay không về sau làm học sinh của ta a? Buổi sáng 2 đến 3 giờ thời gian nghệ thi, cơ hồ một mực ở vào ngủ gật trạng thái Lại Mẫn Trường, từ số 1 đến số 153 thí sinh, hắn cơ hồ đều chưa nói qua một câu đầy đủ, đối với thí sinh càng là một câu lợi bình đều không có. Hắn tuổi tác đã cao, kỳ thật sớm đã về hưu, trước mắt thuộc về bị trường học mời trở lại trạng thái, lần này trường học để hắn tới làm giám khảo, cũng là ra ngoài để hắn cho Thích Băng, Nhan Nguyên Tín áp trận mục đích. Lại Mẫn Trường lời này vừa ra, Thích Băng cùng Nhan Nguyên Tín đầu tiên kinh ngạc. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lại Mẫn Trường. Lại giáo sư ngài làm sao? Nhan Nguyên Tín nhìn xem Lại Mẫn Trường lại nhìn xem Dương Kỳ, thần sắc trở nên rất phức tạp, vừa sợ lại ao ước cảm giác. Thích Băng ha hốc mồm, cuối cùng vẫn là lựa chọn không hề nói gì. Quay sang, nàng nói với Dương Kỳ, Lại giáo sư là trường học của chúng ta trình độ tối cao, tư lịch sâu nhất thầy giáo giả một trong. Đời này của hắn chỉ lấy qua hai người đệ tử, người rất may mắn. Lần này, Đàm Phi bọn hắn nhìn về phía Dương Kỳ ánh mắt cũng biến thành vừa sợ lại háo hức, liên tiếp nhìn về phía Lại Mẫn Trường ánh mắt cũng biến thành kính sợ. Trước đó bọn hắn ai nhìn ra vị này tuổi già sức yếu, mặc đất cùng thư viện lao đại gia giống như lao đầu như thế kiểu như châu bò. Chúng ta nghệ thi thông qua được. Dương Kỳ ánh mắt tại Đàm Phi trên người bọn họ nhìn lướt qua, hơi lộ ra tiếu dung hỏi Lại Mẫn Trường. Nhan Nguyên Tín bật cười. Thích Băng cũng không nhịn được khỏe miệng hơi vện. Lại Mẫn Trường ha ha cười. Cười ha hả nhìn một chút bật cười Thích Băng cùng Nhan Nguyên Tín, sau đó lại chuyển tới Dương Kỳ trên mặt, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên rồi. Tiểu hòa tử. Lại giáo sư đều nghĩ thu ngươi làm học sinh, các ngươi đương nhiên được trúng tuyển. Cái này còn phải hỏi sao? Nhan Nguyên Tín vẻ mặt tươi cười nói. Đạt được khẳng định đáp án, Đàm Phi bọn người từng cái kinh hỉ, Dương Kỳ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vì lần này nghệ thi bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí vì thế còn cố ý tham gia hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cũng họng. Vì hôm nay nghệ thi, hắn càng là lấy ra hứa nguy Lam Liên Hoa, nếu như cái này đều không thông qua, hắn đều cảm thấy thiệt thòi. Tạ ơn lại giáo sư. Tạ ơn lão sư. Dương Kỳ mặc dù có thuộc về mình kiêu ngạo, đã từng tu hành giới đệ nhất nhân, nhưng âm nhạc phương diện hắn xác thực còn non nớt, đã lựa chọn tiến hàng điếm đại học nghệ thuật học âm nhạc. Như vậy, người thành đạt vi sư, Lại Mẫn Trường giáo sư làm lão sư hắn khẳng định dư xài. Hắn không phải không biết điều người. Hảo hảo. Ha ha. Lại Mẫn Trường vui mừng cười sờ lên cái chán. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 159, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Dương Kỳ bọn hắn từ nghệ thi ở giữa lúc đi ra, cũng nhận đại sảnh ánh mắt của mọi người tẩy lễ, Đàm Phi đùa nghịch tiện, đối trong sảnh một vị manh muội tử nhíu mày trêu chọc, ngang đầu đỡ ngực, trên mặt viết đầy đắc ý. Địch Siêu Vĩ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, nắm cả Đàm Phi bả vai, mừng rỡ khỏe miệng đều không khép lại được. So sánh dưới, Dương Kỳ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ ba người cử chỉ, thần sắc liền bình thường nhiều, chỉ khoe miệng ngậm lấy ý cười, bước chân đồng dạng nhẹ nhàng. Thế là trong sảnh xem bọn hắn ánh mắt liền xen lẫn hâm mộ và ghen ghét. Dương Kỳ ánh mắt hướng hắc ảnh dàn nhạc vị trí nhìn lại, trùng hợp cùng đồng dạng nhìn đến Phương Phương ánh mắt đụng vào nhau, Phương Phương lộ ra một vòng tiếu dung đối với hắn gật đầu chúc mừng. Dương Kỳ mỉm cười gật đầu đáp lại. Mấy người còn không có rời đi đại sảnh, liền ẩn ẩn trong sảnh khe khẽ tiếng nghị luận. Bọn hắn khẳng định qua. Xem bọn hắn biểu lộ hẳn là qua. Mộng nhạc đội. Bọn hắn thông qua rất bình thường, nhìn qua trăm vạn tân cuống họng đối bọn hắn thực lực hẳn là đều giải, bọn hắn rất có hy vọng đoạt giải quán quân. Mới từ trong đại sảnh ra, Đàm Phi liền quay đầu cười hỏi, tìm một chỗ uống hai chén chúc mừng một chút. Địch Siêu Vĩ lập tức phụ họa, ta đồng ý. Hoàng Đan cũng gật đầu, nói, vậy liền đi thôi. Vừa vặn cũng kém không nhiều đến cơm trưa thời gian. Dương Kỳ cùng Trần Khổ không có phản đối. Thế là cứ như vậy vui sướng quyết định, mấy người toàn thân nhẹ nhõm vui sướng đi ra sân trường, ở trường học phụ cận tìm người một nhà khí ủng hộ vượng một nhà tiểu tử lâu, nối đuôi nhau mà vào. Lần này nghệ thi kết quả cũng vượt quá Dương Kỳ dự kiến, hắn nguyên lai tưởng rằng Thích Băng sẽ cố ý cho bọn hắn đánh thấp phần, không muốn từ bắt đầu đến cuối cùng Thích Băng đều không có làm khó bọn hắn. Chẳng lẽ nàng không biết chuyện xấu sự tình? Dương Kỳ chỉ có thể như thế hoài nghi, nhưng trước đó Đàm Phi giới thiệu bọn hắn dàn nhạc danh tự thời điểm, Thích Băng phản ứng tựa như là biết bọn hắn, nguyên nhân cụ thể vì sao, Dương Kỳ không được biết, tạm thời cũng vô pháp chứng thực, cùng Đàm Phi bọn hắn cùng một chỗ tiến vào quán rượu lúc, hắn đã đem những này hết thảy đều ném đến sau đầu. Nghệ thi kết quả đã ra tới, Thích Băng không có làm khó bọn hắn chung quy là chuyện tốt.